Chương 324, ngươi là cao nhất người cầm quyền. Chương 324, ngươi là cao nhất người cầm quyền. Tới một hồi lâu, áo thủng thân ảnh mới chất vấn nói, thế nhưng là ngay cả người sói thủy tổ cũng không có năng lực như vậy. Cắt Jun cười cười, người sói thủy tổ là người sói sao? Lời này để cho áo thủng thân ảnh trầm mặc. Nơi này người sói thủy tổ kỳ thực là chỉ sáng tạo người sói cái chủng tộc này người, cũng không phải lịch sử thượng đệ nhất chỉ người sói. Hơn nữa trong lịch sử xuất hiện qua cường đại nhất người sói cũng chỉ có lục cấp, nghe nói còn là vị kia thủy tổ cưỡng ép nâng lên, cho nên không có người biết người sói lục cấp phía trên hình thái có cái gì năng lực. Thẳng đến Cắt Jun xuất hiện, có lẽ là tin tưởng Cắt Jun mà nói, áo thủng thân ảnh đột nhiên đứng dậy, sau đó đối với Cắt Jun quỳ xuống, lớn tiếng nói, ta ở đi là vương quốc công chúa, thêm lam mừng vi á cầu ngươi giúp ta một chút. Cắt Jun không có ngăn cản, lớn như vậy ân tình, nếu như hắn không nhận cái quỳ này, đối phương sẽ càng khó chịu hơn. Hảo, ta tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi, đứng lên đi. Hắn ôn hòa nói. Một hồi gió nhẹ thổi qua, áo thủng thân ảnh truyền ra nhỏ nhẹ tiếng nức nở. Lúc này đang tại nông thôn bận rộn đám nông dân chợt thấy, phương xa phía chân trời bỗng nhiên nhiều đèn kịt một màu mây đen, không thấy sét đánh, chỉ là có hồng quang lấp lóe. Nhìn rất lâu, gặp không có hướng về bên này ý tứ, các nông dân mới túi người tiếp tục làm việc. Cắt Jun cùng áo thủng thân ảnh đứng tại một mảnh càng thêm trống trải vùng quê, không chỉ có bọn hắn, vô số có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến ác hồn chỉnh tề phiêu đang tại chung quanh bọn họ. Vị kia vong quốc công chúa đã tháo xuống bao khỏa diện mạo che lấp, lộ ra một tấm giống như bị lưu toan ăn mòn qua khuôn mặt, đang cùng mấy cái ác hồn lẫn nhau ôm thổ lộ hết nhiều năm bị khuất. Cắt Jun khoe miệng hơi vểnh mà nhìn xem, làm an tĩnh người xem. Hai tử đáng thương của ta, ngươi cũng đã trải qua cái gì? Vì cái gì biến thành cái dạng này? Một cái dung mạo đẹp đẽ nữ tính ác hồn che miệng, chạy theo gió biến mất hư vô nước mắt đạo. Cũng là chúng ta cho ngươi quá nhiều không nên nhường ngươi tiếp nhận áp lực, mới có thể biến thành dạng này. Chúng ta không trách ngươi. Xem xét chính là quốc vương dâu dài lão nhân nói, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi, ta có thể nhìn thấy các ngươi cũng đã là hạnh phúc lớn nhất. Vong quốc công chúa nghẹn ngào nói, ngoại trừ ở đây, những thứ khác ngàn vạn ác hồn cũng tại nói chuyện với nhau nói chuyện, thút thít, cười to, đùa giỡn đều có. Vùng quê ác hồn chi khí trung thiên, chung quanh tất cả động vật đều bị sợ chạy. Là vị này cường đại tiên sinh để chúng ta đoàn tụ, chúng ta phải cảm tạ hắn. Thổ lộ hết xong, vong quốc công chúa không quên Cắt Jun cái này đại ân nhân, đối với cha mẹ của mình cùng với huynh đệ tỷ muội nói. Mấy cái vương thất ác hồn lúc này nhìn về phía Cắt Jun, cùng nhau hành lễ, nói bọn hắn cho rằng giỏi nhất biểu đạt lời cảm kích. Cắt Jun khoát khoát tay, nói, các ngươi bây giờ là ác hồn, bất quá có thể để công chúa cho các ngươi mỗi người tìm một thân thể, chuyện này đối với nàng tới nói không khó lắm, hoặc các ngươi cũng có thể bảo trì dạng này, thành lập một cái hồn quốc, cũng không là không được. Hắn nguyền rủa không có cái gì hiệu quả tiêu cực, những thứ này ác hồn ngoại trừ nhiều một chút hồn thể mới có đặc tính, cơ hồ không có ảnh hưởng, sinh hoạt không có khó khăn. Không mừng thọ mệnh cũng không phải vô hạn, treo chống bọn hắn nguyền rủa sẽ tùy thời gian mà dần dần tiêu giảm, toàn bộ tiêu thất lúc chính là tuổi thọ đến. Cắt Jun đương nhiên có thể cho bọn hắn thêm thọ, nhưng đó là ngoài ra phí tổn. Chúng ta càng muốn làm một người bình thường, về sau ngươi chính là vương quốc chúng ta cao nhất chấp chưởng giả, vô luận lúc nào, ngươi cũng có thể đối với chúng ta ra lệnh. Quốc vương kiên định nói. Các ác hồn cũng không có phản đối. Cắt Jun có chút ngoài ý muốn đối phương sẽ nói như vậy, hắn làm những thứ này mặc dù là đại ân, nhưng đối với một cái đã từng chấp chưởng quyền lực tối cao quốc vương tới nói, ân tình cùng quyền lợi, không chính xác trở. Không nghĩ ra, hắn cũng không nhiều phí đầu óc, thế là gật đầu nói, ta đã biết. Ngàn vạn ác hồn đều có thể chú ý tới nơi này nhất cử nhất động, Cắt Jun gật đầu một khắc này, giống như là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Cắt Jun càng là không hiểu đấu. Không nói hắn, ngay cả vương quốc công chúa cũng không hiểu rõ phụ thân vì cái gì cam lòng như vậy. Tốt, đi tìm dung thân của các ngươi chỗ à, phía đại lục này còn rất nhiều nơi vô chủ, không cần lo lắng tìm không thấy. Cắt Jun cuối cùng nói. Chúng ta an ra sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Vong quốc công chúa trước khi đi nói một tiếng. Cắt Jun gật đầu. Cũng không biết vong quốc công chúa dùng ma pháp gì, vạn thiên ác hồn bị nàng nhẹ nhõm thu vào một cái trong thùng, liền gửi sói trắng đi xa. Cạ cụ ạ bài. Xếp thành hàng dài vận chuyển hàng hóa xe ngựa từ Cắt Jun nông trường một mực kéo dài đến cả cụ ạ bài bên ngoài ngoài rừng trên đại đạo. Những thứ này tiểu bộ phận là mùa đông lúc cùng Cắt Jun đạt thành hợp tác chủ thành tiệm cơm, tiểu quán chờ lấy hàng đội ngũ. Nhưng càng nhiều hơn chính là không biết từ nơi nào nhận được tin khác hàng thường, biết ở đây sản xuất xúc vật phẩm chất cực cao, cho nên đường xa mà đến. Cắt Jun cái này tiểu nông trường đương nhiên không có khả năng cung cấp nổi nhiều người như vậy, cho nên ngoại trừ ngay từ đầu bàn luật tốt, những người khác cái gì cũng không có mua được. Cự tuyệt cái này một số người tương đương với cự tuyệt tiền đưa tới cửa, Cắt Jun không biết là có bao nhiêu đau lòng. Nhưng vì phát triển lâu dài, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Điều này cũng làm cho hắn quyết định lại mở rộng nông trường. Vừa vặn nghe nói sau đó không lâu, gọi thả mẫu thân, vị yêu mỹ lệ đại tế ti sẽ trở về, Cắt Jun vừa vặn thương lượng với nàng thương lượng. Dù sao Cắt Jun nông trường có thể biến thành dạng này cũng là vị kia phò dẹt được đại tế ti công lao. Vừa cùng sát vách tiểu lò ly nghiên cứu thảo luận ma pháp, một bên chờ mong đại tế ti quay về, sinh hoạt ngược lại cũng phong phú. Nếu như cái kia lúc nào cũng từ một nơi bí mật gần đó dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Cắt Jun nhìn tử ma tiên sinh có thể tiêu thất thì tốt hơn. Lúc một lần tuần sát nông trường, một cái công nhân nhìn thấy Cắt Jun, giống như là chợt nhớ tới cái gì, đi tới Cắt Jun trước người nói, Cắt Jun tiên sinh, ta quên cùng ngươi nói một sự kiện, còn tại tuyết rơi thời điểm, mấy cái kia thường xuyên đến ở đây chơi cô nương tới tìm ngươi, thế nhưng là ngươi không tại, các nàng nói các nàng muốn đi học đại học, hướng ngươi cáo biệt, để cho ta chuyển cáo ngươi, nhưng ta làm quên. Khó trách một mực không thấy bọn hắn, thì ra là rời đi. Cắt Jun như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhớ kỹ hắn đi truy sát cái kia huyết lang thời điểm, tại bến cảng gặp phải cái kia gọi Mạt Thạ tiểu nữ hải, cũng là cùng Lấy Lạ bọn hắn một trường học. Khi đó gặp phải, cô nương cũng là nói lên đại học. Mà Lấy Lạ bọn hắn lúc này cũng đi, xem ra là cùng mở giới, chỉ là Mạt Thạ sớm rời đi, mà Lấy Lạ bọn hắn lựa chọn sắp khai giảng lại đi. Ai, về sau không nhìn thấy mấy cái hoạt bát tiểu niên hình. Cắt Dùn cảm khái một câu. Suy nghĩ một chút mấy cái cô nương thiếu niên một mặt hồn nhiên ngây thơ tại chính mình nông trường chơi đùa chẳng cảnh, có chút phiền muộn. Nhưng cũng chỉ là trong một giây lát, cũng không phải sinh ly tử biệt, về sau còn có thể nhìn thấy. Đang muốn lúc về nhà, hắn chợt thấy cái kia cao lớn còn xuống lôi thôi thân ảnh hướng bên này đi tới. Cái kia hủ bại tín đồ, nói là có thể chế tạo thần khí ra hỏa. Nhìn đối phương vẫn là bộ kia lôi thôi bộ dáng, Cắt Dùn biết lần trước lời hắn nói đối phương căn bản không nghe lọt hay. Nhưng cũng không có cách nào, hắn nên đón tiếp lấy. Chương 325, mục nát bạch tuộc chương 325, mục nát bạch tuộc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, lại là đến mua heo. Cắt Dùn không tưởng niệm đối phương cái kia tên rất dài, thế là liền tóm tắt. Cao lớn lôi thôi hủ bại tín đồ túi lầu xuống, lại là miệng thối quen thuộc kia đập vào mặt, đúng vậy, tiên sinh, bởi vì hoài niệm mỹ vị, ta lần này ngủ ngắn nhất, thỉnh lại để cho ta nhấm nháp à. Cắt Dùn thật muốn đem đối phương miệng thối cho khe hở bên trên, nhưng hắn phải làm suy nghĩ, liền dẫn đường, để cho đối phương đuổi kịp. Hai người đi vào trong nông trại. Cao lớn hủ bại tín đồ giống như lần trước, ăn hai cái sống heo, trả tiền sau đó liền chuẩn bị lễ phép nói đừng. Cắt Dùn vội vàng kêu hắn lại, chờ một chút, tiên sinh. Hủ bại tín đồ nghi hoặc xem ra. Cắt Dùn tiến lên mấy bước nói, ta nghe nói ngươi có thể chế tạo thần khí, là thật là giả? Nghe xong lời này, hủ bại tín đồ hai mắt nhất thời liền sáng lên, khoa trương cười nói, đây đương nhiên là thật sự, chắc chắn 100%. Thủ nghệ của ta toàn bộ đại lục nhất lưu, rất nhiều có tên thần khí cũng là ta chế tạo. Sau đó hắn cong cong hơn mấy phần, hai tay nhẹ nhàng xoa động, nhìn xem Cắt Dùn định mà nói, tiên sinh có phải hay không muốn chế tạo thần khí? Giá tiền của ta rất công đạo, ngươi ra tài liệu, trả lại cho ta một khỏa hủ bại cờ dạ kẻ nọ người làm lao động phí là được rồi. Hủ bại bạch tuộc, thứ độ gì? Ngược lại chắc chắn rất hi hữu, cũng không thể đáp ứng hắn. Cắt Dùn trong lòng tính toán, trên mặt cười, hủ bại bạch tuộc ta cũng chưa từng nghe, cũng làm không đến, bất quá ngươi trước nghe một chút yêu cầu của ta, bàn lại điều kiện cũng không mượn. Hủ bại tín đồ không ngoài sở liệu một mặt thất vọng, hứng thú thiếu hơn phân nửa, nói, hủ bại bạch tuộc cũng không có, ta không động lực. Cắt Dùn cũng không để ý đối phương như thế nào nói thầm, mà là lấy ra dự báo mặt nạ, bày ra cho hủ bại tín đồ nhìn, ngươi xem một chút cái này, ngươi có biện pháp nào không đem thứ này biến thành chết, có đôi khi quá không nghe lời nói. Hủ bại tín đồ liếc mắt nhìn, lại có một chút hứng thú, dự báo mặt nạ. Ngươi thế mà lấy được thứ này? Chờ đã. Người sói tiên sinh, ngươi quá vô tình. Ta tốt xấu giúp ngươi nhiều như vậy, không thể đối với ta như vậy. Còn không đợi Cắt Dùn đáp lời, dự báo mặt nạ cũng rất bi phẫn hét lớn. Cắt Dùn không để ý tới dự báo mặt nạ, chỉ là chờ hủ bại tín đồ trả lời. Cái sau xem lại sờ sờ, động tác cực kỳ chuyên nghiệp, cuối cùng gật gật đầu, có thể, ta có thể giúp ngươi, nhưng cần một chút tài liệu, chính ngươi chuẩn bị, vẫn là phải một cái hủ bại cờ giả kẻ nọ người. Cắt Dùn thu hồi mặt nạ, gật đầu nói, được chưa, ta trở về suy nghĩ một chút. Đừng nghĩ quá lâu, cái mặt nạ này hố chết qua mấy cái chủ nhân, đừng chờ đến bị lừa rồi mới đến hối hận. Hủ bại tín đồ cũng không biết là thực tình hay là giả dối mà khuyên một câu. Ta biết rõ. Cắt Dùn từ đầu đến cuối một bộ biểu lộ, nhìn không ra tâm động không có. Hủ bại tín đồ cuối cùng chỉ có thể là rời đi. Dự báo mặt nạ còn tại kêu, Cắt Dùn chờ trong chốc lát mới đối với hắn nói, về sau tốt nhất đừng để ta biết ngươi có chỗ giấu giếm, bằng không thì liền đem ngươi làm thành một cái không có tư tưởng công cụ. Mặt nạ tiếng kêu im bặt mà dừng, triệt để yên tĩnh. Cắt Dùn ngay từ đầu không có ý định đem mặt nạ cải tạo, chỉ là hù dọa đối phương, để cho đối phương biết hậu quả. Ta hiểu rồi, người sói tiên sinh, ta sẽ tận lực khắc chế. Mặt nạ âm thanh rất vùng đất thâm nói. Hợp lấy hố người là ngươi nhịn không được làm. Cắt Dùn lật ra cái bạch nhãn, khinh bỉ, im lặng đến cực điểm. Hắn đem mặt nạ bỏ vào bệ gì bên trong cất kỹ, đi đến về trong trấn. Đến tinh linh đại tế ti quay về một ngày. Cắt Dùn vì đó chuẩn bị một cái đơn giản nghi thức hoan nền, đại tế ti mang tới một đám ập đều có chút thụ sủng nhược kinh. Lệnh Cắt Dùn ngoài ý muốn là, trở về ập cũng không toàn bộ là phò dẹo, còn có ra thì tám tử đặng. Cũng giống là có một cái đại tế ti dẫn dắt, cái sau ăn mặc cùng phò dẹo đại tế ti phong cách khác nhau rất lớn. Một thân miếng vải đen viền đỏ tế tự bảo, cầm trong tay một cái giống như là một loại nào đó ma thú xương tay pháp trượng, cùng phò dẹo bộ dáng thuần khiết kia của đại tế ti tạo thành so sánh rõ ràng. Cắt Dùn tiên sinh, cho ta giới thiệu một chút, vị này là bố lột Na Á, lang thang đặc bộ là sao có thể kỳ đại tế ti, là ta dẫn các nàng đi tới, ta cảm thấy bọn hắn có lẽ đối ngươi nông trường sẽ có trợ giúp. Phò dẹo đại tế ti âm thanh linh hoạt kỳ ảo nói. Cắt Dùn gật gật đầu, đưa tay cùng vị kia đặc đại tế ti nắm tay. Cái sau do dự một chút, mới rội ra mảnh khảnh tay cùng Cắt Dùn nắm chặt lại. Rất hân hạnh được biết các ngươi, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ mang đến cho ta ngạc nhiên. Cắt Dùn rất lễ phép mà nói, hướng ngài gửi lời chào, vĩ đại thất cấp siêu phẩm giả, rất xin lỗi quấy rầy ngài, chúng ta cái này một bộ tộc bởi vì một ít chuyện bị đồng bạn bài xích, đã lưu lạc rất lâu, không có chỗ ở cố định, nếu như chúng ta có thể vì ngài cung cấp nhất định không quan trọng trợ giúp, liền thỉnh cho chúng ta một cái an tâm chỗ ở. Đặc đại tế ti bắt tay xong sau đó liền khom lưng cúi đầu, tư thái rất vùng đất thấp nói ra lời nói này. Cắt Dùn sững sờ, chợt nhẹ nhàng đem đối phương đỡ dậy. Hắn tin tưởng, có thể để cho gọi thả mẫu thân đồng ý giúp đỡ người sẽ không hư đi nơi nào, cho nên thái độ một mực rất tốt. Đó là đương nhiên, ta sẽ cho các ngươi một cái an toàn nơi ở, vừa vặn ta muốn xây dựng thêm nông trường của ta, cần càng nhiều nhân thủ, các ngươi tới bồi bạn. Cắt Dùn ôn thanh nói. Một đám đặc tập nghe xong nhao nhao lộ ra mừng như điên biểu lộ, có che miệng im lặng rơi lệ, có ôm lấy đồng bạn nhỏ giọng chúc mừng. Cắt Dùn cũng có thể từ những thứ này trong sự phản ứng biết, những thứ này đặc tập bên ngoài lang thang sinh tồn gian nan đến mức nào. Thực sự quá cảm tạ ngài. Chúng ta cái này một bộ lạc có rất nhiều đối với nông trường có giúp ích ma pháp, nhất định sẽ làm cho nông trường của ngài trở thành cả nước tốt nhất nông trường. Đặc đại tế ti kích động nói. Vậy thì thật là quá tốt. Cắt Dùn cũng là cao hứng nói. Lại nói chuyện với nhau một hồi, Cắt Dùn liền bắt đầu cho những thứ này nhiều ra tới an bài chỗ ở các công nhân đang xây nhà thời điểm, liền xây thêm tạo rất nhiều dự bị, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Mặc dù còn chưa đủ, nhưng chen một chút vẫn là có thể ở lại. Đến ngày kế tiếp, nông trường xây dựng thêm việc làm giống như hỏa như đồ khai triển. Nhân thủ thì không cần lại thuê, chỉ là tài liệu cần đại lượng mua tiến. Đang tại náo nhiệt kéo dài vài ngày sau, một đội phối trí không tầm thường hoa lệ đội xe lái vào mỏ gì tổ cụ đang, thẳng tắp hướng về Cắt Dùn cửa hàng mà đi. Trong cửa hàng một cái công nhân lúc này hùng hùng hổ hổ chạy về cả cụ ạ mới tới thông chi Cắt Dùn. Vương thất người tới. Nghe xong báo tin công nhân ngờ tới, Cắt Dùn thận trọng lên. Hắn thả ra trong tay chuyện cưới đại lộc liền hướng mỏ gì tổ cụ trấn chạy tới. Mà lúc này mỏ gì tổ cụ trong trấn. Cắt Dùn cửa hàng ngoại vi toàn bộ là quần chúng vây xem, mấy chiếc lóe sáng sáng xe ngựa hoa lệ liền dừng ở cửa tiệm. Trong cửa hàng đã ngừng buôn bán, các công nhân viên đều đang chiêu đãi xuống xe ngựa người. Một cái hoa y thanh niên cùng với mười mấy người kỵ sĩ. Thanh niên uống vào cửa hàng đặc cung rượu, càng uống càng bên trên, ẩn ẩn có dấu hiệu say. Nhưng hắn đã bảo trì cái trạng thái này có một đoạn thời gian, nhưng là không hoàn toàn say. Cắt Dùn lúc chạy đến liền thấy cảnh tượng này. Chương 326, Vương tử mời chương 326, Vương tử mời xin hỏi các vị có chuyện gì? Ta là cửa hàng này lão bản. Cắt Dùn âm thanh hơi lớn, hấp dẫn trong cửa hàng người tới lực chú ý đang uống rượu thanh niên liếc Cắt Dùn một cái, giống như là phản ứng một hồi lâu, sau đó điều động đấu khí trong cơ thể nâng cấp tinh bức ra bên ngoài cơ thể. Triệt để thanh tỉnh sau hắn mới mang theo nụ cười đứng lên, nói, là Cắt Dùn tiên sinh sao? Ta là Ghen Vương quốc Ngũ Vương tử, bởi vì chuyện xưa của ngươi mộ danh mà đến. Lời này vừa ra, lập tức để cho nơi đây các công nhân viên hít sâu một hơi. Bọn hắn đoán được người tới thân phận không nhỏ, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Nghe vậy, Cắt Dùn trên dưới dò xét thanh niên trước mắt, ngươi làm sao nhìn qua so Tam công chúa còn lớn không ít. Ngũ Vương tử nụ cười cứng đờ, gãi gãi đầu, dung mạo ta tương đối nhanh, tăng thêm thường xuyên ở bên ngoài huấn luyện, cho nên nhìn qua thành thục một điểm. Thấy đối phương mặc dù thân phận cao quý lại khách khí như vậy, Cắt Dùn cũng không muốn phá hư không khí hài hòa này, liền miễn cưỡng lễ phép nói, Ngũ Vương tử có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, ngươi dạng này rất chậm trễ ta làm ăn. Ngũ Vương tử có chút không quen cùng Cắt Dùn dạng này người thẳng thắn liên hệ, dĩ vãng hắn cùng quý tộc khác trò chuyện lúc đều biết lãng phí đại đoạn thời gian hàn huyên. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn ho nhẹ hai tiếng, là như vậy, ca ca của ta gồn qua mấy tuần sẽ ở hoàng gia dạp hát là vương đô đẹp nhất chi hoa hệ lụy ạ tiểu thư tổ chức một hồi dạ vũ long trọng. Ca ca muốn mời vĩ đại nhà âm nhạc đèn gồm đại sư, thế nhưng là đối phương nói cái gì đều không đi, cuối cùng thử rất nhiều lần, đèn gồm đại sư liền nói, nếu như các ngươi có thể mời được chuyện cổ tích cha Cắt Dùn tiên sinh, ta liền đáp ứng đi các ngươi vũ hội của cái kia buồn cười, đồng thời viết một bài khúc cho nên ta liền đến. Ngang, hợp lấy ngay từ đầu không có ý định mời ta đúng không? Cắt Dùn ôm lấy tay, một bộ rất không cao hứng bộ dáng. Ngũ Vương tử liền vội vàng giải thích, xin không nên hiểu lầm. Cắt Dùn tiên sinh, chúng ta đương nhiên là có mời ngươi dự định, chỉ là đèn gồm đại sư bên kia một mực không thành, cho nên chậm trễ, bây giờ trước hết tới mời ngươi. Cắt Dùn móc móc lỗ tai, ai biết ngươi nói có đúng không thật sự, ngươi cũng không cần giảng giải, ta chỉ biết là, ta đi các ngươi buổi dạ vũ này sẽ nghiêm trọng chậm trễ thời gian của ta, thiệt hại tiền tài coi như xong, còn muốn chậm trễ ta sáng tác tìm kiếm linh cảm thời gian, đây mới là trọng yếu nhất. Cắt Dùn tiên sinh, buổi dạ vũ này đối ta ca ca thật sự phi thường trọng yếu, chúng ta thế nhưng là vương thất, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi xuất tràng phí là đẳng cấp cao nhất. Còn có Ngũ Vương tử một mạch nói rất nhiều nghe rất mê người điều kiện. Cắt Dùn từ đầu đến cuối ngồi, vuốt vuốt một ly rượu, dường như thật tốt kỳ hỏi, xuất tràng phí gì? Ngũ Vương tử lời nói một trận, sau đó mặt lộ vẻ mừng rỡ, ngươi xuất tràng phí là 200 kim tệ. Còn rất nhiều vương đô vương thất sản nghiệp khách quý thẻ mua sắm, đằng sau một đống Cắt Dùn cũng lời nhắc nghe, chỉ là đưa ra một cái điều kiện, ta đi tham gia có thể, nhưng ta sẽ không ở nơi đó sáng tác. Hơn nữa ta muốn phong phú tự do không gian, cái này tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần ngươi có mặt là được rồi. Vũ Vương tử sảng khoái đồng ý gặp cái phản ứng này, Cắt Dùn liền biết chính mình thật đúng là nhân tiện, nếu như cái kia âm nhạc đại sư không nói, chính mình căn bản cũng sẽ không được tỉnh mời. Bất quá cũng không vấn đề gì, chính mình đi nổ lông dê, ngu sao không cầm. Đưa đi cái này vương thất đội xe, cửa hàng sinh ý như thường lệ tiến hành. Chỉ có điều so dĩ vãng đều phải náo nhiệt, phần lớn là tới nghe ngóng chuyện mới vừa rồi. Thời điểm Cắt Dùn tới là che đậy bên ngoài, cho nên không có người nhận ra hắn. Trừ phi trong đám người có người quen. Vương đô, kỵ sĩ thánh điện Ghen Vương quốc phân bộ. Xem như Ghen Vương quốc toàn thể kỵ sĩ xuất xứ, cảnh vật của nơi này cảnh đồ sộ phồn hoa không thua gì hoàng cung tòa thành. Thánh điện chỗ sâu, dưới mặt đất tầng 5. Một vị khuôn mặt tuấn lãng, hăng hái tuổi trẻ kỵ sĩ đang tiếp thụ quang minh tẩy lễ. Một cái tay nâng thái dương pho tượng nữ thần tung xuống thánh khiết quang minh, chiếu vào vị này kỵ sĩ trẻ tuổi toàn thân. Một thanh kỵ sĩ kiếm cắm ở trong đặc định lỗ khảm, kỵ sĩ trẻ tuổi hai tay nắm chuôi kiếm, hiện lên nửa quỳ tư thế, đầu dưới mặt đất, nhắm mắt, thần sát chuyên chú cảm thụ lấy cái gì. Cuối cùng, chiếu vào trên người hắn thần quang dập tắt, kỵ sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng mở mắt ra. Chúc mừng ngươi, thần huy chi kiếm, từ trước tới nay tiến giai nhanh nhất kỵ sĩ, ngươi đã là một vị chân chính lục cấp kỵ sĩ, vĩ đại quang minh công nhận ngươi, đứng lên à, đi trở thành vĩ đại kỵ sĩ vương. Chuyện đó đối với ngươi tới nói không phải là mộng. Một bên đi ra ba cái mặc kỳ quái lão nhân, tay nâng lấy không biết tên sách, âm thanh kích ngang nói. Được xưng là thần huy chi kiếm tuổi trẻ kỵ sĩ ứng thanh dựng lên, trước kia tán phát lăng liệt khí tức đều thu liễm, nhưng thể nội tựa hồ có sức mạnh càng cuộn trào mãnh liệt bị áp xúc, giống như sâu không lường được tinh đồng. Kỵ sĩ cảm thụ thân thể một cái sức mạnh, ngược lại là không có lộ ra bao nhiêu mừng như điên biểu lộ, chỉ là thở ra một hơi. Hắn chuyển hướng ba cái lao nhân hỏi, ta bây giờ quyền hạn có thể đến dưới đất mấy tầng? Tựa hồ không nghĩ tới đối phương sau khi tấn thăng cửa thứ nhất tâm chính là cái này, ba cái lao nhân hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là hồi đáp, hiện tại có thể đi đến dưới đất 7 tầng, đồ nơi đó ngươi có thể tùy ý lấy dùng. Kỵ sĩ trẻ tuổi như có điều suy nghĩ, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Kỵ sĩ, ngươi bây giờ thế nhưng là đuổi kịp vị kia nhị công chúa điện hạ, cái này chẳng lẽ không đáng mừng rỡ sao? Có lao nhân đột nhiên hỏi. Thần huy chi kiếm thoát ly trầm tư hình dáng, trả lời, ta muốn đạt đến thành tựu cao hơn, liền không thể có chút một hào buông lỏng, tự mãn thì càng không được. Nói 10 phần nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là đạo đức giả khiêm tốn. Lệnh ba cái lao nhân càng thêm tán thưởng. Tốt, trở thành một cái lục cấp kỵ sĩ, ngươi cần làm còn rất nhiều. Kỵ sĩ thánh điện sẽ cho an bài nhiệm vụ, đều biết đối với ngươi tấn thăng có trợ giúp, nhanh lên thích ứng tốt nhất. Một lao nhân nhắc nhở. Ta biết rõ, nhưng mà ta nghĩ đi trước dưới mặt đất 6-7 tầng nhìn một chút. Thần huy chi kiếm trả lời. Ba cái lao nhân cũng không kỳ quái, biểu thị để cho hắn tùy ý lập tức thần huy chi kiếm liền hướng cái kia thông hướng tầng tiếp theo thông đạo đi đến. Thì ra không đúng, hắn mở ra phong ấn chi môn tự động mở ra. Kỵ sĩ trẻ tuổi áp chế hơi kích động nội tâm, đi vào dưới mặt đất 6 tầng, hắn thẳng đến bày ra đạo cụ bày ra sảnh, 10 phần cẩn thận nhìn qua mỗi một cái bày ra đài. Nhưng giống như không có hắn muốn tìm đồ vật, thế là hắn trực tiếp hướng về tầng thứ 7 đi đến. Từ đầu đến cuối hắn đều có ý định giả ra không trải qua bất mãn dáng vẻ, cũng không biết là làm cho ai nhìn. Đến 7 tầng, cũng là đi đến bày ra sảnh, cũng là cẩn thận tìm mỗi một cái bày ra đài. Vẫn không có hắn muốn tìm đồ vật. Đáng giận. Như thế sâu cũng không có. Chẳng lẽ vật kia không có ở cái này vương quốc? Thần huy kỵ sĩ đứng tại bày ra trong sảnh nhíu mày lại. Mới lên cấp lục cấp kỵ sĩ, mời đến đại điện tụ tập. Toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên quanh quẩn lên một cái thanh âm uy nghiêm, thần huy chi kiếm biết là gọi mình, thế là thở dài rời đi dưới mặt đất. Chương 327, thay thế ngươi chương 327, thay thế ngươi cả cụ A bài. Cắt Dùn nhà trong tầng hầm ngầm. Đang chế tạo ma pháp đạo cụ Cắt Dùn chợt nghe truyền tống trận phát ra dị hưởng. Rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Cắt Dùn bắt được. Không chút hoang mang mà ngưng làm việc, hắn nhẹ chân đi về phía truyền tống trận cái gian phòng kia phòng. Căn phòng mở tối bên trong, truyền tống trận xuất hiện giống như lần trước biến hóa. Chỉ thấy môn thượng mâm tròn kim đồng hồ chỉ vào phía dưới một cái khu vực run run không ngừng, trong khe cửa có sương mù màu đen bay ra. Lại tới. Phía sau cửa đến cùng xảy ra chuyện gì? Cắt Dùn trong lòng kinh nghi, do dự muốn hay không mở cửa. Mặc dù hắn bây giờ có thể khống chế bắt cấp sức mạnh, nhưng không bảo đảm phía sau cửa có thể hay không tung ra cái cổ thần cái gì quái vật. Cũng không đợi hắn lựa chọn, truyền tống trận cái kia chốt cửa lại chính mình chuyển động. Dù là Cắt Dùn tâm lý tố chất quá cứng cũng có chút khẩn trương lên. Càng nhiều khói đen tuôn ra, phía sau cửa một mảnh đen kịt, cũng không nhìn thấy gì. Qua tầm 10 giây, mới có một cái giống như là người diêm quẹt tối như mực thân ảnh đi ra. Cắt Dùn năng lực nhìn ban đêm để cho hắn thấy rõ càng nhiều chi tiết. Thân ảnh màu đen là một cái đỉnh đầu khô cạn tóc vàng, da thịt đen nhánh, cơ thể chỉ mặc một đầu rách dưới quần cụt nhân loại, bị cỏ dại một dạng tóc che kín con mắt lộ ra hỗn độn ánh mắt. Cắt Dùn đã làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị, lại nghe được đối phương dùng cái kia cực kỳ thanh âm khàn khàn nói, cuối cùng mở ra. May mắn mà có ngươi, tiên sinh, nếu như không phải ngươi khởi động qua mấy lần cái này thông môn, ta không biết còn muốn nếm thử bao lâu, xem như báo đáp, liền từ ta đến thay thế ngươi qua cuộc sống của ngươi à? Hắc hắc, nói xong những thứ này để cho Cắt Dùn không nghĩ ra mà nói, thân ảnh màu đen liền một hồi bật mèo, rất nhanh liền đã biến thành một cái khác Cắt Dùn. Về ngoài lông tóc chi tiết, thậm chí mặc quần áo, hoàn toàn giống nhau như lúc. Cắt Dùn sững sờ, liên tưởng đến vừa mới đối phương, hắn liền biết cái này tên trước mắt muốn làm cái gì. Không có gì đáng nói, Cắt Dùn chuẩn bị trực tiếp biến thân cùng đối phương làm một cuộc. Cảm giác của hắn không cách nào phán định đối phương đẳng cấp thực lực, thế là dự định trực tiếp mở đến bắt cấp. Nhưng hắn vừa mới có hành động, một cái khác Cắt Dùn giống như sớm biết ý nghĩ của hắn, thế mà trước một bước chuẩn bị biến thân. Nhưng đối phương chỉ là vừa mới đã biến thành một 4M người sói, toàn thân lông tóc giống như sống, điên cuồng bặm mèo. Sau đó chính là giả Cắt Dùn sửng sốt ánh mắt sợ hãi, còn đến không kịp nói một câu, hắn liền bịch một tiếng nổ tung thành một chỗ chất lỏng màu đen. Biến thân đến một nửa Cắt Dùn lại biến trở về hình người. Gì tình huống? Hắn không biết đối phương như thế nào chính mình trước tiên đem chính mình làm chết. Chất lỏng màu đen đầy đất kia cũng bốc hơi một dạng dần dần biến mất, hiển nhiên là chết hẳn. Cắt Dùn đang chờ đến gần, biến cố lại sinh. Con mở truyền tống trận bên trong truyền ra tần suất rất cao tiếng bước chân, giống như là có rất nhiều người đang chạy nhanh. Lập tức chính là một đám mặc quần áo thủy thủ trang đại hán vọt ra khỏi truyền tống trận, tốc độ rất nhanh, tăng thêm gian phòng hẹp hòi, bọn hắn đều hướng về Cắt Dùn mà đi. Cắt Dùn đương nhiên sẽ không để cho đối phương đụng ngã chính mình tới, tam quyền lưỡng cước đem hướng ra tới người toàn bộ đều đánh ngã trên mặt đất. Trong đó còn có cái tam cấp chiến sĩ, giống như là thuyền trưởng, nhưng cũng không phải Cắt Dùn đối thủ, như cũng bị lật úp. Ngoại trừ một nữ tính, khi nhìn đến Cắt Dùn sau liền có ý định phanh lại, cho nên Cắt Dùn cũng chỉ là đem đối phương đẩy lên một bên. Có mấy cái bị lật úp sau đó giống như là rất tức giận, cắn răng bỏ dậy liền định cho Cắt Dùn một bài học. Nhưng đổi lấy chỉ là một trận để cho bọn hắn lại nổi lên không thể đánh cho tên người. Cắt Dùn vỗ vỗ tay, nhìn đã lại không có người muốn cùng hắn đối chiêu, mới hỏi, các ngươi là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? ngoại trừ nhỏ giọng kêu rên, không có người trả lời. Cắt Dùn lộ ra biểu tình không vui, bị cái kia giống như là thuyền trưởng người chú ý tới, lúc này lên tiếng nói, chúng ta là một chiếc mạo hiểm thuyền viên, ta vâng vâng thuyền trưởng, chúng ta tại mạo hiểm quá trình bên trong gặp phải ngoài ý muốn, lưu lạc tại một chỗ hoang đảo, lại phát hiện một chỗ rất cổ lão di tích, tại tìm tòi quá trình bên trong tao ngộ đáng sợ quái vật, bị vây rất lâu, vừa mới nhìn thấy quái vật từ một cánh cửa đi ra ngoài tiêu thất, chúng ta cũng liền đi theo. Đi vào. Hải cờ thuyền trưởng tận lực đơn giản giải thích. Cắt Dùn nghe xong không có làm biểu thị gì, chỉ là thật tốt quan sát đám người này một hồi, rất nhiều chi tiết đặc thù đều không có vấn đề. Chỉ có cái kia duy nhất nữ tính không giống như là ở trên biển mạo hiểm, mặc dù mặc một thân mạo hiểm trang, nhưng khí chất càng giống là cái quý tộc thiếu nữ. Ta tạm thời sẽ không để các ngươi ly khai nơi này, tại ta hoàn toàn biết rõ ràng sự tình phía trước. Cắt Dùn nói chuyện nhìn còn mở truyền tống trận một mắt, do dự muốn hay không đóng lại. Bất quá hắn quyết định trước hết nghe xong đám người này giảng thuật, đánh giá ra phía sau cửa cấp bậc nguy hiểm sau lại quyết định, hắn có chút muốn đi cái kia cái gọi là gì tích xem. Vị thuyền trưởng này nói cũng không kỹ càng, ta cần biết chi tiết. Cắt Dùn ngay tại chỗ ngồi xuống đạo. Tiên sinh, mời ngươi nói cho chúng ta biết trước nơi này là nơi nào. Còn có ngươi là ai? Hải cờ thuyền trưởng hỏi. Đây là Ghen Vương quốc Bạt Tờ ỉ khu một cái thị trấn nhỏ nơi bên dưới, đến nỗi ta, các ngươi có thể gọi ta Lang tiên sinh, những thứ khác liền không cần biết quá nhiều. Cắt Dùn ngữ khí nhàn nhạt. Thuyền trưởng cùng mấy cái tâm phúc thuyền viên trao đổi một chút ý nghĩa không rõ ánh mắt, chỉ có vị tiểu thư kia giống như là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Những thứ này Cắt Dùn đều thấy ở trong mắt, mặt ngoài bất động thanh sắc. Chúng ta Hải cờ thuyền trưởng vừa định giải thích cặn kẽ kinh nghiệm của bọn hắn, đã thấy Cắt Dùn đưa tay đánh gậy hắn, sau đó chỉ vào Diana. Ta muốn vị tiểu thư này tới nói. Cắt Dùn đã nhìn ra, vị tiểu thư này không giống như là cùng bọn đàn ông này cùng một bọn, song phương có ngăn cách, cho nên nghe đối phương giảng tương đối có thể tin, cũng tương đối tiết kiệm thời gian. Đi Á Na bị Cắt Dùn một ngón tay thân thể lập tức ngồi thẳng, thu eo trang phục thẳng băng, hiện ra eo nhỏ mê người kia, tăng thêm trước ngực tư bản hùng hậu, cũng là để cho Cắt Dùn nhìn nhiều mấy lần. Hải cờ cùng mình tâm phúc thuyền viên tựa hồ không ngờ tới Cắt Dùn sẽ nói như vậy, cảm thấy kế hoạch thất bại đồng thời, cũng biết Cắt Dùn là cái tuyệt đối khó chơi người thông minh. Đi Á Na nhìn về phía trước Hải cờ thuyền trưởng, muốn từ đối phương trong ánh mắt nhận được điểm chỉ bày ra. Nhưng chỉ có một cái óc, đối phương căn bản liền không có ý định quay đầu. Nàng thế là không thể làm gì khác hơn là trung thực đem chính mình ra biển đến gặp nạn rơi đảo chuyện kỹ càng nói chuyện, sau đó mới là trên đảo kinh nghiệm, trên hòn đảo kia có một cái cự sơn một dạng pho tượng khổng lồ, không giống như là có thể dùng người lực xây dựng, thời gian dài nhìn chăm chú sẽ xuất hiện choáng đầu hiện tượng, ta cùng thuyền trưởng bọn hắn ở trên đảo tìm đòi. Nơi đó không có bao nhiêu động vật, nhưng một loại ưa thích ra vẻ người khác quái vật rất nhiều, lực công kích của bọn họ có bất đồng riêng, cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Tham dò vài ngày, trừ xâm lâm bên ngoài cái gì cũng không phát hiện, thế là chúng ta quyết định hướng về pho tượng cự sơn tìm tòi. Tại dưới chân núi, chúng ta phát hiện rất nhiều hình vòm thông đạo, hiển nhiên là có thể thông hướng di tích nội bộ. Chúng ta không có đường lui, đều nhất trí đồng ý vào xem có hay không rời đảo biện pháp. Chúng ta đi tiến vào hình vòm thông đạo, vừa mới bắt đầu cái gì cũng không có, bất quá đến đằng sau, chúng ta liền gặp phải càng ngày càng đa dạng hình quái vật, bọn hắn tựa hồ chính là từ nơi này pho tượng cự sơn nội bộ đi ra. Chương 328, cùng một chỗ mạo hiểm. Chương 328, cùng một chỗ mạo hiểm. Đi ạ nạ không biết là nghĩ tới điều gì, trong ngáy mắt lộ ra rõ ràng hoảng sợ. Cắt Dùn hồi tưởng ban đầu ra tới đồ chơi kia, đúng là cho hắn một loại cảm giác không rét mà run. Đi Á Nạ vẫn còn nói lấy, chúng ta tại rất nhiều gian phòng phát hiện từng cái giống như là mẫu sao đồ vật, chán ghét quái vật phôi thai lít nha lít nhít, chúng ta bị dọa phát sợ, thối lui ra khỏi nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn là lấy dũng khí lần nữa xâm nhập. Phá hủy những cái kia phôi thai sẽ trêu chọc cường đại hơn quái vật, chúng ta mỗi lần đều đã trải qua một phen khổ chiến, thẳng đến bị một cái gầy nhom quái vật bắt được. Hắn đem chúng ta nhốt vào một cái không nhìn thấy bờ giới thế giới màu xám bên trong, nơi đó biết một chút xíu tiêu hóa chúng ta hết thảy, trở thành chất dinh dưỡng. Chúng ta thử vô số phương pháp, cũng không cách nào thoát khốn, thẳng đến quái vật kia mở ra cái cửa này, chúng ta cũng không để ý bỏ ra. Cắt Dùn từ Đi Á Nạ ngữ khí thần thái phán đoán vậy đại khái chính là nàng biết toàn bộ, ứng không có nói sai. Đứng lên, hắn đối với mấy người nói, cố sự nói xong, các ngươi cũng nên rời đi, đi thôi, ta để cho người ta mang các ngươi ra ngoài. Ngoài cờ dẫn đầu đứng dậy, những người khác cũng là đi theo làm. Một đám người lần lượt từ tầng hầm ra ngoài. Tại quản gia dưới sự chỉ dẫn đến cả cụ ạ bẹt trên đường phố. Cảm nhận được cái này thị trấn không khí quỷ dị, mấy người trong lòng khẩn trương càng nhiều, sợ sệt đệ gìn đột nhiên biến thành quái vật gì, tập kích bọn họ. Nhưng cũng có. Theo quản gia chỉ là mang theo bọn hắn đi bộ đi ra thị trấn, rời đi bên ngoài rừng, thẳng đến nhìn thấy bên ngoài phong cảnh. Dọc theo đường này hướng về bên nào cũng có thể đến những thứ khác thị trấn, ta liền không tiễn. Đệ gìn đứng tại giao lộ đạo. Một đám người vừa mới từ chỗ chết chạy ra nhất thời có chút không biết làm phản ứng gì, vừa mới còn tại giữa sinh tử bồi hồi, bây giờ giống như là hết thảy không có quan hệ gì với bọn họ. Có loại cố sự đầu voi đuôi chuột cảm giác, nhưng quản gia có thể sẽ không cân nhắc bọn hắn, nàng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, quay người trở về. Thuyền trưởng, chúng ta lần này mạo hiểm tay không mà về. Một cái thuyền viên rất buồn bực tới một câu như vậy. Hải cờ thuyền trưởng nhìn chằm chằm tĩnh mật xâm lâm chỗ sâu, tựa hồ là đang suy tính cái gì. Không giống bọn hắn bọn đàn ông này, vị yêu quý tộc tiểu thư Đi Ạ Nạ đã một mặt kiên quyết đường cũ trở về. Thuyền trưởng, nữ nhân kia muốn làm gì? Một cái thuyền viên chỉ vào Đi Ạ Nạ từ từ đi xa bóng lưng. Hải cờ không có trả lời, mà là đột nhiên ra lệnh, kéo lần nước, cớ lên. Ba người các ngươi đi theo ta, những người khác suy nghĩ biện pháp trở về công hội, đi chuẩn bị xuống lần ra biển thuyền. Hắn gọi ba người là hắn tâm phúc thuyền viên, cũng là trừ hắn ra thực lực tối cường. Tất cả thuyền viên đều biết thuyền trưởng ý tứ. Hoài Cờ là nghĩ lại trở về cái kia nguy hiểm hòn đảo mạo hiểm. Cái này cũng không để bọn hắn kỳ quái, Hoài Cờ vốn chính là một cái ưa thích mạo hiểm điên cùng ra hỏa, mà bọn hắn cũng đồng dạng là không thể nào sợ chết nhà mạo hiểm. Dạng này tay không mà quay về thực sự quá oan uổng, ở trên biển có nhất định danh tiếng, Cờ tự nhiên không cam tâm. Là thuyền trưởng. Tất cả thuyền viên đều cùng kêu lên đáp ứng. Bọn hắn chỉ cần thi hành mệnh lệnh là đủ rồi. Nửa tiếng trước, Cắt Dùn tại mở lấy truyền tống trận phía trước đứng vài phút, lúc này mới nhấc chân đi vào trong đó. Cùng đi ạ nạ miêu tả một dạng, phía sau cửa đúng là một cái không nhìn thấy bờ giới thế giới màu xám. Bất quá tại Cắt Dùn thực lực này siêu tiêu người cảm giác xem ra, chỉ là một cái yêu đất dị không gian mà thôi, hắn rất dễ dàng đánh nát. Theo nói tới của người nữ kia, bọn hắn hẳn là chỉ thăm dò rất nhạt một bộ phận, chân chính di tích còn muốn càng thâm nhập rất đa tài có thể nhìn đến, trở về chuẩn bị một chút, xem có thể mò được vật gì tốt. Cắt Dùn chỉ là nhìn một hồi, liền xoay người về tới trong tầng hầm ngầm. Hắn tại chính mình trong kho hàng chọn lấy mấy cái tự mình luyện chế ma pháp đạo cụ, tác dụng đều thiên hướng ngoài trời dạo chơi ngoại thành, ngược lại cho dù mạnh hơn mà nói cô đối với chiến đấu lực cũng không bao lớn để thăng. Đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân, sau đó mấy cái kia người xa lạ liền lại bị quản gia mang về. Cắt Dùn con cái túi đeo lưng lớn, đang muốn bước vào truyền tống trận, quay đầu liền thấy một màn này, kỳ quái hỏi, các ngươi như thế nào lại trở về? Đi Á Na ánh mắt kiên quyết hướng về phía trước, Lang tiên sinh, ngươi nhất định là nghĩ một thân một mình đi vào mạo hiểm a. Vậy quá nguy hiểm. Chúng ta mặc dù là kẻ thất bại, nhưng đối với bên trong hết thảy so ngươi muốn hiểu hơn, xin cho chúng ta đi theo ngươi cùng một chỗ. Vị này quý tộc tiểu thư ý nghĩ tương đối đơn giản, sở dĩ trở về một bộ phận nguyên nhân là không cam tâm chính mình lần thứ nhất mạo hiểm dùng thất bại mà kết thúc, nguyên nhân lớn nhất nhưng là không muốn cặt dùn cái này người vô tội sơ suất chết ở tòa kia nguy hiểm trên hòn đảo. Hải Cờ cùng hắn ba cái thuyền viên không nói gì, nhưng ánh mắt đều biểu đạt một cái ý tứ. Cặt dùn dù sao không phải là người thuộc về thế giới này, có chút khó có thể lý giải được đám người kia đầu óc, nghiêm túc hỏi lại, các ngươi vừa mới từ trong khốn cảnh thoát thân, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Chúng ta vốn chính là vì mạo hiểm mà thành. Lần này nói chuyện chính là Hải Cờ, hắn dùng rất ánh mắt kiên định nói, đây là diễn, nhưng vì để cho Cặt Dùn tin tưởng bọn họ. Vừa trốn ra tới thời điểm, bọn hắn liền có dự định một lần nữa trở về, tại Cặt Dùn để cho bọn hắn nói ra kinh nghiệm lúc cũng có ý lừa dối, để cho Cặt Dùn mất đi tìm tòi bên trong hứng thú. Như vậy bọn hắn cũng không cần lo lắng cái này tự xưng Lang tiên sinh người thần bí đột nhiên đem trong di tích chỗ tốt toàn bộ cầm đi. Cắt Dùn tự nhiên là nhìn ra Cờ đang diễn trò, cũng không thèm để ý, chỉ là tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, liền gật đầu nói, có thể, nhưng các ngươi chờ ta một chút. Sau đó không đợi mấy người nói cái gì, chính hắn rời đi tầng hầm, đi bên ngoài, không biết làm cái gì, hoa mấy phút. Lại xuống lúc mới thứ nhất đi vào truyền tống trận. Đằng sau đuổi theo tới người nhìn thấy vẫn là thế giới màu xám, lập tức xì hơi. Bọn hắn còn tưởng rằng quái vật kia vừa chết, cái khốn cục này sẽ tự giải trừ, lần này chỉ có thể trở về tìm chuyên gia tới phá giải mới được. Lại là phải dùng tiền, Hải Cờ cùng hắn mấy cái thuyền viên vô cùng tức giận. Đi Á Nạ đang muốn hướng Cắt Dùn lời thuyết minh, khuyên hắn lui về một lần nữa thương định đối sách. Nhưng nàng chỉ thấy Cắt Dùn hai tay hóa thành cực lớn móng vuốt, đột nhiên vỗ. Thế giới màu xám này giống như là bị một cơn gió lớn cuốn qua, kịch liệt bắt đầu vặn mèo, mấy giây sau liền như yên giống như tiêu tan. Chiêu này đem mấy người nhìn trợn mắt hốt mồm, nhưng càng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn còn tại đằng sau. Lại nhìn Cắt Dùn hóa thành cự trảo một cánh tay nâng lên, sắc bén một cây móng tay trong hư không đạch một cái, lập tức một đầu màu đỏ vết nứt xuất hiện. Trong đó nhảy ra một đầu hình thể khổng lồ độc nhãn lông đen cự lang, hoặc cự thử, trên thân tán phát khí tức cực kỳ đáng sợ. Là gì cơ? Cắt Dùn mới vừa từ tầng hầm ra ngoài liền là đi mang lên dị cơ tới. Hắn cảm thấy dị cơ gần nhất lại mập không thiếu, được đi ra rèn luyện một chút. Cái này vẫn chưa xong, lại có hai cái nhỏ một chút lang loại quái vật xông ra, chỉ là bọn chúng đầu tiên là từ màu đỏ lưu động thể dần dần hiện ra thành thực thể. Những thứ này chính là Cắt Dùn cái kia trong dị không gian nguyên trụ quái vật. Chương 329, An Mày chương 329, An Mày dị cơ, ngươi dẫn chúng nó đi địa phương khác tìm đòi, gặp phải trên ứng đối không được nguy hiểm liền để bọn chúng, chính mình lùi về sau tìm ta. Cắt Dùn hạ đạt chỉ lệnh, để cho dị cơ dẫn dắt cái kia mấy cái người sói quái vật tạo thành một đội, cùng bọn hắn chia ra tìm đòi. Mặc dù có thể triệu hoán lang triều tiến hành địa thám thức quét sạch, thế nhưng dạng cực kỳ phí chi nhớ, thi hành đơn giản sát lục chỉ lệnh vẫn được, nhưng muốn thu tụ tập tài vật các loại lại không được. Trừ phi Cắt Dùn bảo trì bắt cấp hình thái dùng siêu cường tinh thần lực làm đến đối với mỗi cái người sói quái vật khống chế tinh chuẩn, như thế còn không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ còn không có tất yếu. Hải Cờ một đám người cứ như vậy sững sờ nhìn chăm chú lên vài đầu khí tức kinh khủng người sói quái vật biến mất ở một cái trong thông đạo đen kịt, nhất thời không nói gì. Cái này cũng có chút lúng túng, bọn họ cùng Cắt Dùn thực lực tựa hồ không một cái nữa phương diện, vậy bọn hắn có thể lẫn vào đồ tốt xác suất liền cực kỳ nhỏ. Chỉ có Đỉ Ạ Nạ là một loại khác ý nghĩ, nàng vẹn vẹn là ngạc nhiên tại Cắt Dùn cái kia sức mạnh thần kỳ. Thì ra đây chính là ngươi tự xưng Lang tiên sinh nguyên nhân sao? Có thể điều khiển mạnh mẽ như vậy quái vật. Như vậy lần này mạo hiểm liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Đỉ Ạ Nạ mười phần thực tình nói. Cắt Dùn chỉ là trở về lấy một cái nụ cười khó hiểu, nói, xem như thế đi, nên đi chạy đi đâu, các ngươi có cái gì đề nghị? Đỉ Ạ Nạ đang muốn đáp lời, Hải Cờ vượt lên trước mở miệng, chỉ vào một cái phương hướng nói, nơi đó thông đạo hẳn là thông hướng chỗ sâu nhất, ta cảm thấy bên trong hẳn là sẽ có đồ tốt. Đỉ Ạ Nạ nhìn cái hướng kia một mắt, tựa hồ cũng là lúc trước bọn hắn tìm tòi lúc quyết định phương hướng một trong, liền không có nói cái gì. Thực tế Hải Cờ chỉ là muốn biểu hiện một điểm tồn tại cảm, nếu để cho Đỉ Ạ Nạ biểu hiện quá nhiều, đó cùng Cắt Dùn quan hệ lại càng tốt, bọn hắn một nhóm người này lấy được chỗ tốt tự nhiên là sẽ thiếu. Cắt Dùn dùng cảm giác của mình trước tiên quét một lần, không có gì đặc biệt phát hiện, cũng đồng ý với cờ đề nghị. Thế là một đám người liền hướng cái hướng kia đi đến. Cắt Dùn đi ở đằng trước, đi ạ nạ theo sát tại sau lưng Cắt Dùn, thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn Cắt Dùn, giống như là muốn hỏi thứ gì. Trong thông đạo lờ mờ tối tăm, ngoại trừ Cắt Dùn cầm một cái ma pháp đèn tin, những người khác đều là dơ bó đuốc. Mặc dù Cắt Dùn không cần chiếu sáng, nhưng vẫn là xuất phát từ cảm giác nghi thức lấy ra chiếu sáng dụng cụ. Một đường đều rất yên tĩnh. Cái này đi ạ nạ nhịn gần chết, nàng vốn là tốt hơn động, lại mang rất nhiều nghi vấn, cuối cùng lớn mật mở miệng hỏi, "Lang tiên sinh, ngươi dùng đây là cái gì?" Rất rõ ràng đây là một cái đèn, chính ta làm, chuyện nhỏ. Cắt Dùn hút một chút cái mũi, có chút ít khoe còn nói, "Hoa a, thật lợi hại. Có thể cùng ta nói một chút nguyên lý sao? Ta cũng nghĩ làm một cái." Cái này cũng không dễ dàng, đầu tiên ngươi phải biết điện đủ loại tri thức, nhìn ngươi bộ dáng xem xét cũng không phải là sẽ hiểu điều này người. Ngươi nói với ta nói chuyện, ta rất thông minh không thể không thừa nhận đi ạ nạ lòng hiếu kỳ hơi quá tại thịnh vượng, trong đi lại Cắt Dùn miệng liền không có dừng lại. Hắn rất nguyện ý chia sẻ chính mình tiểu thành tựu, mới nguyện ý kiên nhẫn trả lời vấn đề của đối phương. Đương nhiên cái này cũng có một bộ phận là đối phương lớn lên đẹp mắt cùng thanh âm dễ nghe nguyên nhân. Đi ạ nạ nhưng là bởi vì một loại tương phản cảm giác mới nhịn không được vẫn muốn đặt câu hỏi. Vừa mới bắt đầu Cắt Dùn cho nàng cảm giác là một cái cực kỳ thần bí ẩn thế cơ giả, nói năng không thiện, cao ngạo lạnh nhạt. Bất quá lần nữa tiếp xúc sau, nàng phát hiện tựa hồ cũng không phải dạng này. Cái này tự xưng lang người của tiên sinh mặc dù đối với bọn hắn có cảnh giác, nhưng không hề giống là tưởng tượng bên trong như vậy không dễ nói chuyện. Đổi lại là đã từng dạy qua nàng những cái kia cao cấp kiếm thuật lao sư loại tính cách này, tuyệt đối sẽ ỷ vào thực lực tùy ý ra lệnh cho bọn họ, coi bọn họ là làm nô lệ sai sự. Có tham chiếu dạng này, vậy bây giờ giống Cắt Dùn dạng này sinh hoạt tại dạng này âm u quỷ dị hoàn cảnh, còn rất bình thường cường giả liền cực kỳ đặc biệt. Đi Á Nạ không nhịn được muốn hiểu rõ vị này lang tiên sinh càng nhiều. Thấy phía trước cái kia liễu ríu réo lên không ngừng tiểu thư cùng lang tiên sinh chỗ hài hòa, bại cờ thực sự là răng đều cắn nát. Đây chính là nữ tính ưu thế. Thuyền trưởng, ngươi có muốn hay không cũng tích cực một chút? Một cái thuyền viên đề nghị. Xem như tâm phúc, bọn hắn đại khái có thể đoán được lao đại của mình làm việc mục đích. Bài cờ thuyền trưởng chừng nói chuyện thuyền viên một mắt, ngươi thấy ta giống là sẽ làm chuyện như vậy người. Không biết sao, thuyền viên trong đầu đem tại phía trước cùng Cắt Dùn người nói chuyện đổi thành chính mình thuyền trưởng, lập tức một cỗ mãnh liệt cắt đứt cảm giác dâng lên, để cho hắn dùng mình một cái. Bài cờ tựa hồ biết mình thuyền viên đang suy nghĩ gì, lập tức đạp đối phương một ước. Một trận nói ra này kỳ dài, đi hơn 2 giờ cũng không thấy biến hóa. Đang lúc Cắt Dùn định dùng chút thủ đoạn thăm dò đường một chút lúc, phía trước truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tất cả mọi người đều cảnh giác lên, nhưng cảm giác được người đến đại khái hình dáng, Cắt Dùn có chút kỳ quái đứng lên. Cuối cùng, có người tới. A ha 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 ha, người tới dắt phá la lớn giọng kêu xông lại, ngoại trừ Cắt Dùn bên ngoài người đều bị thanh âm này sợ hết hồn, lùi mấy bước. Đến gần, phát hiện giống như là một cái gọi ăn mày, bẩn thỉu, quần áo rách dưới, nấm mốc tối vô cùng. Thấy phía trước Cắt Dùn, gọi là ăn mày liền giang hai tay muốn cho Cắt Dùn một cái to lớn ôm. Nhưng nên tiếp là cái sau trọng trọng một quyền. Trên người ma pháp phòng vệ trực tiếp phá thoái, ăn mày bay ngược mà ra, che mắt trên mặt đất ai u mà kêu to lấy. Ma pháp sư. Cắt Dùn thông qua vừa rồi quả đấm phản hồi ra kết luận. Đây là một cái ít nhất là ma pháp sư của tứ cấp. Lang tiên sinh, hắn là quái vật sao? Đi Á Nạ nhìn xem gọi là ăn mày cảnh giác hỏi. Hẳn không phải là, hắn tựa như là cái cao cấp ma pháp sư. Cắt Dùn trả lời một câu, liền chậm rãi tiến lên. Ma pháp sư che mắt kêu một hồi, mới nhớ tới dùng trị liệu ma pháp chữa trị thương thế. Vừa mới một kích kia cũng là để cho hắn tỉnh táo rất nhiều. Cảm giác được có việc lấy người bình thường xuất hiện, hắn bỗng chốc bị cuồng hỉ làm choáng váng đầu óc, đều quên phòng bị. Gặp cái kia đánh mình người đi tới, ăn mày ma pháp sư vội vàng bỏ lên, hai tay làm đẩy ra hình dáng nói, chờ đã. Ta không phải là quái vật, ta là một cái hiền lành ma pháp sư. Con mắt xem tà của các ngươi, con mắt của ta là có ánh sáng. Hắn vội vàng đẩy ra trên mặt tóc, ra hiệu Cắt Dùn nhìn mình mắt lão. Cắt Dùn thật đúng là theo hắn nói tới nhìn kỹ một chút, ăn mày ma pháp sư ánh mắt ngoại trừ tơ máu rất nhiều bên ngoài ngược lại cũng không có gì đặc biệt. Có lẽ con mắt có ánh sáng chỉ là ví dụ. Nghĩ như vậy, hắn đặt câu hỏi, ngươi suy nghĩ như thế nào, ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Không có vấn đề. Ta nói ngay bây giờ. Ta là. Ngươi chờ một chút. Thời gian quá lâu, ta có chút quên ta tên, chị ổng bụt. Đúng. Ta gọi chị ổng bụt. Ta là một cái tuyệt đối hiền lành tứ cấp ma pháp sư. Bây giờ đã là ngũ cấp, ta là đi tới cấm kỵ chi hải vô số mạo hiểm giả một trong, gặp phải một cái ở trên biển đi lại quái vật to lớn, bị vỗ tới trên tòa đảo này, ta nghĩ các ngươi cũng giống như vậy. Tiến vào ở đây tìm tòi. Ta chính là như thế. Nhưng ta ở đây sinh sống không biết bao nhiêu năm. Vẫn là không có biện pháp ra ngoài chương 330, đều đi chết đi chương 330, đều đi chết đi từ trước mắt cái này gọi là chỉ ổng bụt ma pháp sư hành vi cử chỉ đến xem, chính xác giống như là cái bị nhốt thật lâu người. Cắt Dùn tạm thời giữ lại hoài nghi, nói, cho nên ngươi một mực ở đây tìm tòi. Như vậy hẳn là đối với nơi này hiểu rất rõ a. Không cùng chúng ta chia sẻ một chút không? Bài cơ bọn hắn cũng là hơi tiến tới góc mặt, không muốn bỏ qua bất kỳ tin tức gì. Nhưng ma pháp sư nói, phía trước là một cái cứng rắn vô cùng cửa lớn. Lối vào lại bị quái vật kia ngăn chặn, ta đối với nơi này biết đến cũng không so các ngươi nhiều. Đây cõi lòng mong đợi mọi người nhất thời thất vọng. Cát Dùn cũng không cách nào phán đoán ma pháp sư phải chăng nói dối, cân nhắc phút chốc vẫn là lấy ra dự báo mặt nạ chuẩn bị hỏi thăm. Nhưng mới vừa lấy ra, liền nghe được ma pháp sư ngạc nhiên kêu to, dự báo mặt nạ. Nói xong liền trực tiếp đưa tay chuẩn bị tới cướp, Cát Dùn nhẹ nhõm tránh đi. Ma pháp sư phản ứng lại, lúng túng gãi gãi đầu, xin lỗi xin lỗi. Ta quá kích động, vật này có lẽ có thể giúp chúng ta ly khai nơi này. Cát Dùn không có nói cho đối phương biết bọn hắn tùy thời có thể ly khai nơi này, chỉ là cảnh cáo tựa như nhìn ma pháp sư một mắt. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng dự báo mặt nạ, đang muốn hỏi thăm. Có thể dự báo mặt nạ mở to mắt sau, ánh mắt liền điên cuồng chuyển động, cuối cùng phát ra sợ hãi tiếng kêu, người sói tiên sinh ngươi như thế nào tới nơi này? Mau rời đi, sẽ xông đại họa. Cái phản ứng này khơi gợi lên Cát Dùn lòng hiếu kỳ, liền vội hỏi, ngươi biết ở đây? Mau đưa ngươi biết nói ra. Đây là vị kia tồn tại mộ địa, không thể nói hắn tính danh, sẽ bị nó còn sót lại ý chí nghe được. Tóm lại nhanh rời đi ở đây là được rồi. Dự báo mặt nạ lần đầu dùng như thế sợ sệt ngữ khí nói chuyện, cũng là để cho Cát Dùn lo lắng. Không thể nói hắn tính danh, như vậy ta còn thế nào hiểu rõ tình báo? Cát Dùn nhíu mày nghĩ ngợi một lát, thử hỏi dò, tất nhiên không thể nói hắn tính danh, cái kia miêu tả nó làm ra qua chuyện, hoặc nó xưng hào cái gì cũng có thể à. Dự báo mặt nạ ánh mắt rung động trầm mặc rất lâu, mới âm thanh rất nhỏ nói, một lần cuối cùng thế giới tai nạn lần này tất cả mọi người đều đã hiểu. Đại lục tổng cộng liền 8 lần thế giới cấp tai nạn, mà một lần cuối cùng chính là lần thứ 8 Ma Long Kỷ Nguyên. Theo lý thuyết đây là mộ địa Ma Long kinh khủng kia. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, bao quát ma pháp sư kia. Bây giờ cơ bọn hắn xem như biết ở đây sẽ có cỡ nào nguy hiểm, tại loại kia tồn tại trước mặt, bọn hắn chút sức mạnh này yếu ớt đến đáng thương. Coi như cái kia tồn tại đã tử vong thiên niên tuế nguyệt, nhưng nó mộ địa cũng không phải bọn hắn dạng này mấy cái con rồi có thể xông vào. Tốt ta, đối mặt dạng này di tích, chúng ta rút lui cũng không mất mặt, ngươi nói đúng a? Thuyền trưởng. Một cái thuyền viên cường tiểu nói. Thuyền trưởng không đáp, đây coi như là chấp nhận. Bọn hắn là không sợ chết, nhưng loại này không có ý nghĩa tự tìm cái chết cũng sẽ không làm. Đi Á Nạ cũng là bị tin tức này sửng sốt khuôn mặt nhỏ tái nhợt, chỉ còn chờ Cát Dùn đáp lại mà lùi lại cách nơi này. Thân ảnh trẻ tuổi kia cầm mặt nạ trầm tư rất lâu, cuối cùng đối bọn hắn nói, ta mang các ngươi rời khỏi nơi này trước. Đưa đi những thứ này vương hữu, chính hắn còn có thể trở về. Tất cả mọi người cũng không kỳ quái Cát Dùn quyết định, đây là lựa chọn chính xác nhất. Cái kia ma pháp sư cười vui mừng nhất, ngày nói không ngừng. Nhưng bọn hắn mới vừa bạn quay đầu đi không đầy một lát, phía trước liền xuất hiện một bức tường. Chuyện gì xảy ra? Tới thời điểm rõ ràng không có. Một cái thuyền viên vọt tới tường phía trước dùng sức đập mấy lần. Nhưng mà ma pháp sư kia phản ứng càng là kịch liệt, hắn dậm chân quát, đây là thông đạo chỗ sâu cái kia cửa lớn, không nên xuất hiện ở đây. Tất cả mọi người sửng sốt. Đáng chết lao ra hỏa, ngươi nói đùa cái gì? Chúng ta rõ ràng là đi trở về, nhất định là ngươi dở trò quỷ, nhất định là ngươi. Ta liền biết ngươi không phải người tốt lành gì. Một cái thuyền viên chỉ vào ma pháp sư mắng to, ta là hiền lành ma pháp sư, ta chẳng hề làm gì. Ta xem là các ngươi muốn cố ý đùa nghịch ta làm, ta muốn thu thập các ngươi. Cảm xúc ở vào trạng thái điên cuồng ma pháp sư diện mục dữ tợn, đưa tay chính là một cái uy thế cường đại công kích ma pháp, thả ra đủ để hủy diệt thành trấn loại kia. Chửi mắng thuyền viên dọa sợ, bài cờ cùng đi A Nạ cũng là mặt không có chút máu. Bọn hắn vậy mà quên đối phương nói qua mình là một ngũ cấp ma pháp sư, đối với bọn hắn tới nói cùng thần linh không khác. Bài cờ thật muốn hút chết chính mình hai người thủ hạ, nhất thời sơ xuất thế mà phạm vào loại này cấp thấp sai lầm, chết thực sự quá buồn cười, chính là vô cùng nhục nhã. Đều đi chết đi. Ma pháp sư lộ ra nụ cười tàn nhẫn, liền phải đem trong tay công kích ma pháp phóng thích. Nhưng đỉnh đầu một cái cực lớn nuốt sói phủ xuống, ma pháp sư không có lực phản kháng chút nào mà bị đập vào trên mặt đất. Cái kia uy thế cường đại công kích ma pháp cũng bị một cỗ cường đại hấp lực hút vào một tấm tràn đầy răng nanh lang miệng ở trong. Biến thân người sói Cát Dùn miệng khép lại, bụng truyền đến một tiếng vang trầm, nâng lên lại thu hồi, sau đó hắn giống ở hơi phun ra một ngụm ma lực còn sót lại. Thấy đám người vừa mới từ chỗ chết chạy ra trợn mắt hốt mồm. Cát Dùn lại biến trở về hình người, nhìn một chút trên mặt đất ngất ma pháp sư, lại nhìn về phía những người khác nói, chúng ta lại đi trở về xem. Đám người không có phản ứng, thẳng đến Cát Dùn tự mình đi trong chốc lát bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lần này bọn hắn biết đối phương vì cái gì tự xưng lang tiên sinh, vừa mới cái mặt nạ kia xưng hô Cát Dùn vì người sói tiên sinh bọn hắn còn không như thế nào để ý, nhiều cái từ đơn không thể đại biểu cái gì. Nhưng Cát Dùn sự biến thân này, bọn hắn mới biết được Cát Dùn nguyên lai thật sự là một cái người sói, mà lại là mạnh đến mức không còn gì để nói loại kia. Không lo được chậm rãi tiêu hóa một tin tức này, bọn hắn vội vàng đuổi theo, sợ bị không biết tên nguy hiểm tìm tới. Lại một lát sau, ma pháp sư kia chậm rãi chống lên thân, mê mội nhìn chung quanh, thì thảo, ta như thế nào ngủ tiếp đi? Trên thân còn như thế đau. Sau đó cảm ứng được còn chưa đi xa một đám người, hắn lúc này chịu đựng đau đớn bò lên, hô lớn, hắc, các ngươi chờ ta một chút. Vừa mới là ai đánh ta đây? Các ngươi không thể bỏ lại ta. Nghe được thanh âm của hắn, đi à nạ, bài cờ cùng thủy thủ đoàn của hắn giống trốn ôn thần lập tức gia tăng cước bộ, cách Cát Dùn gần một chút, sợ cái này điên dại pháp sư lại phát bệnh. Mà cái kia ma pháp sư giống như là không có phát giác điểm này, khắp cánh khổ cực đuổi theo, trong miệng nói năng linh ta linh tinh không ngừng. Một cái lối đi khác bên trong, Dị Cờ mang theo Cát Dùn bàn cho tiểu đệ của nó một đường tìm tòi. Không giống Cát Dùn bên kia, Dị Cờ ở đây toàn bộ hành trình đều có quái vật tập kích, lực chiến đấu của bọn nó hoàn toàn là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Một đường vượt quan, thẳng đến đi vào một cái trong đại sảnh rộng rãi. Chính giữa đại sảnh cắm một cái thập tự giá, phía trên cột một cái hình người thân ảnh. Dị Cờ chậm xuống bước chân, cảnh giác quan sát bốn phía, lỗ tai dựng thẳng lên, thỉnh thoảng hướng về trên mặt đất ngửi ngửi. Mấy cái tiểu đệ cũng là cùng nó một cái phản ứng, bởi vì bây giờ là từ Dị Cờ khống chế tinh thần mấy cái này người sói quái vật. Chỉ lệnh cắt run hạ đạt là tận khả năng tìm đòi, đồng thời tìm kiếm đồ tốt. Dị Cờ trí thông minh miễn cưỡng có thể phân biệt cái gì là đồ tốt. Lúc này nó liền cảm thấy lấy chính giữa thập tự giá kia chính là cắt run cần đồ tốt. Chương 331, cứu lấy chúng ta. Chương 331, cứu lấy chúng ta. Mấy cái người sói không ngừng cẩn thận thử thăm dò đi tới, sợ sẽ xúc động cơ quan gì, hoặc gặp phải đột nhiên tập kích cái gì. Đột nhiên liền nghe được cái kia trên thập tự giá truyền đến tựa như vạn người cùng một chỗ mở miệng âm thanh, cứu lấy chúng ta. Âm thanh quanh quẩn tại trống trải trong đại sảnh, sợ hết hồn Dị Cờ, lông đen từng chiếc dựng thẳng lên, thử lấy răng đưa ra cảnh cáo một dạng gầm nhẹ. Theo cắt run lâu như vậy, nó kỳ thực cũng có thể nghe hiểu một bộ phận tiếng thông dụng, thế nhưng âm thanh là ngôn ngữ cái khác. Âm thanh kéo dài không ngừng, chỉ ầm ĩ Dị Cờ một hồi tâm phiền ý loạn, đang muốn trực tiếp mang theo tiểu đệ đi lên xe rách. Phía trên bỗng nhiên rơi xuống một cái to lớn thân ảnh, là một cái hình bầu dục màu xám đen cự đản, cao 10 mét, trứng mặt ngoài có mạch lạc gập ghềnh như máu quản. Thằng đến cự đản một chút bày ra, cái này biết là một cái dùng cực lớn cánh thịt bao khỏa chính mình đứng thẳng quái vật. Quái vật là hình người, nhưng đầu lại là một cái giống như rồng mà không phải là rồng bộ dáng, rất xấu xí, một thân khỏe đẹp cân đối bắp thịt bị đen bóng lân phiến bao trùm. Ta Vương An hơi thở chỗ, không dung bất luận kẻ nào quấy rầy. Quái vật mở ra mọc ra giao thoa răng nanh rộng, quát lên. Dị Cờ tự nhiên là nghe không hiểu, gặp có vật sống xuất hiện, mang theo mấy cái người sói quái vật liền phát động công kích. Quái vật kia không sợ chút nào, hai tay hướng về sau lưng tìm đòi, một đôi cực lớn cánh thịt thế mà đã biến thành hai thanh cự đao, bị nhẹ nhõm gỡ xuống. Song đao vung vẩy ra cuồng phong, mang theo đang sợ long uy hướng về mấy cái người sói quái vật chém ngang. Ai có thể nghĩ Dị Cờ tránh cũng không tránh, mở ra khoa trương miệng rộng liền hướng cự đao tát tới. Tại một tiếng thanh thúy cắn vào âm thanh sau, cực lớn bị Dị Cờ vững vàng tiếp lấy, thế nhưng đao khí là thật sự chém vào hắn trong miệng, dẫn đến Dị Cờ khỏe miệng nứt ra càng lớn. Quái vật mấy lần dùng sức, muốn đem đao rút trở về, nhưng Dị Cờ chính là không thả, hơn nữa khí lực lớn kinh người. Con quái vật này cùng trước hết nhất từ truyền tống trận bên trong đi ra muốn thay thế cặt dùn quái vật cũng là thuộc về di tích bên ngoài tạp bình, chỉ là Dị Cờ bây giờ đối mặt cái này tương đối lợi hại. Nhưng chúng nó đủ để đối phó. Quái vật đang muốn bung lên một cái tay khác đại đao chém vào Dị Cờ cổ. Nhưng ngoài ra người sói quái vật đã từ hai bên cùng một chỗ hung mãnh nào tới. Một hồi huyết nục xé rách thêm sau khi hét thảm, đầu này dường như long duệ quái vật liền bị phanh thây. Chờ xác định mục tiêu mất mạng, Dị Cờ mới bung ra miệng, mệnh lệnh một cái người sói quái vật đi kiểm tra thập tự giá kia. Lĩnh mệnh người sói quái vật treo lên một khỏa rất là cơ trí đầu sói lung lay tiến đến thập tự giá phía trước, cẩn thận người tới người lui, thỉnh thoảng còn cần cái mũi ba bảo. Cái kia tựa như vạn đủ người âm thanh kêu cứu còn tại kéo dài. Gặp cái kia thử dò xét người sói quái vật không có việc gì, Dị Cờ mới ngẩng lên đầu mang còn lại tiểu đệ lên kiểm tra trước. Trên thập tự giá chói là cái mọc ra sừng rồng hình người trung tộc, hai tay hai chân móng tay đều rất sắc bén, mùi trên người có loại kỳ dị sức hấp dẫn. Dị Cờ vừa nghe đánh liền nhảy mũi, rõ ràng nó cũng không thích cái này hương vị. Nó tìm một cái thích hợp góc độ, mở ra miệng rộng cắn thập tự giá phần dưới phân, dùng sức đi lên nổ. Khác người sói quái vật một tìm góc độ hỗ trợ, nhưng mặc cho mấy cái người sói quái vật cố gắng thế nào, cũng không cách nào đem thập tự giá nổ lên này. Cuối cùng Dị Cờ quyết định thay cái phương thức, đó chính là đem dưới thập tự giá phương mặt đất đào mở. Thế là một đám người sói quái vật liền huy động đuốt sói hướng về phía dưới thập tự giá phương mặt đất ra sức đào. Càng đào càng sâu, dưới thập tự giá bưng lại là vô số thi cốt, toàn bộ hiện lên leo trèo hình dáng chồng chất thành núi, đỉnh núi chính là thập tự giá phần dưới. Dị Cờ ngay từ đầu là định đem cái kia nắm lấy dưới thập tự giá quả nhiên mấy cái thi cốt giật ra, kết quả nó răng mọi việc đều thuận lợi kia cùng móng đuốt thế mà không làm gì được cái kia nhìn như yếu ớt thi cốt một chút. Người sói quái vật nhóm thế là lại càng chơi càng sâu, hố càng lúc càng lớn, thẳng đến đem toàn bộ thi đều bại lộ trong không khí. Dị Cờ lỗ hai tiêu nhịu xuống, nhìn xem cái kia không cách nào mang đi thập tự giá phát ra không cam lòng hừ nhẹ âm thanh. Cắt run một đoàn người nhìn xem trước mắt lại độ xuất hiện quen thuộc vết tường, rơi vào trầm mặc. Một bên ma pháp sư xem mặt cửa lớn, lại nhìn mọi người một cái, rất nghiêm túc hỏi, các ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Không người để ý hắn. Lúc cắt run đang lo lắng nên động não vẫn là động cơ bắp, đột nhiên tiếp thu được đêm truyền lại mà đến yêu đất ý niệm. Cái này biểu thị giữa bọn chúng cách không xa. Có lẽ có thể để Dị Cờ ở bên ngoài phối hợp, xem có thể hay không tìm ra mở miệng. Hắn thoáng qua ý nghĩ như vậy, bất quá sau một khắc lại tiếp thu được Dị Cờ chuyển tới tin tức. Cắt run lý giải một hồi lâu, mới đại khái tìm hiểu được Dị Cờ biểu đạt ý tứ. Thập tự giá, xương cốt, tính toán, vẫn là lại để cho Dị Cờ tìm tòi một hồi a. Cắt run cuối cùng đã quyết định quyết đoán. Hắn cho Dị Cờ hạ đạt tiếp tục thăm dò chỉ lệnh sau nói với mọi người, các ngươi lui xa một chút. Đám người dây hiểu cắt run ý tứ, không chần chờ chút nào, nhao nhao lui xa, nhưng cũng là tại chính mình cho rằng sẽ không thoát ly cắt run bảo vệ phạm vi bên trong. Chỉ có ma pháp sư kia ngây ngốc đứng tại chỗ, trong miệng còn tại kỳ kỳ bai bai nói không xong. Cắt dùn cũng không để ý hắn, dù sao cũng là cái ngũ cấp ma pháp sư, không dễ dàng thụ thương. Khói đen dâng lên, 6M uy vũ người sói xuất hiện, đồng thời hướng đi bị ma pháp sư nói là cửa lớn cực lớn vách tường. Người sói, ta vật lại là như vậy của ngươi. Bọn nhỏ đi mau, ta đến đối phó hắn. Ma pháp sư nhìn thấy người sói đột nhiên kêu to, lại bắt đầu thôi động công kích ma pháp. Cắt dùn nhìn cũng không nhìn hắn, cái đuôi nhẹ nhàng hất lên. Chú ngữ còn không có hình thành ma pháp sư liền bị quất tiến vào một bên trong nham thạch, khảm không biết bao sâu, chỉ nghe được ma pháp sư phí sức tiếng trầm, nhưng không thấy đi ra. xa xa mọi người thấy thẳng nuốt nước bọn, ngũ cấp ma pháp sư cùng người sói cái kia so sánh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hoài Cở trong lòng thầm nghĩ, mặc dù xông vào vị kia tồn tại mộ huyệt, nhưng cũng còn tốt gặp phải một cái cường đại đồng đội, nhất thiết phải giữ gìn mối quan hệ mới được. Các thuyền viên cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Đi Á Nạ nhưng là nhìn xem Cắt Dùn thân ảnh ngơ ngẩn một người, nghĩ thầm nếu như mình có Cắt Dùn sức mạnh cường đại như vậy, có phải hay không làm rất nhiều chuyện liền dễ dàng rất nhiều, có thể để cho càng nhiều tự nhìn không quen chuyện ác tiêu trừ. Không có đi quản người khác nhau ánh mắt, Cắt Dùn chỉ là tại trước mặt có khắc cổ đồ án cự tường phía trước một hồi lùng tìm. Nếu là môn, vậy nhất định có khe cửa cái gì, mà hắn chính là tại tìm khe cửa. Nhưng mặc cho hắn tìm lại cẩn thận, cũng không người phát hiện một đầu điều kiện phù hợp khe hở. Lười đến tiếp tục tìm, hắn trực tiếp hướng về phía trước mắt vách tường bắt đầu tụ lực. Hai cánh tay liệt diễm chi nha dâng lên hỏa diễm, giống tùy thời chuẩn bị bộc phát núi lửa. Oeng! Sức lực trọng quyền đánh vào trên vách tường, phát ra chấn thiên hám địa âm thanh. Toàn bộ không gian một hồi run rẩy, đỉnh đầu nham thạch khối lớn rơi xuống. Va chạm sinh ra sóng xung kích càng là nhấc lên cuồng phong, kém chút đem xa xa mấy người thổi ngã. Cắt Dùn cảm nhận được mình nắm đấm khắc vào trong vách tường, lại vách tường chỉnh thể nội bộ cũng tựa hồ nhận lấy nghiêm trọng phá hư. Lúc hắn đang muốn ra quyền thứ hai, bén nhẹ thính giác lại là bắt được sau vách tường có động tĩnh kỳ quái. Chương 332, một giấc mộng chương 332, một giấc mộng hậu phương đám người còn chưa kịp thấy rõ trong bụi mù Cắt Dùn tràng cảnh của bên kia, liền có quái vật khủng bố tiếng giống truyền đến. Tiếng gầm tựa hồ có một loại nào đó ma lực, để cho người ta toàn thân sủi lơ bất lực. May mắn cờ cùng thủ hạ thuyền viên cũng là có kinh nghiệm mạo hiểm giả, rất nhanh dùng chính mình thủ đoạn chống cự. Duy nhất Đi Ạ Nạ là dùng mình nghị lực chọi cứng qua một lớp này, cuối cùng kém chút không có đứng vững. Cửa đá khổng lồ đằng sau tựa hồ có một loại nào đó hình thể cực kỳ vật khổng lồ mãnh liệt va chạm, trầm muộn tiếng bịch bịch không ngừng. Đáng tiếc so với Cắt Dùn một kích kia kém rất xa, cửa lớn cũng chỉ là chấn động, cũng không có mảy may muốn bị phá tan dấu hiệu. Nhưng Cắt Dùn cũng không có ý định tránh né, quyền thứ hai quyền thứ ba liên tục rơi xuống, đều so quyền thứ nhất dùng sức. Cửa đá cuối cùng không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn ra. Đồng thời phía sau quái vật cũng có thể xông ra. Đầu tiên là hai cái đen như mực cự sừng, lại là thân thể cao lớn. Quái vật là nằm sấp mà đi, cao có hơn 30m, toàn thân áo giáp màu đen bao trùm, đầu người cùng thời trung cổ kỵ sĩ mặt nạ rất giống, nhưng nhiều hai cây thô to sừng. Cự vật to lớn này cũng không biết là bị Cắt Dùn đánh thức rất là phẫn nộ, vẫn là bản tính chính là như vậy, lộ ra cực kỳ điên cuồng. Xông ra cửa đá cũng không khóa chặt mục tiêu, cứ bốn phía phá hư. Nhưng Cắt Dùn cũng sẽ không tùy ý ra hỏa này làm ẩu, tại đối phương lao ra lúc liền ngăn tại ngay phía trước. Mặc dù lúc này người sói hình thể không nhỏ, nhưng so sánh cái này cự quái tới nói cùng côn trùng cũng không sai biệt lắm, cho nên đối phương cũng không có chú ý tới Cắt Dùn. Thẳng đến thân thể của mình bị một cỗ cự lực trở ngại, quái vật mới đưa ánh mắt nhìn về phía dưới thân người sói. Đang muốn tránh thoát đem hắn giẫm chết, nhưng đổi lấy là ngực kịch liệt đau nhức. Tiếp lấy nó cự hình cơ thể liền bị đẩy lui mấy bước. Bởi vì quán tính quá lớn, Cắt Dùn nắm đấm tạo thành là xuyên qua thường, nhưng có thể đem đẩy lui cũng đủ để lời thuyết minh hắn uy lực của một quyền kia, cùng với quái vật này áo giáp tính cứng cỏi. Đau đớn khiến cho quái vật càng thêm điên cuồng. Hai cái cự sừng cuối cùng xuất hiện giống như là sắt thép bị nung đỏ hiện tượng, sau đó quái vật nửa trước thân thể thật cao nâng lên, hướng về phía dưới người sói liền đột nhiên nện xuống. Cũng không biết là quái vật là thế nào ngắm chúng, góc kia mũi nhọn đúng rất chính xác, hướng về Cắt Dùn ngực thẳng tắp đâm tới. Liệt Diễm Chi Nha cũng là đem móng đuôi thép bao trùm lòng tức hỏa diễm, Cắt Dùn đệ thấp trọng tâm, cánh tay phải cơ bắp nâng lên, vặn eo bung chảo. Vành! Hỏa tinh hỏa diễm đều có thể gặp, một cái sừng gãy bị đánh bay ra ngoài. Mà đầu cự quái kia cũng giống vậy bị vỗ về phía một bên, đâm vào trên vách đá gầm rú không ngừng. Còn không đợi nó đứng dậy tái chiến, người sói liền đã nhảy tới trên đầu nó, nhanh chóng mà dã man mà xé mở áo giáp. Tối nghĩa khó nghe kim loại vặn bẻo âm thanh cùng xé rách âm thanh sau, là quái vật càng thêm điên cuồng gầm thét. Từng miếng áo giáp phía dưới cũng là cương châm đâm vào quái vật huyết đục, rõ ràng những thứ này áo giáp không phải quái vật này bản thân giải. Cắt Dùn biết rõ cái này sau trong lòng làm không đến một giây lựa chọn, liền ngừng tiếp tục công kích cái kia đấm máu thân thể hành vi, ngược lại đi đem mặt khác tất cả thiết giáp lột bỏ tới. Lang tiên sinh đây là nghĩ hành hạ chết cái quái vật này sao? Đi Á Nạ quay đầu hỏi cờ thuyền trưởng. Cái sau không để ý tới nàng, bởi vì cờ thuyền trưởng chính mình cũng không biết. Không cần đã lâu, mùi máu tanh nồng đậm liền tràn ngập ra. Quái dị còn là bị đau không có phản kháng, chỉ có thể mặc cho Cắt Dùn dày vò. Đợi đến Cắt Dùn cảm thấy không sai biệt lắm, trước kia cái kia cực lớn uy vũ cự quái đã biến thành một tòa huyết đục núi nhỏ. Trên thân Cắt Dùn cũng là dính đầy huyết, nhưng hắn không để ý, chỉ là đứng trên mặt đất nhìn chăm chú lên cái này cự vật mặt người. Giống như không có gì biến hóa. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, vốn cho là sẽ giống trò chơi, trợ giúp cái này chỉ chịu khổ quái vật thoát khỏi, sẽ đến khen thưởng đặc biệt cái gì. Hiện tại xem ra dường như là Cắt Dùn chắc hẳn phải vậy. Thở dài một ngụm, hắn đang muốn gọi đám người rời đi. Trước kia hơi thở mong manh quái vật cuối cùng có phản ứng, nó kiệt lực quay đầu, nhìn về phía Cắt Dùn, suy yếu kêu một tiếng. Nhưng người sói cái kia tự nhiên không cách nào nghe hiểu nó tiếng kêu này hàm nghĩa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quái vật lại thả xuống đầu, thứ chi dùng sức, lộ ra bụng của mình. Ở đó còn có mảnh giáp bao trùm cực lớn trên bụng, từ từ mở ra một cái cửa nhỏ, phía sau cửa là một cái khoang, có bộ nữ sĩ áo giáp bị vô số mạch máu cuốn ở bên trong. Cắt Dùn nhìn mới lạ, lập tức gáp sát tới. Khoang rõ ràng không cách nào làm cho Cắt Dùn hình thể hiện tại tiến vào, nhưng hắn ở bên ngoài quan sát như vậy đủ rồi. Nữ sĩ kia áo giáp tạo hình cực kỳ đặc biệt, không giống như là bây giờ đại lục bất kỳ một quốc gia nào phong cách, màu sắc lấy đỏ sẫm làm chủ, phía trên trang trí có xem xét sẽ bất phàm rực rỡ bảo thạch. Cắt Dùn đánh giá một hồi, ánh mắt dần dần sắc bén. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cùng cờ bọn hắn ở chung một chỗ Diana. Khôi giáp này kích thước tựa hồ cùng tiểu cô nương kia 10 phần ăn khớp, là trùng hợp sao? Thế nhưng là giáp ngược kích thước cũng phân là không kém chút nào, có phải hay không thật trùng hợp? Trong lòng Cắt Dùn kinh nghi bất định, cảm giác của hắn sẽ không ra sai, liền xem như không cần cây thước, hắn cũng có thể dùng con mắt chắc ra một người chính xác chiều cao, huống chi là bây giờ người sói hình thái. Gặp người sói cái kia ghé vào cự quái trên bụng thật lâu bất động, phải cơ một cái thuyền biển không khỏi đặt câu hỏi, Lang tiên sinh đang uống lại sao? Chúng ta muốn hay không cũng đi uống một chút? Bài cờ không nói nhìn chính mình cái này tâm phúc thuyền viên một mắt, ta tình nguyện tin tưởng hắn là đang uống huyết. Nói xong quay đầu, hắn bỗng nhiên chú ý tới Đi A Nạ thần sắc có chút kỳ quái, vô ý thức hỏi, quý tộc tiểu thư, ngươi thế nào? Đi A Nạ giống như là không có nghe được, không có phản ứng. Bài cờ lại hô vài tiếng, đối phương mới giống như thức tỉnh A một tiếng. Ngươi vừa mới là đang ngẩn người sao? Bài cờ nhíu mày nhìn xem Đi A Nạ. Cái sau lắc đầu, có chút muốn nói lại thôi. Ngươi đến cùng thế nào? Bài cờ ngữ khí nghiêm túc mấy phần. Nơi xa đang nằm ở quái vật trên bụng người sói đột nhiên bừng hai. Đi Á Nạ hé miệng nói, ta vừa bạn giống làm một giấc mộng, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, ta biết cái này rất khó có thể tin, nhưng đúng là dạng này. Bài cờ vừa muốn mở miệng, một đoàn bóng đen liền bao phủ đám người. Cắt Dùn đột nhiên xuất hiện tại Đi Á Nạ sau lưng nói, là dạng gì mộng? Đi Á Nạ sợ hết hồn, quay đầu hướng bên trên Cắt Dùn cái kia đáng sợ mặt sói, kém chút ngồi dưới đất. Ta nàng ấp úng nói hồi lâu đều không nói ra miệng, bởi vì vừa mới Cắt Dùn biểu hiện quá cường đại. Vị này quý tộc tiểu thư bản năng sinh ra e ngại. Cắt Dùn không thể làm gì khác hơn là biến trở về hình người, trừ bỏ trên thân vết máu. Chậm lại ngữ khí, xin lỗi, hù đến ngươi, xin nói cho ta ngươi vừa mới nằm động thấy gì, ta rất hiếu kỳ. Quả nhiên Đi Ạ Nạ khẩn trương trạng thái đã khá nhiều, hít sâu vài khẩu khí, chậm rãi bình phục nhảy lên kịch liệt trái tim. Ngay tại vừa rồi, quái vật kia mở ra trên bụng lỗ hổng trong nấy mắt, nào ta một hồi ngất đi, ta nhìn thấy ta bay lượn tại rộng lớn trên bầu trời, chung quanh trắng mây bởi vì ta đến mà chuyển đổi trở thành tràn ngập cuồng bạo sấm sét mây đen. Đi Ạ Nạ trong ánh mắt tựa hồ còn có một chút hướng tới. Chương 333, dỗ lộng ngợt người chung quanh cũng là một bộ biểu tình cuốn hoặc, không biết giấc mộng này ngụ ý cái gì. Cắt Dùn ôm lấy tay, lại nâng lên vuốt ve cái cằm, một lúc lâu sau ý vị thâm trường nói, có lẽ các ngươi lần này gặp nạn không phải ngoài ý muốn. Bài cờ mấy cái thuyền viên lẫn nhau đối mặt, mà bài cờ nhưng là ẩn nấp nhìn Đi Ạ Nạ một mắt, như có điều suy nghĩ. Chỉ có cái kia quý tộc tiểu thư vẫn là một bộ không quan tâm bộ dáng. Cắt Dùn bỗng nhiên kéo Đái Anna thủ nói, cùng ta đến. Cái sau vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy bị Cắt Dùn nắm chỗ cổ tay nóng bỏng vô cùng, trong lòng càng là thẹn thùng. Cái này cũng tàn đi hơn phân nửa vừa mới hoảng hốt cảm giác. Cắt Dùn kéo lấy Đi Ạ Nạ đi tới cái kia cự thú dưới bụng, quay đầu lại nói, ở trong đó có một bộ nữ sĩ áo giáp, ta đi lấy đi ra, ngươi một hồi thử xem. A, tốt. Đi Ạ Nạ lại trở nên mơ mơ màng màng. Cắt Dùn cũng mặc kệ nàng, đột nhiên nhảy, liền tinh chuẩn chui vào trong khoang trong bụng cự quái kia, đồng thời truyền đến một hồi tiếng vang kỳ quái. Lại xuống lúc, hắn liền ôm một bộ nhìn qua phong cách kỳ lạ tinh mỹ nữ sĩ chiến giáp. Nhìn thấy bộ giáp này trong nháy mắt, Đi Ạ Nạ trong nháy mắt hiện ra một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Thế nhưng là nàng hoàn toàn có thể chắc chắn, chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy bộ giáp này. Còn không đợi Cắt Dùn đưa ra để cho nàng mặc thử mà nói, Đi Ạ Nạ liền tự mình chủ động nhận lấy chiến giáp. Nàng đuốt ve trên chiến giáp đường vân, trong lòng luôn có loại tang thương bi thương cảm xúc quanh quẩn. Ta muốn thay đổi nó, cần nam sĩ tránh một chút. Đi Ạ Nạ nói. Cắt Dùn muốn nói, cũ mặc này của ngươi không dạy, trực tiếp bộ không được. Nhưng vẫn là cười cười, có thể, bất quá không dám hứa chắc thứ này không có nguy hiểm, ta không thể cách quá xa. Gặp nữ sĩ gật đầu, Cắt Dùn liền cùng khác nam sĩ nói một tiếng, tại một nơi đưa lưng về phía Đi Ạ Nạ. Có thể nghe thấy cởi quần áo âm thanh. Mấy nam nhân chính là không rõ, cái kia áo giáp là có thể trực tiếp cách y phục mặc, cái kia quý tộc tiểu thư tại sao muốn thoát ý liễu. Thẳng đến phía sau lưng truyền đến một hồi quỷ dị sóng ma lực động, chúng nam sĩ trước tiên quay đầu, nhao nhao ngây mẩn cả người. Chỉ thấy phủ thêm áo giáp Đi Ạ Nạ giống như đổi một người, cực hạn rắn vào da thịt nữ sĩ áo giáp giống như bản thân liền sinh trưởng ở trên thân, đã tốt lắm đến phân dáng người phát họa. Eo nhỏ quả to đôi chân dài, lúc bình thường, nam sĩ nhìn thấy loại vóc người này nhất định sẽ lưu nước bọn, thậm chí thất thố. Nhưng cờ cùng thuyền biên đoàn của hắn bây giờ không tâm tình suy nghĩ nhiều, bởi vì Đi Ạ Nạ bây giờ còn tản ra một cỗ chỉ thuộc về cao vị giả bá đạo khí chất, tựa như chinh chiến xa trường thiết huyết nữ tướng quân Đi Ạ Nạ giống như thay đổi hoàn toàn một người. Nàng đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn mình hai tay, giống như là đang cảm thụ cái gì. Ở đây tựa như là chỉ thuộc về nàng sân nhà, nắm giữ đối với bất kỳ người nào quyền sinh sát trong tay quyền lợi. Lúc cờ cùng thủ hạ thuyền biên cũng không dám tùy tiện lên tiếng loạn động. Cắt Dùn cứ như vậy không e dè mà thẳng bước đi qua. Đi Ạ Nạ giống như cao rất nhiều, cơ hồ cùng Cắt Dùn đều bằng nhau. Ngươi không sao chứ? Cắt Dùn nhẹ giọng hỏi. Đi Ạ Nạ không đáp. Cắt Dùn nhíu nhíu mày, cũng đừng bởi vì chính mình đem đối phương cho hại, thế là nghĩ nhẹ nhàng đẩy một chút đối phương. Kết quả còn không có đụng tới, trước mắt cao gầy thân ảnh liền trong nháy mắt ngẩng đầu, con ngươi băng lãnh nhìn về phía Cắt Dùn, tựa như là tại nói, nếu như dám dùng bàn tay heo ăn mặn đụng nàng, liền giết Cắt Dùn. Nhưng Cắt Dùn chỉ là sững sờ, sau đó trừng mắt, kêu câu, dựa vào. Trong nháy mắt hóa sói, cự trảo hướng về phía Đi Ạ Nạ liền chụp tới. Từ vừa mới cái nhìn kia, Cắt Dùn có thể chắc chắn không phải Đi Ạ Nạ. Nếu như cái cô nương kia bị chính mình hại, hắn nhưng là sẽ rất không thoải mái. Nhất thiết phải để cho trước mắt cái này vật không biết tên đổi lại Đi Ạ Nạ tới. Gặp cự trảo chụp tới, Đi Ạ Nạ trong ánh mắt thoáng qua sát cơ nồng nặc, nhưng nàng không có cách nào tránh đi, chỉ có thể chống lên hai tay chống đỡ. Cũng chỉ là kiên trì mấy giây, nàng liền bị Katsu nắm, giơ lên. Chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất đem cái cô nương kia trả lại. Bằng không thì nhường ngươi hối hận đi tới thế giới này bên trên. Trong miệng sói phát ra làm người ta sợ hãi nhất lời nói. Lúc này đi ạ nạ thực lực bạo tăng đến lục cấp, từ vừa mới Katsu cầm nắm liền có thể cảm thụ được. Đối mặt Katsu uy hiếp, đi ạ nạ không có trả lời, chỉ là còn tại tính toán tránh thoát. Sức mạnh lại còn tại tăng vọt. Bất quá hôm nay coi như ngươi là ma long tại thế cũng phải đổi lại đi ạ nạ tới. Katsu cứ như vậy chờ lấy đối phương, nhìn đối phương sức mạnh còn có thể tăng lên tới trình độ gì. Cuối cùng đi ạ nạ sức mạnh đứng tại thất cấp khu vực liền không lại biến hóa. Nay liên xong, ta còn có thể cho phép ngươi đến bắt cấp thử xem. Katsu ngữ khí trêu tức. Lần này đi ạ nạ cuối cùng dùng mắt nhìn thẳng hướng về phía Katsu, mở to miệng, âm thanh lạnh nhạt giống như máy móc, thả ta ra, người sói, trêu chọc ta không phải một cái ý kiến hay. Katsu đưa tay liền chụp đối phương sọ não một chút, chớ nói nhảm, ngươi thế nào đi ạ nạ tới. Bị chộp vào trong tay không biết tên tồn tại ánh mắt càng thêm bất thiện, chỉ là cười lạnh nói, ta chính là đi ạ nạ chính là ta, ta nắm giữ nàng tất cả ký ức, ta chính là nàng. Người sói cũng là đồng dạng cười lạnh, vậy ta xin hỏi, ngươi vì cái gì cùng ta nhận biết tiểu cô nương kia không giống nhau? Bỏ đi ngây thơ, chính là hiện tại ta, vĩ đại trái long sử, ma long đại nhân tướng quân, nếu như ta sức mạnh khôi phục, có thể dễ dàng phá hủy ngươi. Tự xưng rỗ lồng sừng tại ở đi ạ nạ trong thân thể thức tỉnh, cực kỳ nghiêm túc nói. Cắt dù nâng lên vuốt sói, sắc bén là chỉ móng vuốt thép chỉ vào rỗ lồng ở sở khu ổ mặt, nói, bớt dọa ta, bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, hoặc là chính mình trả lại cái cô nương kia tới, hoặc là ta dùng mình rửa, xóa đi ngươi kia cái gì rỗ lồng ở tất cả ký ức, chỉ lưu lại đi ạ nạ, dạng này cũng có thể đạt đến mục đích của ta. Ngươi không có thể làm đến rỗ lồng ở sơ nào hại như vậy, nhưng trong ánh mắt lại là tin, nàng tựa hồ có thể phán đoán cắt dù lời nói là thật hay giả. Nhanh lên, ta không muốn lại lãng phí thời gian. Đối mặt người sói ép sát, Dỗ Lâu Ngật Cụ Ổi cùng lựa chọn thả xuống quang dùng, ngựa khí cũng mềm xuống nói, ta có thể để ngươi quen thuộc cái cô nương kia trở về, nhưng ở cái kia phía trước, ta nhất thiết phải hoàn thành sứ mệnh của ta, đây là sinh mạng ta ý nghĩa, bằng không thì cô thân thể này hư vô hóa thành đến. Sứ mệnh. Cắt dùn meo lại mắt, ta cũng không tin tưởng ngươi, vẫn là dùng ta nguyền rủa khá hơn một chút. Gặp ngươi sói thật có ý tứ động thủ, Dỗ Lâu Ngật đổi bằng nói, cái này sứ mệnh liên quan đến rất nhiều người tính mệnh. Nếu như ta không làm, sẽ có rất nhiều vô tội sinh mệnh chết đi. Có lẽ liền có người ngươi quen thuộc. Cắt dùn động tác ngừng một lát, ngươi cũng không giống như là có lòng thương hại người. Ta coi như tướng quân, đương nhiên sẽ không đồng tình bất luận kẻ nào. Nhưng ma long đại nhân sẽ. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Một cái thuyền viên bị sửng sốt mà lên tiếng hỏi. Nhưng cơ lập tức cho hắn một quyền, lúc này ngã xuống đất hôn mê. Dỗ Lâu Ngật cũng không có đi nhìn một bên sâu kiến, chỉ là đối với đồng dạng chất vấn cắt dùn giải thích nói, chớ tin lịch sử của cái kia buồn cười, chân tướng so với các ngươi tưởng tượng hoang đường càng nhiều. Ta bây giờ cũng không có chứng cứ, tin hay không tại chính ngươi phán đoán. Chương 334, sứ mệnh chương 334. Sứ mệnh cắt dùn hung dữ nhìn chằm chằm cái này Dỗ Lâu Ngật một hồi, một lát sau liền đem đối phương buông xuống. Vậy liền nhanh điểm à, đừng có đùa tâm nhắn gì, ta có nhường ngươi làm hết thảy đều thất bại trong gang tấc năng lực, đây không phải nói đùa. Hắn nhìn ra gia hỏa này là loại kia không sợ chết, hơn nữa ngu trung thủ hạ, dùng tính mệnh uy hiếp không cần, muốn tìm đối phương coi trọng cái kia sứ mệnh hạ thủ. Vốn là bị buông xuống Dỗ Lâu Ngật sở trừng lòng còn có một chút đắc ý, nhưng nghe đến cắt dùn lời nói sau sắc mặt liền trong nháy mắt âm trầm. Từ đi ạ nạ trong trí nhớ của ngươi lai, không cách nào biết được trước mắt cái này tự xưng lang người của tiên sinh thực lực sâu cạn như thế nào, nhưng nàng lại có thể nghe ra đối phương trong khẩu khí cái kia chắc chắn. Mặc dù chủ nhân của nàng mạnh đến lệnh chúng thần kiên kỵ, đối phương không thể lại ảnh hưởng đến hắn an bài kế hoạch, nhưng cho dù là một chút xíu phong hiệp kia, nàng cũng sẽ không bước lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sớm định ra vận mệnh không nên xuất hiện người sói cái này mới đúng, chẳng lẽ là chủ nhân cuối cùng làm thay đổi? Thế nhưng là đây không phải thêm loạn sao? Dỗ Lâu Ngật sở trần lòng hoang mang, nhưng mặt ngoài vẫn là cái kia người lạ chờ tới gần thân sắc. Đi thôi, muốn làm gì xin dẫn đường. Cắt dùn nghiêng người, làm một cái tư thế xin mời. Dỗ Lâu Ngật sợ nhờ hắn một cái, mở ra thẳng tắp thon dài đôi chân dài nhanh chân hướng về phía trước. Cắt dùn lại đối cách đó không xa cờ bọn người nháy mắt, ra hiệu đổi kịp. Cái sau dây hiểu, cũng là tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm theo sát người sói cái mông sau. Bọn hắn vòng qua cự quái thi thể, mà đi về chỗ sâu. Chờ ở đây một lần nữa an tĩnh lại, cái nào đó tinh thần dị thường ma pháp sư mới suy yếu lên tiếng, các ngươi ai tới giúp ta một chút. Ta ma lực dùng hết rồi, ra không được. Này, các ngươi vẫn còn chứ? Đương nhiên không có người đáp lại. Rộng lớn trong đường hầm chỉ có mấy người tiếng bước chân, người sói nhìn chăm chú lên phía trước dẫn đường cao gầy thân ảnh. Cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi, liền không thể đi nhanh một điểm. Dỗ Lâu Ngật cũng không quay đầu lại, nếu như ngươi nghĩ ra tăng cấp bộ, ta không ngăn ngươi, nhưng nếu là gặp phải nguy hiểm, ta cũng không hỗ trợ. Cắt Jun cười cười, rất chân thành nói, ngươi cho ta không dám. Nói xong liền muốn đối với phía trước tới một lần hỏa lực quanh tạc. Dỗ Lâu Ngật đột nhiên quay đầu chừng một cái, trầm giọng quát lên, dừng tay. Ngươi người điên. Cắt Jun vẫn thật là dừng tay, nhún nhún vai, rất là khiêu khích nói, ngươi không phải không ngăn sao? Dỗ Lâu Ngật tức giận cắn răng, nhưng cũng chỉ là lạnh rên một tiếng, quay người tiếp tục hành động. Cắt Dùn chính là nhìn này nương môn không vừa mắt, chọc tức một chút đối phương có trợ thân tâm của mình khỏe mạnh. Hắn nhưng lại không biết, Dỗ Lâu Ngật cáo một loại năng lực đặc thù, có thể rõ ràng mà cảm nhận được người khác các ý, cho nên nàng biết rõ Cắt Dùn là cố ý treo tức nàng, càng là hỏa lớn. nếu như không phải là vì kế hoạch của chủ nhân, ta tuyệt đối phải cùng cái này người sói liều mạng. Trong nội tâm nàng đại hận. Phục đi sắp đến một giờ, phía trước xuất hiện ánh sáng. Cắt dùn thị lực vô cùng tốt, rất xa thì nhìn rõ ràng cái kia ánh sáng nơi phát ra, là một cái giống hoàng cung hành lang không gian. Hai bên có rồng hình thái pho tượng, trong miệng nhảy lên ma pháp hỏa diễm. Tại sắp bước vào hành lang phía trước, Dỗ Lâu Ngở Sở ngăn lại chúng nhân nói, ta cần cho các ngươi bổ sung ma pháp của ta khí tức, bằng không thì đi vào bên trong sẽ phải chịu công kích. Cắt dùn không nói gì, chỉ là đưa tay ra hiệu nàng tùy ý. Dỗ Lâu Ngở Sở mặc tiến lên phun ra một đạo màu đỏ khí đoàn, bao trùm cắt dùn toàn thân. Hải cờ cùng thủy thủ đoàn của hắn cũng đồng dạng bị màu đỏ khí đoàn bao trùm. Chờ tiêu tan sau, mấy người không có cảm giác được có cơ thể có cái gì khác thường. Dỗ Lâu Ngở Sở là trực tiếp quay người bước vào hành lang ở trong. Cắt dùn lập tức dẫn người đuổi kịp. Hành lang rất lớn, rất rõ ràng không phải thiết kế khiến nhân loại, liền xem như cự long ở đây hành tẩu cũng biết cảm thấy rộng rãi. Thuyền trưởng, pho tượng kia bên trên bảo thạch là tối éo rổ chi thạch, cầm một khỏa trở về chúng ta đời này cũng không lo ăn mặc. Một cái thuyền viên tiến đến cờ bên thai nhỏ giọng nói. Ngoài cờ chỉ là hướng hai bên pho tượng liếc mắt nhìn, đồng dạng nhỏ giọng nói, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, hẳn là phải nghĩ thế nào ra ngoài. Hắn lại làm sao không tâm động, nhưng bây giờ thân bất do kỷ, một điểm nhỏ động tác cũng không dám làm. Nhưng mà phía trước cặt dùn nghe được bọn hắn nhỏ giọng thì thầm, đồng nhiên đối với phía trước Dỗ Lâu Ngở Xoài, Dỗ Lâu Ngở Xoài nhân, pho tượng kia bên trên bảo thạch có thể cầm sao. Ai cờ cùng thủy thủ đoàn của hắn sợ hết hồn, sợ sẽ kia cái gì Dỗ Lâu Ngở Xoài nổi. Thế nhưng là thân ảnh cao gầy kia chỉ là thân thể hơi ngừng lại, nắm đấm dùng sức nắm chặt lại, không hề nói gì. Xem ra là có thể. Cắt dùn xác định một dạng nói một tiếng. Sau đó hắn không để ý hình tượng trực tiếp đi móc pho tượng kia bên trên bảo thạch. Móc tiếp theo khóa sau, hắn ghé vào trước mắt quan sát tỉ mỉ, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng hắn không hiểu việc. Sau khi rời khỏi đây cùng cái kia gọi cờ hỏi thăm một chút chính là. Nghĩ như vậy, hắn lại đem pho tượng bên trên những thứ khác tất cả có giá trị bảo thạch đều móc xuống dưới. Một bên cờ bọn người nhìn nóng mắt không thôi, chính là không dám lên phía trước. Đang lo lắng lúc, mấy quả trong suốt bảo thạch liền bị vứt ra tới, mỗi người đều một cái. Nghe người sói cái kia nói, người gặp có phần. Hải cờ bọn người lúc này mang ơn, càng là đối với cặt dùn cảm kích không thôi. Thế là trong cái này thật dài hành lang này, mỗi cái đi ngang qua pho tượng đều bị cặt dùn hắc hắc. Phía trước Dỗ Lâu Ngở Sở không biết là tâm tình gì, cắt dùn chỉ cảm giác được trong không khí ma lực càng ngày càng hỗn loạn. Lại một lần hát hát xong pho tượng trở lại Dỗ Lâu Ngở Sở lưng lúc, đối phương đột nhiên chủ động lên tiếng, ngựa khí lộ ra khinh miệt, giống như ngươi vậy cường giả, còn có thể để ý loại đồ vật này. Dùng lực lượng của ngươi, đại lục này có cái gì là ngươi không có được? Cắt dùn rất không khách khí trả lời một câu, ngươi biết cái gì? Hắn cùng loại này sinh ra liền hơn người một bậc gia hỏa chẳng muốn lý luận, tam quan cũng khác nhau, cùng đối phương nói cái gì nguyên tắc, chỉ có thể đổ phí miệng lưỡi, ngược lại trêu chọc chê cười. Dỗ Lâu Ngở Sở bị chẹn họng một chút, không nói thêm gì nữa, chỉ là trong không khí ma lực tựa hồ bạo động một cái chớp mắt. Hành lang đến đầu, một đầu cự long thi cốt ngồi ở cực lớn trên ngai vàng, thi thể hoàn hảo, chỉ là có chút khô gắt. Đây là. Cắt Dùn nhìn hướng bên trái long sử, đã từng một vị thủ hạ, trong thân thể của nó có một vị thần linh ô nhiễm, trên chiến trường sẽ bị khống chế, thế là lựa chọn ở đây chính mình nát bấy linh hồn. Dỗ Lâu Ngở Sở trong mắt không gợn sóng chút nào. Vậy ngươi muốn làm gì? Cắt Dùn hỏi tiếp. Cơ thể của Dỗ Lâu Ngở Sở lơ lửng, dần dần lên cao, thẳng đến cùng long thi đầu người đều bằng nhau. Nàng nâng tay phải lên, hướng về phía long thi làm chảo hình dáng. Có ma lực tinh thuần tòng long thi trong thân thể bị hút lấy đi ra, chạy vào Dỗ Lâu Ngở Sở trong lòng bàn tay. Có thể cảm nhận được Dỗ Lâu Ngở Sở sức mạnh lại độ bắt đầu kéo lên. Cắt Dùn không có ngăn cản, tựa hồ cảm thấy cần một chút thời gian, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống, chống đỡ cái cằm chờ đợi. Nhưng hắn mới ngồi xuống, cái kia long thi bỗng nhiên động. Nguyên bản tĩnh mịch long nhãn mở ra, lại là trống rỗng trong hư vô khiêu động linh hồn chi hỏa. Nó nhìn thấy phía trước Dỗ Lâu Ngở Sở vừa mới hé miệng chuẩn bị thổ tức, lại miễn cưỡng nén trở về. Nhưng thể nội giống như lại có ngoài ra ý chí, muốn cưỡng ép nó ngăn cản Dỗ Lâu Ngở Sở. Hành vi lộ ra cực kỳ kỳ quái. Chương 335, pho tượng động chương 335, pho tượng động nhìn thấy long thi dị trạng, Dỗ Lâu Ngở Sở ánh mắt có chút biến hóa, nhưng làm những chuyện như vậy không có chút nào dừng lại. Toàn bộ cung điện tựa hồ nhẹ chấn động một cái, đang xem kịch cặt dùn bỗng nhiên quay đầu, phát hiện cái kia nguyên bản đứng tại hai bên long tộc pho tượng mặt ngoài dài ra dây leo. Dây leo giao cho pho tượng sinh mệnh lực, từng cái đi xuống cái bệ, hướng về phía hành lang phần cuối trong đại điện người sống thả ra nồng nặc ác ý, ta không thể bị quấy nhiễu. Những thứ kia là cái này cự long thể nội thần linh ô nhiễm điều khiển chiến sĩ, giao cho các ngươi. Dỗ Lâu Ngở Sở mang theo giọng ra lệnh đạo. Phía dưới người sói đứng lên, mắng một câu, lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, một hồi liền đánh ngươi một chầu. Ngoài cờ mấy người biết điều mà trốn đến sau lưng cặt dùn, đây cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự chiến đấu. Pho tượng long vừa tiếp xúc mặt đất, cái này toàn bộ không gian đều giống như bị sền sệt đầm lầy lấp đầy. Cắt dùn phát hiện mình sức mạnh cũng không cách nào tránh thoát, lại dùng sức cơ thể cũng không cách nào vượt qua cái nào đó tốc độ. Đây là quy tắc ma pháp. Đám kia pho tượng long hành động cũng không nhanh, cho nên người sáng tạo mới đặc biệt giao phó loại này năng lực cường đại. Cắt dùn ngược lại cũng không lo lắng, liệt diễm chi nha hỏa diễm lượn lờ, số lớn sức mạnh mền rùa rót vào trong đó. Bây giờ có mặt dây chuẩn bị kia vong quốc công chúa tặng, hắn ngược lại là không lo bay liên tục. Cuối cùng liệt diễm chi nha đạt đến phụ tải cực hạn. Ngoài cơ bọn người chỉ thấy người sói hai tay phát ra chói mắt laser trụ, bởi vì quy tắc ma pháp chế ước, ngay cả kia laser này trụ cũng xung kích chậm rất nhiều. Nhưng uy lực cũng không có tiêu giảm bao nhiêu. Cột sáng chiếu sáng toàn bộ đại điện, hướng về phương xa chạy đi. Thứ nhất chạm đến cột ánh sáng pho tượng long giống như bọt biển giống như bị dễ dàng đánh nát. theo chính là phía sau. Cát Dũng liền đứng ở đó, chỉ cần giơ tay lên nhẹ nhàng đông đưa, liền đem nguy hiểm tiêu diệt. Cản trở cảm giác theo cái cuối cùng thạch điêu long phá hủy mà tiêu thất, cửa này hoàn toàn không có độ khó. Thả xuống lúc này đã mạnh đỏ lên cánh tay, Cát Dũng lần nữa trở lại nguyên lai vị trí vào chỗ, chờ đợi Dỗ Lộng Ngật hấp thụ kết thúc. Lúc này Dỗ Lộng Ngật cũng là bị Cát Dũng thủ đoạn nho nhỏ sửng sốt rồi một lần. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, nàng lại thức tỉnh sau đó sẽ đầu tiên cùng đám kia pho tượng long chiến đấu, đem hắn toàn bộ phá hủy mới đến nơi này tiến hành hấp thụ. Vậy đối với nàng tới nói cũng là muốn phí chút khí lực, nhưng cái này người sói chính là tiện tay liền làm đến. Người sói cái này đến cùng phải hay không chủ nhân an bài? Không, sao có thể hoài nghi chủ nhân? Cái này nhất định tại chủ nhân nằm trong tính toán, nhìn người sói cái kia trên tay hộ vạn chính là long tộc hóa thành, nhất định là thủ bút của chủ nhân. Dỗ Lộng Ngật tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, đối với Cát Dũng địch ý ít đi không ít. Nếu như Đi Ạ Nạ chú ý một chút Ghen Vương quốc chuyện bên kia, biết ma tộc, người sói cùng liệt diễm chi nha quan hệ, lúc này Dỗ Lộng Ngật cũng sẽ không nghĩ như vậy. Cuối cùng, Long Thi trong mắt linh hồn chi hỏa triệt để dập tắt, một điểm cuối cùng ma lực cũng bị rút đi. Dỗ Lộng Ngật rơi xuống đất, cảm thụ lấy lực lượng của thân thể trở về hơn phân nửa, trong lòng không khỏi vui vẻ. Cắt rùn cảm giác một chút, Dỗ Lộng Ngật thực lực đã đến trình độ thất cấp đỉnh cấp, cái này tăng vọt tốc độ đã rất khoa trương. Đương nhiên cùng Cắt Dùn cái này dị thế người đến biến số là so sánh không bằng. Bây giờ chúng ta có thể đi gặp chủ nhân, đợi đến nó quay về, các ngươi cũng là lớn nhất công thần. Dỗ Lộng Ngật ngữ khí không còn băng lãnh. Cái này khiến Cắt Dùn rất không thích ứng, ai mà thèm ngươi kia cái gì phá chiến công, nhớ kỹ ta muốn ngươi làm cái gì. Dỗ Lộng Ngật không có quá lớn phản ứng, mà là triệu hồi ra một đạo hư ảo cửa lớn, nói, đây là thông hướng tầng bên trong truyền tống trận, mấy cái kia nhân loại cũng không cần đi. Cái này không có nguy hiểm gì a? Cắt Dùn thay cờ mấy người hỏi lo lắng. Sẽ không, bọn hắn chỉ cần không đi khác chưa từng đi chỗ, ở đây tuyệt đối an toàn. Dỗ Lộng Ngật ngữ khí hơi có vẻ không kiên nhẫn. Cắt Dùn liền đối với cờ mấy người hô, nghe được, các ngươi lựa chọn tốt nhất là lại ở đây chờ nhóm trở về. Cái sau liên tục gật đầu. Thế là cũng chỉ có Cắt Dùn chính mình đi theo Dỗ Lộng Ngật tiến nhập bên trong truyền tống trận cái kia. Trước mắt các dạng màu sắc thoáng qua, Dỗ Lộng Ngật cùng Cắt Dùn liền xuất hiện ở một cái đường kính ngàn mét hình khuyên trên bình đài. Hình khuyên sân thượng trung tâm là một cái cao không thấy đỉnh, thực chất không thấy sâu tình trạng tháp lớn. Tứ phía có bậc thang liên tiếp đến hình khuyên trên bình đài, phía trên có cực lớn xiềng xích giao thoa. Một hồi đều sẽ có một hồi ác chiến, không thắng được mà nói, chúng ta đều biết chết ở chỗ này. Dỗ Lộng Ngật đông nhiên nói. Cắt Dùn đang mang theo tham quan tâm tình dò xét cảnh quan khó gặp này, sau khi nghe liền hết sức kỳ quái, đây không phải chủ nhân ngươi mộ địa sao? Làm sao còn có ngươi không thể an toàn thông qua chỗ? Dỗ Lộng Ngật đã dọc theo bậc thang hướng đi trung tâm tháp lớn, hồi đáp, kế hoạch của chủ nhân cũng không phải hoàn toàn bí mật, có mấy cái thần linh là biết đến, bọn chúng không có khả năng ngồi nhìn kế hoạch của chủ nhân thành công, cho nên không tiếp lại giới, ở đây làm rất nhiều bố trí. Nàng âm thanh rất là bình tĩnh, ta đã ở đây chết qua 27 lần. Lời này lộ ra tin tức để cho Cắt Dùn đối với Dỗ Lộng Ngật này cảm quan càng kém. Cho nên có 27 bị ngươi phụ thân vô tội nữ hài táng thân ở đây. Hắn không che giấu chút nào chính mình ác ý cùng kinh bị. Dỗ Lộng Ngật xuống nắn, cái kia vốn là ta, không tồn tại vô tội nói chuyện. Cầu thí. Tháp lớn nhìn về phía trước của Cắt Dùn, ngươi người chủ nhân kia cũng không phải vật gì tốt. Đây chính là chạm đến Dỗ Lộng Ngật bảy ngược, khí thế trên người toàn bộ vương thả ra tới, toàn bộ đè hướng Cắt Dùn. Thu hồi ngươi lời nói. Người sói. Nàng cái phản ứng này cũng không để cho Cắt Dùn ngoài ý muốn. Chỉ thấy người sói khinh thường lên tiếng, thu hồi. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này? Suy nghĩ một chút ngươi vì cái gì còn có thể đứng ở chỗ này, ta còn có khó nghe hơn lời nói cũng không nói ra miệng, tốt nhất đừng để ta nói ra, bằng không thì ngươi có thể mất lý trí, cũng đừng nghĩ hoàn thành sứ mệnh gì. Dỗ Lộng Ngật cũng biết mình không phải là đối thủ, chỉ có thể cưỡng ép nghẹn phía dưới khẩu khí này, trầm mặc ra tăng cấp bộ. Nếu như chủ nhân thành công phục sinh, ta nhất định phải xin chủ nhân đem cái này đáng chết người sói biến thành dưới háng của ta tọa kỵ. Dỗ Lộng Ngật trong lòng tràn đầy ác ý mà nghĩ, nếu như Cắt Dùn biết bây giờ trong nội tâm nàng suy nghĩ, nhất định sẽ mắng to, chính mình cũng không muốn làm lòng kỵ sĩ, này nương môn ngay tại cân nhắc làm kỵ sĩ. Hai người mới tới gần tháp lớn lối vào, bên trong liền truyền đến thanh âm của một nam nhân, ha 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 ha. Lại tới, những năm này thế nhưng là nhàm chán chết. Đây là ai? Cắt Dùn đặt câu hỏi. Bạch Ngân Chi thần sáng tạo một cái cao cấp sinh mệnh, nó lớn ở đây, nắm giữ lực lượng cường đại, có dây dưa năng lực rất nhiều, ta một người là không có bao nhiêu phần thắng. Dỗ Lộng Ngật thẳng thắn nói. Được chưa, còn phải xem ta, bất quá chờ sự tình xong xuôi, ngươi nhìn ta đem không đem ở đây rời hết liền xong rồi. Nói chuyện, hai đạo là thân ảnh đã là một trước một sau tiến nhập tháp lớn bên trong. Phía trên đan sen cực lớn xiềng xích cũng nhẹ đung đưa, giống như là nhận lấy vật gì đó lôi kéo. Chương 336, tinh không rơi xuống quang trường 336, tinh không rơi xuống quang vương đô, hoàng gia công viên. Lúc này chính sử đầu mùa xuân, trong công viên các loại diễm lệ đóa hoa tranh nhau nở rộ. Chim tước nhóm tại hàng rào, đầu cảnh, pho tượng ở giữa hợp đấu. Tóc trắng phơ lão nguyên soái đang ngồi ở cung cấp thưởng thức nghỉ ngơi bên dưới đình đài, cùng một người khác không nói gì nhau. Lúc này cách bàn ngồi ở lão nguyên soái bên kia là một cái vô cùng xinh đẹp nữ nhân, thân mang không biết cái nào mà hoa lệ quần trang, trên đầu lóe sáng trang sức phản xạ ánh sáng long ánh. Hai người không biết đã bảo trì dạng này trầm mặc trạng thái bao lâu. Thằng đến nữ nhân chủ động đánh vỡ trầm mặc, đi là rộng, ta bây giờ cần cùng ngươi tốt nhất nói chuyện, dị vãng hết thảy cũng là ta làm không đúng, chẳng lẽ ta tự mình tới đều không đủ thành ý sao? Âm thanh lộ ra vô cùng chân thành, nhưng lão nguyên soái giống như nhập định giống như, không có nửa điểm đáp lại. Khẽ thở dài một hơi, nữ nhân nói tiếp, ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta, chỉ cần ngươi có thể giúp ta lần này, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trước mặt ngươi, ta có thể thề. Lần này, Khôi Ngô tóc trắng kia lão nhân mới mở miệng, âm thanh lộ ra lệnh ý, nếu như không phải biết ở đây động thủ sẽ tăng lên đến vương quốc mâu thuẫn, ta sẽ không chút nào do dự ra tay với ngươi. Tựa hồ chỉ muốn lão nguyên soái chịu mở miệng, nữ nhân liền đã đạt đến mục đích, nàng lộ ra cực kỳ cao hứng, ngươi cuối cùng chịu nói chuyện, chúng ta đã từng dù sao cũng là vợ chồng, không có chuyện gì là không thể điều hòa, còn nhớ rõ sao? Trước đây chúng ta lần thứ nhất gặp nhau không đợi nữ nhân nói tiếp, lão nguyên soái liền ánh mắt đỏ như máu mà đánh gãy, nếu như ngươi muốn chọc giận ta để cho ta điên cuồng, như vậy ta không ngại. Giờ phút này vị tóc trắng Khôi Ngô lão nhân đấu khí trong cơ thể vô cùng cuồng bạo, thân thể cũng là đang khẽ run, không có người biết hắn bây giờ nội tâm đang tại kinh nghiệm như thế nào dãy rủa. Nữ nhân không tiếng động, trong lòng cực kỳ không kiên nhẫn, nàng cũng làm ra dạng này tư thái, cái này đã từng đối với chính mình dùng tình rất sâu ra hỏa lại khó chơi. Nghĩ một hồi nàng quyết định thay đổi đối sách, khí chất xảy ra chuyển biến, vừa mới còn một bộ tiểu nữ nhân tư thái, bây giờ giống như là một cái thiết huyết thủ đoạn nữ vương, âm thanh lạnh nhạt xuống nói, ngươi biết không, ta cái kia bán mị ma nhi tử từng đi tìm đan nghi. Lời này để cho lão nguyên soái đột nhiên trừng mắt về phía nữ nhân, tựa như muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi một dạng, ngươi là muốn thăm dò ta ranh giới cuối cùng sao? Nhưng mà nữ nhân không sợ chút nào, vẫn là lần kia cao cao tại thượng bộ dáng, nói, ngươi yên tâm, ta cái kia con ngoan không có thương tổn tiểu cô nương kia, nàng rất may mắn, bị đi ngang qua ma nữ cứu được, nhưng mà nàng khẽ cười một tiếng, ta cũng không dám dưới sự bảo đảm lần, bọn hắn còn có thể may mắn như vậy. Lão nguyên soái hiển nhiên đã tức điên lên, đỏ mặt phát tím, trong không khí cái kia khí tức túc sát sợ bay trùng quanh chi tước. Hắn giảm thấp xuống tiếng nói hỏi, ngươi đến cùng có hay không làm chút gì người thiện lương? Nữ nhân không có đáp lại, nói thẳng ra tự mình tới này mục đích, ta cần tìm được ma nữ, còn có đem trừng phạt chi mâu tiêu diệt cái kia người sói, ta một cái thất cấp tạo mộng sư đoán chừng ở cái kia người sói trên tay, nhất thiết phải tìm trở về, năng lực của ngươi có thể làm được, ta là không thể nào giúp cho ngươi. Lão nguyên soái đem mắt chuyển tới một bên, tính toán bình phục chính mình nóng nảy nội tâm. Đi là rộng, ngươi biết ta là hạng người gì, vì mấy cái kia hải tử đáng thương suy nghĩ một chút, đừng có lại bởi vì ngươi ta mà liên lụy đến bọn hắn, bằng chính ngươi, thế nhưng là không bảo vệ được. Nữ nhân tựa như ăn chắc lão nguyên soái đồng dạng, cũng không biết bây giờ lão nhân tóc trắng nội tâm đã trải qua như thế nào dãy rủa, biểu tình trên mặt vô cùng khó coi, chỉ hận chính mình lúc trước bị lừa, ủ thành như bây giờ cục diện. Nắm đấm của hắn nắm chặt lại buông ra, cuối cùng vẫn là bất lực mềm phía dưới căng thẳng cơ thể, nói khẽ, đây là một lần cuối cùng. Thánh linh gia tộc tộc trưởng lúc này lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vốn là ôn tồn cùng đối phương nói chuyện, lại nhất định phải cả khó chịu như vậy, chỉ ở trong lòng mắng đối phương đầu góc chậm chạp. Lúc này bên ngoài đi tới một cái còn xuống thân ảnh, là Bạch Tỷ Lệ Giả. Hắn đang trông nom binh sĩ hành lễ bên trong đi bộ nhàn nhã giống như đi tới, còn chưa tới cái đỉnh phía dưới liền mở miệng nói, lão sư tử, còn có tôn kính thánh linh gia tộc tộc trưởng, lão bằng hưu gặp nhau tại sao không gọi bên trên ta? Còn phải chính ta chạy tới. Thánh linh tộc trưởng không biết vị này xem bói đại sư cố ý chạy tới, nhưng nàng tâm tình bây giờ vô cùng tốt, liền lễ phép hô, Bạch Tỷ Lệ Giả, chúng ta thế nhưng là rất lâu không gặp, mau tới đây. Lão nguyên soái giống như là triệt để tinh thần sa sút, căn bản vốn không làm đáp lại. Bạch Tỷ Lệ Giả cũng không thèm để ý, chỉ là mang theo thân thiện mỉm cười tiến lên, tại cái bàn trống không một bên ngồi xuống, rất tự nhiên mở miệng trò chuyện nói, gần nhất vương quốc phiền phức thế nhưng là rất nhiều, đầu tiên là ma tộc xâm lấn, lại có tà giáo thường xuyên qua lại, liền một vị lục cấp ma pháp sư thân vương đều mất tích không thấy, thế nhưng là đem bệ hạ làm cho cực kỳ đau đầu. Không chỉ là Gen vương quốc, toàn bộ đại lục đều có khác biệt trình độ đột phát biến hóa, chúng ta thánh linh gia tộc chiêm bạc sư nhóm liền có tiên đoán, sau đó mấy năm đại lục đều sẽ không thái bình. Thánh linh tộc trưởng chia sẻ chính mình biết một cái tin tức, mà Bạch Tỷ Lệ Giả thật đúng là không có xem bói đến tin tức này, thế là cảm kích nói, cảm tạ ngươi cáo chi, này đối vương quốc của chúng ta rất có ích lợi, đây là giữa bằng hữu phải làm. Hai người ngươi một lời ta một lời, hoàn toàn đem bên cạnh tinh thần xa suốt lão nguyên soái làm không khí. Ngay tại thảo luận nhiệt liệt lúc, Bạch Tỷ Lệ Giả nói chính mình cũng nghĩ vì thánh linh gia tộc xem bói. Cái này khiến thánh linh tộc trưởng cực kỳ ngoài ý, hỏi, Bạch Tỷ Lệ Giả, ngươi có thể làm đến? Xem bói một cái khổng lồ lại thế lực cường đại, đây cơ hồ không có khả năng làm được. Bạch Tỷ Lệ Giả mặc dù là bạn tiêm xem bói đại sư, cũng không nên có thể làm đến mới đúng. Chỉ thấy Bạch Tỷ Lệ Giả nhẹ nhàng cười một tiếng, ta chiếm được một đạo tinh không rơi xuống quang, có thể làm được. Thánh linh tộc trưởng mở to hai mắt, tinh không rơi xuống quang, đó là chiêm bạc sư khát vọng nhất đồ vật, cũng không biết là trong tinh không tồn tại gì cho đại lục chiêm bạc sư ban thưởng. Lấy được chiêm bạc sư có thể tại trong một khoảng thời gian thu được cực cao xem bói quyền hành, xem bói cơ hồ không bị bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng. Nhưng loại hiệu quả này cũng là có giá cao, đó chính là tất cả xem bói đều biết đi qua trong tinh không một vị nào đó tồn tại thẩm duyệt, nếu như xem bói sự tình cùng vô thượng tòa án pháp luật không gặp nhau, vậy thì sẽ bị trừng phạt. Cho đến bây giờ, chiêm bạc sư nhóm còn không có tổng kết ra trừng phạt xác định quy tắc. Cũng may trừng phạt đều cũng không tính trọng, số nhiều có thể tiếp nhận. Vậy thì xin Bạch Tỷ Lệ Giả vì thánh linh gia tộc xem bói một lần. Thánh linh tộc trưởng đội và nói, đây chính là cơ hội khó được, biết mình gia tộc tương lai tình huống, chỗ tốt có bao nhiêu tự nhiên không cần phải nói. Bạch Tỷ Lệ Giả cũng không nói nhảm, trực tiếp ngay trước mặt thánh linh tộc trưởng mở ra xem bói, đồng thời biến hóa ra một cái xem bói cụ tượng đồ. Một đoạn thời gian đi qua, theo cái kia cụ tượng đồ biến hóa, thánh linh tộc trưởng trên mặt từ bắt đầu kinh hỉ, chuyển thành phẫn nộ, hoảng sợ, bối rối. Cái kia cụ tượng đồ biến hóa chỉ có người hiểu công việc mới có thể xem hiểu, mà thánh linh tộc trưởng vừa vặn biết một chút. Xem bói kết quả rõ ràng biểu hiện, thánh linh gia tộc đều sẽ gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay, khả năng rất lớn hủy ở trên tay mình. Chương 337, phân tán chương 337, phân tán không. Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Thánh linh tộc trưởng đột nhiên đứng dậy, trên mặt cũng không còn thong dong, chỉ có bối rối cùng điên cuồng. Thánh linh gia tộc mỗi một cái thành viên cũng là cuồng tín đồ, đều lấy đạt đến gia tộc mục tiêu vĩ đại mà thiêu đốt chính mình hết thảy làm nhiệm vụ của mình. Mà tộc trưởng nhất là như thế, Bạch Y Lìa giả xem bói liền như là sấm sét giữa trời quang, thiếu chút nữa thì đem thánh linh tộc trưởng triệt để mất lý trí. Gặp nàng cái phản ứng này, làm xong xem bói Bạch Y Lìa giả giống như là rất quan tâm an ủi, không cần quá mức kích động, thánh linh gia tộc tộc trưởng, xem bói tương lai là có thể bị thay đổi, đây là một cái mọi người đều biết đạo lý, ta nghĩ thánh linh gia tộc có thể phát triển lâu như vậy mà không ngã, nhất định gặp được so ta xem bói còn muốn hung hiểm tình huống, không phải là gắng gượng đi qua sao. Thánh linh tộc trưởng hít sâu vài khẩu khí, Bạch Y Lìa giả an ủi để cho nàng tỉnh táo rất nhiều, nhưng vẫn là ở trong lòng bao phủ khói mù. Nàng gượng ép mà cười cười, cảm tạ ngươi an ủi, Bạch Y Lìa giả, ta cảm thấy ta đến tìm hiểu thời gian cũng đủ dài, lần sau lại tìm cơ hội trò chuyện, ta phải đi. Nói xong cũng không đợi Bạch Y Lìa giả đáp lại, liền rảo bước ra công viên, gọi chính mình mang tới mấy tên thủ hạ vô cùng lo lắng rời đi. Bạch Y Lìa giả ý vị không rõ mà hừ nhẹ một tiếng, đưa ánh mắt về phía còn tại tinh thần xa suốt bên trong lão nguyên soái, nói, lão sư tử, dư thừa ta không giúp được ngươi, nhưng sự tình cũng không thể một mực cẩn giấu đi, ngươi phải cùng bọn hắn nhận nhau, nếu như biết còn có ngươi như thế một cái quan tâm bọn hắn trưởng bối tại, bọn hắn hẳn là sẽ thật cao hứng. Thế nhưng là chính ta không cách nào đối mặt bọn hắn. Lão nguyên soái âm thanh lộ ra nồng nặc mỏi mệt. Bạch Y Lìa giả lắc đầu, trốn tránh không phải biện pháp giải quyết vấn đề, nếu như ngươi không đi làm, đợi đến trưởng, vậy coi như chỉ có hối hận phần. Lão nguyên soái không đáp, chỉ là thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước năm màu rực rỡ bụi hoa. Nàng nhờ ngươi hỗ trợ tìm ma nữ cùng người sói, ma nữ kia coi như xong, chúng ta không có cách nào, bất quá người sói đã đáp ứng quốc vương bệ hạ mời, đến lúc đó để cho chính nàng tới, cũng không tính là vi phạm lời thề, không phải sao? Bạch Y Lìa giả cười rất gian hoạt. Thánh linh tộc trưởng cũng không biết quốc vương mời cặt dùng chuyện, nếu như biết, liền sẽ không để lão nguyên soái hỗ trợ. Cũng không biết khi đó, thánh linh gia tộc tộc trưởng lại là biểu tình gì. Bạch Y Lìa giả chính mình cũng nhịn không được cười ra tiếng. Đạo thần bí, tầng sâu, tháp lớn bên trong. Cắt dùn cùng dỗ lâu ngợt nhìn về phía trước từ vô số khuôn mặt hợp lại mà thành quái vật to lớn, đang nghe đối phương mê hoặc ngữ điệu. Ta chủ, Bạch Ngân Chi Thần, là trên thế giới này duy nhất hiểu nhân dân thần linh. Nó bao dung hết thảy, kính yêu hết thảy. Từ bỏ đi, đầu nhập chủ ta ôm ấp hoài bão. Trí tuệ của nó thoát ly mang các ngươi hết thảy cực khổ chống nạnh người sói ngáp một cái. Sở dĩ còn chưa động thủ, là bởi vì dỗ lâu ngợt nói cho hắn biết, cái quái vật này vừa mới bắt đầu sẽ dốc hết chính mình sở hữu ma lực tới đọc diễn cảm cái này dài dòng mê hoặc tán tụng chi tử. Chờ đối phương sau khi đọc xong liền sẽ ở vào cực độ hư nhược trạng thái, khi đó tiếp tục công kích thì ung dung rất nhiều. Nếu như sớm đánh gãy, cái kia liền sẽ khó đối phó mấy lần. Cắt Dùn mặc dù cảm thấy coi như sớm đánh gãy hắn cũng có thể đối phó, nhưng đổ cái dùng ít sức liền đợi đến. Một bên rỗ lồ ngợt biểu lộ có chút quái dị, tựa hồ cương ép nhẫn mại lấy cái gì. Cắt Dùn biết đối phương là tại chống cự quái vật mê hoặc ngữ điệu. Đó dù sao cũng là quái vật toàn lực thúc dục năng lực, hiệu quả mạnh khó có thể tưởng tượng. Nhưng đối với Cắt Dùn bây giờ cách phổ tinh thần tính bền dẻo tới nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hắn còn có tâm tình mở miệng trêu chọc, liền cái này ngươi cũng kháng khổ cực như vậy, tín ngưỡng cũng không thể nào kiên định a. Tức giận Dỗ Long Ngật kém chút phá công. Cuối cùng đợi đến quái vật ma lực hao hết, bất lực nằm trên đất. Dỗ Long Ngật hô to một tiếng, động thủ. Hai người lên một lượt phía trước, hướng về phía hư nhược quái vật chính là một hồi tấn công mạnh. Thằng đến tự tay đánh vào trên quái vật này ra thịt Cắt Dùn mới biết được, cái đồ chơi này lực phòng ngự cao bao nhiêu. Hắn bây giờ vừa trảo tại Long Tức Chi Diễm ra chỉ cũng chỉ là đem quái vật này ra thịt xé rách lỗ hổng không sâu, tổn thương hết sức có hạn. Kia liền càng khỏi phải nói Dỗ Long Ngật. Cái sau công kích uy thế đặc hiệu so Cắt Dùn hoa lệ nhiều, nhưng thực tế cái gì cũng không có tác dụng. Cắt Dùn cũng là biết rõ đối phương mấy lần trước vì sao lại chết tại đây quái vật trên tay, thực lực chênh lệch quá nhiều, nhân ra bất động để cho nàng đánh đều không dùng. Nhanh lấy ra bản lĩnh thật sự. Nhìn ta làm gì? Giống như là cảm nhận được Cắt Dùn đưa mắt tới trêu tức, Dỗ Long Ngật 10 phần tức giận hô một tiếng. Cắt Dùn cắt một tiếng, lập tức sức mạnh tăng gọn, hai tay cơ bắp bành trướng, hướng về phía quái vật ra thịt lần nữa đâm vào. Phốc thử vào thịt âm thanh bên trong, Cắt Dùn hai cái cánh tay toàn bộ chui vào quái vật trong thịt, lại dùng sức xé ra, lỗ hổng trong nháy mắt mở rộng. Cho dù là lúc này quái vật không có bao nhiêu khí lực, vẫn là thống khổ gào thét lên tiếng. Đáng chết, ta một hồi muốn đem các ngươi làm thành đồ chơi. Quái vật uy hiếp rõ ràng không có bất kỳ cái gì tác dụng, Cắt Dùn vẫn tại hủy hoại lấy thân thể của nó. Đại lượng không rõ màu vàng khí thể từ quái vật trong vết thương bốc lên, cũng không thấy có huyết dịch xuất hiện, quái vật này kết cấu bên trong để cho Cắt Dùn lấy làm kỳ. Dỗ Long Ngật cũng là nhắm chuẩn Cắt Dùn mở cái lỗ hổng công kích, dạng này tạo thành tổn thương mới có thể tối đại hóa. Có thể là cảm nhận được khí tức tử vong, quái vật đống nhiên giống như là đã quyết định gì. Nó cái kia coi như mượt mà cơ thể đống nhiên giống thoát hơi khô quắt xuống. Cắt Dùn phát hiện dị biến cũng là cẩn thận lựa chọn trước tiên rời xa. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Dỗ Long Ngật cũng là một cái phản ứng. Quái vật toàn thân mặt người tựa hồ là đang nói chuyện, nhưng cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Một loại không nhìn thấy sở không được năng lượng tại tụ tập, chỉ có thông qua cực kỳ nhạy cảm cảm quan mới có thể phát giác. Ta chủ vì đưa ta tới nơi này, thế nhưng là hoa công phu rất lớn, nếu như để các ngươi dễ dàng như vậy thông qua, ta còn thế nào hướng chủ ta giao phó. Cho nên lần này, ta sẽ thiêu đốt ta tất cả sinh mệnh, tới phá hủy các ngươi. Quái vật phát ra chói tai hò hét, nhục thể hòa tan trở thành một đoàn màu đen sơ lạnh, sau đó đột nhiên phân liệt ra, hóa thành 27 nữ tính thân ảnh. Dỗ Lâu Ngật thấy cảnh này lập tức mở to hai mắt, lửa giận tại nàng trong lồng ngực sôi trào. Cát Dùn cũng là trước tiên liền đoán được những thứ này thân ảnh là ai, nhất định chính là nguyên lai chết tại đây cái quái vật trong tay 27 Dỗ Lâu Ngật tiền thân. Vốn là ta có thể cường đại hơn, nhưng mà ở đây chỉ có trái long ngươi có thể tới, ta cũng chỉ có thể hấp thụ nhiều như vậy, bất quá lần này không giống nhau, ngươi còn mang đến cái người sói, đáng tiếc ta đã chặn lại tính mệnh, không thể nhấm nháp nó hương vị. 27 quái vật đồng thời mở miệng, ngữ khí tràn đầy tức hận. Ngươi đáng chết. Cũng không biết vì cái gì, Dỗ Lâu Ngật chính là cảm giác trước nay chưa có phẫn nộ, nàng lại tìm không thấy tức giận lý do đến cùng là cái gì. Linh hồn 27 cô nương này vẫn còn chứ? Lúc này Cát Dùn đột nhiên hỏi một câu như vậy, là đối với quái vật nói. Chương 338, cổ môn chương 338, cổ môn quái vật cùng Dỗ Lâu Ngật tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người, không rõ Cát Dùn vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Thế nhưng 27 giả thân vẫn trả lời, linh hồn của các nàng lúc đó bị ta thôn phệ, làm sao có thể còn tại. Nói xong 27 giả thân còn đồng thời làm ra một bộ khiêu khích biểu lộ. Quên đi. Cát Dùn rất là tiếc nuối nói một câu. Một bên Dỗ Lâu Ngật tựa như là đoán được Cát Dùn muốn làm cái gì như có thâm ý nhìn hắn một cái. Không tiếp tục nhiều lời, hai bên trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Nhưng lệnh Dỗ Lâu Ngật cùng quái vật đều không nghĩ tới là, người sói hoàn toàn mất đi đang lãng phí thời gian hứng thú, trực tiếp biến thân trở thành cao 30 mét bắt cấp người sói. 27 giả thân bị khí thế áp chế vô pháp chuyển động, sau đó theo người sói bước qua, đụng vào sau đó giả thân từng khúc tiêu thất. Loại này đáng sợ thủ đoạn thấy Dỗ Lâu Ngật lông mày chực nhảy. Quái vật tử vong, hiện trường hoàn cảnh xảy ra thay đổi, trước tiên là bị quái vật dùng ma pháp che chắn cảnh vật lộ ra, thì ra là một chỗ từ vô số xương rồng đắp lên mà thành hải dương. Cắt Dùn hướng về sau lưng nhìn lại, muốn tiến vào kia còn tại, chỉ là ở đây giống như là một thế giới khác, vô biên vô hạn, xem không phần cuối. Trên bầu trời đầy sao rực rỡ, ngẫu nhiên còn có lưu tinh sẽ qua, cùng cốt hải này tạo thành khắc trắng cảnh. Theo sát, bằng không thì sẽ lạc đường, liền sẽ không đi ra ngoài được. Dỗ Lâu Ngật chuyển một cái phương hướng, dẫn đường đi lên phía trước. Cắt Dùn không kiên nhẫn thở dài, còn muốn đi bao lâu? Không biết. Chuyện đương nhiên trả lời của Dỗ Lâu Ngật. Cắt Dùn cố nén muốn nắm lên đối phương nghiêm nghị chất vấn xúc động, đi theo. Bọn hắn cũng biết, lúc này ngoại tầng đã bị dị cờ dẫn dắt tiểu đệ quấy đến long trời lở đất. Cát Dùn đang ngồi cùng Dỗ Lâu Ngật đi hoàn thành cái gì sứ mệnh thời điểm, dị cờ thế nhưng là trực tiếp điên khủng xông loạn. Đủ loại cơ quan, ngủ say quái vật đều bị hắn kinh động, nên phá hư, nên cuốn đi, hoàn toàn không có gặp phải chân chính nguy hiểm. Tầng ngoài nguy hiểm cũng không có vượt qua mấy cái người sói quái vật có thể ứng đối phạm chủ. Cũng là bởi vì bọn chúng đến, rất nhiều chưa bao giờ xuất động quái vật không thể không lựa chọn đi ra di tích, ra đến bên ngoài trên hòn đảo. Dạng này tùy tiện xông xáo, cũng là để cho dị cờ lấy được bộ phận chỗ tốt. Tỷ như một vị nào đó long trùng tăng cường thân thể chúc phúc, vốn có thể tăng cường cảm giác dựa thủy các loại. Một đợt xuống, dị cờ so trước đó mạnh không biết bao nhiêu. Trong lúc đó nó còn đi ngang qua một vị nào đó bị kẹt tại trong tường xui xẻo ma pháp sư, chỉ là nhìn sang, bọn chúng liền trực tiếp rời đi. Thẳng đến bọn chúng đột ngột xông vào một phiến rộng mở cực lớn của môn. Từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bên trong đen kịt một màu, dù cho dị cờ có năng lực nhìn ban đêm cũng không nhìn thấy trong đó là cảnh tượng gì. Nhưng một đi ngang qua tới đều thuận lợi như vậy, cho nên một đám người sói quái vật không chút do dự liền vào. Hắc ám tại dị cờ trước mắt kéo dài nửa phút, sau đó liền sáng tỏ thông suốt. Ánh mặt trời chói mắt hung hăng đau nhói dị cờ độc nhãn, thì ra là thích ứng hắc ám ánh mắt đột nhiên bị nhoáng một cái như vậy, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó chịu. Chỉ có mấy cái tiểu đệ hoàn toàn không có cảm giác. Dị cờ đột nhiên lắc đầu, thích ứng rất nhanh nơi này độ sáng. Cắt vàng đầy trời, gió nóng cổ thổi tới. Mấy cái người sói quái vật thân ở một chỗ bên vách núi, phía dưới là mênh mông vô bờ biển cát, kéo dài chập trùng đến phía chân trời. Hậu phương cực lớn của môn giống như là lệch rất lâu, mới đưa một cái quang cầu ném vào dị cờ trong đầu. Là liên quan tới thế giới này tin tức. Thì ra ở đây là ma long từ tinh không lấy xuống một cái thế giới, vốn là lưu cho long tộc di cư, nhưng cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể thực hiện. Dị cờ trí thông minh kỳ thực đã rất cao, tự nhiên có thể lý giải những tin tức này. Nó hiện tại là tại cân nhắc trở về thông chi Cát Dùn, vẫn là tiếp tục tìm tòi ở đây, lại hoặc nhảy qua thế giới này, đi tìm tòi di tích khu vực khác. Ngay tại nó muốn làm ra lựa chọn lúc, cái kia cùng Cát Dùn tương liên tuyến đống nhiên đoạn mất. Ý vị này Cát Dùn hoặc là chết, hoặc là đi chỗ rất xa, hoặc là bị đặc thù ma pháp ngăn cách. Đầu tiên bài trừ Cát Dùn chết khả năng. Tại dị cờ trong lòng, Cát Dùn cường đại là không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có có thể uy hiếp được hắn tính mệnh tồn tại. Vậy thì chỉ có thể là phía sau mấy loại khả năng. Cuối cùng dị cờ quyết định trước tiên ở thế giới này tiến hành một phen đại khái tìm tòi. Từ lấy được trong tin tức có biết, nơi này có bộ phận nguyên lai ma long thủ hạ cấp thấp đầu lĩnh, phụ trách khai hoang. Ma long chính mình cũng không có tới kịp thâm nhập hiểu rõ. Dị cờ lúc này mang theo mấy cái tiểu đệ tìm dưới vị trí đến phía dưới trong biển cát. Trong không khí ngoại trừ nóng bỏng hạt cát vị, vẫn có khác xa lạ hương vị. Dị cờ chính là đi theo những thứ này hương vị tìm. Nhưng mà bọn chúng mới không có chạy bao lâu, nơi xa cồn cắt bên trên liền xuất hiện một đội người. Đi nhanh một chút, làm trễ mãi bay long vương đại sự, ta liền ăn các ngươi. Một người cao 4m, đỉnh đầu hai sừng, sau lưng sinh cánh bán long nhân cơ trong tay roi ra, cốt đang tại kéo xe mười mấy dân bản địa. Dân bản địa chính là cái thế giới này bản thân thì có chủng tộc, mà đang tại kéo xe là một loại dáng người cực nhỏ, da thịt cổ đồng, chiều dài dài nhỏ cái đôi sinh vật. Bọn hắn bình quân chiều cao bất quá 1m, tướng mạo cùng tiếp cận, nhưng con mắt càng lớn, miệng càng nhỏ hơn, có 4 cái lỗ tai. Mà bán long nhân là ma long khai hoang thủ hạ vì thích ứng hoàn cảnh sáng tạo chủng tộc. Ma long sẽ không nghĩ tới, đã từng an bài tới đây khai hoang thủ hạ, đã trở thành nơi này hoàng đế, phát triển đến nay đã thống trị cổ môn xung quanh một khu vực lớn. Bởi vì lo lắng ngày nào đó ma long đống nhiên khôi phục, cho nên đám rồng này tộc thủ hạ không dám rời cổ môn quá xa, chỉ vì nhận được tin tức lúc có thể có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Áp giải hàng hóa bán long nhân chỉ có 3 cái này đã đầy đủ. Mà hàng hóa nhưng là mấy cái thức ăn có thể thu được đặc thù hiệu dụng dân bản địa, đây là 3 cái bán long nhân không xa vạn dặm tại mười mấy cái dân bản địa trong thôn chọn lựa ra tới. Có thể hay không nói cho chúng ta biết muốn đi đâu? Áp vận trong lồng giam, một cái niên kỷ rất nhỏ dân bản địa thú con âm thanh hơi rung động hỏi. Nó cái tuổi này tương đương với nhân loại 14-15 tuổi. Ngậm miệng. Các ngươi là Long Vương đồ ăn. Đồ ăn hiểu không? Bán long nhân hung ác kia quát. Bọn chúng 3 cái cũng là binh sĩ của cấp thấp nhất, liền năng lực phi hành cũng không có, sau lưng cánh chính là trang trí, chỉ có thể dùng 2 cái chân hoàn thành phía trên phân phát nhiệm vụ, vốn là rất bực bội. Lời này thế nhưng là mấy cái dân bản địa thú con làm cho sợ hãi, trực tiếp lớn tiếng khóc, bọn chúng đoạn đường này đều nhịn rất lâu. Vừa mới tra hỏi kia cũng là trong bọn họ niên linh lớn nhất, lấy dũng khí hỏi thăm lại là nhận được một kết quả như vậy. Ngậm miệng. Ngậm miệng. Ồn ào quá. Các ngươi có nghe hay không? Bán long nhân bực bội mà nghĩ dùng gầm thét ngăn lại những thứ này cống phẩm thúc thiết, nhưng chuyện này chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Lại không thể đánh hư bọn hắn công trạng liền xong rồi. Đúng lúc này, vài đầu quái vật khổng lồ từ phương xa chạy tới, nâng lên các đuổi cuối cùng đưa tới 3 cái bán long nhân chú ý tập trung nhìn vào, kém chút hụt chết, bọn chúng nơi nào thấy qua đáng sợ như vậy quái vật, nhanh chân liền nghĩ chạy. Đáng tiếc gì cờ thật xa liền phong tỏa bọn chúng. Chương 339, trở lại quá khứ chương 339, trở lại quá khứ tại lồng giam bên trong, một cái duy nhất không khóc dân bản địa thú con nhìn thấy tình cảnh như vậy. 3 cái kia từ đầu đến cuối cao cao tại thượng bán long nhân bị đột nhiên lao ra mấy cái quái vật to lớn bổ nhào, sau đó bị xé rách thành mảnh vỡ. Cái này cho chúng nó mang đến rất lớn tâm linh xung kích. Phải biết, đám kia bán long nhân vô luận ở đâu, tộc nhân hoặc dã thú cũng không dám đối nó bất kính. Tuổi nhỏ bọn chúng không biết vì cái gì, thế là từ từ liền cảm thấy lấy bán long nhân này là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Mà bây giờ bọn chúng thấy được kinh khủng hơn. Dị cờ tại giết 3 cái bán long nhân sau liền không có ra tay. Kéo xe, còn có đằng sau bị dây thừng buộc thành một hàng dân bản địa đều bị hù run lẩy bẩy, chờ đợi bị ăn sạch vận mệnh. Nhưng mà vậy đối với dân bản địa tới nói cực lớn như núi nhỏ mấy cái quái thú cũng không có công kích bọn chúng. Dị cờ cùng Cắt Dùn ở chung được lâu như vậy, lấy trí thông minh của nó cũng biết rõ Cắt Dùn là thế nào tính cách. Hắn sẽ không cho phép chính mình thương tới nhỏ yếu người vô tội. Căn cứ vào nó chạy tới chỗ quan sát phán đoán, 3 cái kia bán long nhân chính là Cắt Dùn không thích nhất, có thể giết. Mà những thứ này còn chưa đủ nhét kẽ răng tiểu ra hỏa, còn cần phải chờ phán đoán. Dị cờ vây quanh bọn này dân bản địa xoay mấy vòng, muốn tìm xem có hay không độ tốt. Cuối cùng chỉ là tại bán long nhân mấy cái sở hữu tư nhân trong cái dương lớn tìm được một chút vàng bạc châu báu. Dị cờ ra hiệu một cái tròn vo người sói quái vật tiến lên, cái sau hé miệng, đem vàng bạc đều nuốt vào trong bụng. Chiến lợi phẩm của nguyên lai cũng đều là bị cất giữ tại cái này người sói quái vật trong bụng, cho nên thời điểm chiến đấu lang đặc thù này quái cơ bản không tham gia, bị giống người phụ nữ có thai bảo hộ lấy, dị cờ gặp không có gì có thể lấy cầm, liền chuẩn bị đi. Nhưng trong lồng giam cái kia không khóc dân bản địa thú con lên tiếng hô, xin chờ một chút. Ngươi muốn vàng bạc sao? Ta biết nơi nào có. Ta có thể dẫn ngươi đi. Nói là chính bọn chúng ngôn ngữ, dị cờ tự nhiên nghe không hiểu. Nhưng Cắt Dùn phân phối cho dị cờ người sói quái vật bên trong liền có thông qua đọc đến thấp tự thân đẳng cấp giả sóng điện não, tiến hành đại khái ý tứ phiên dịch công năng hình người sói quái vật. Đó là một cái lỗ thai lớn khoa trương người sói quái vật, nghe được sau dân bản địa ấu thể lời nói kia liền lập tức phiên dịch cho không có tính toán dừng bước phục dị cờ nghe. Cái sau đột nhiên một cái phanh lại, quay đầu xem cái kia tiểu bất điểm dân bản địa, lại xem chính mình chuẩn bị đi tới phương xa. Cùng đi tìm không nhất định tồn tại chỗ tốt, còn không bằng trước tiên đem trước mắt có thể bắt được đem tới tay. Dị cờ cảm thấy chính mình rất thông minh, liền quả quyết quay đầu trở về, gặp cái kia cự thú trở về. Lên tiếng dân bản địa thú con lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Nó là bộ lạc bên trong thủ lĩnh nữ nhi, tên là Lê, xuất sinh liền bị vu trúc phúc qua, trời sinh trí lực thành thục, cũng dũng cảm rất nhiều. Không biết thế nào, nó nhìn thấy dị cờ cường đại sau, sinh ra một cái ý tưởng to gan. Dị cờ tự nhiên nghĩ không được quá nhiều, nó chỉ là phụ mệnh đi ra chơi. Không, là đến giúp Cắt Dùn làm việc. Chỉ thấy cực lớn miệng rộng dễ dàng cắn nát chiếc lồng tới, Lê mang theo mấy cái đồng bệnh tương liên bằng hữu xuống xe, đồng thời bắt đầu cùng với những cái khác không biết làm sao tộc nhân giải thích. Các tộc nhân, bây giờ Long Vương phát tới sứ giả đã chết, vị đại nhân kia nhất định sẽ lại phái người xuống tới bắt chúng ta, đến lúc đó, chúng ta đều sẽ chết. Cũng như thế, chúng ta bằng không thì dựa vào mấy vị này cường đại thần thú. Nó có lẽ có thể bảo hộ chúng ta. Một đám dân bản địa bị nói hoảng sợ tuyệt vọng, kêu khóc không ngừng. Nhưng cũng có tán đồng Lê lời nói. Một bên dị cờ nghe xong tiểu đệ phiên dịch, mơ mơ màng màng, tin tức quá mức phức tạp. Nhưng nó bắt được một cái từ, cường đại, cái vật nhỏ kia nói mình vô cùng cường đại. Dị cờ lập tức ưỡn ngực, như cái gà trống, tựa như là tại nói nhanh tới đây sùng bái ta đi. Dần dần đón nhận thực tế, những thứ này các cư dân bản địa cũng chỉ đành ký thác hy vọng vào mấy cái này tướng mạo hung tàn kinh khủng cái gọi là thần thú trên thân. Gặp đã chấn an tới, Lê Tổng xem như thở dài một hơi, quay đầu đối mặt dị cờ, nói, xin cho phép ta mang thần thú đại nhân đi lấy kho báu, còn hy vọng thần thú đại nhân có thể bảo hộ bộ lạc chúng ta tộc nhân an toàn. Dị cờ trong lòng tự nhủ chính mình có đáp ứng bảo vệ bọn hắn sao? Nhưng hắn cũng không lo được, tóm lại cầm tới đồ tốt lại nói. Vô biên vô tận hài cốt trong thế giới, hai cái như cắt đuổi một dạng thân ảnh còn ở trước đó đi lấy. Dỗ Lâu Ngơ thỉnh thoảng sẽ hướng một cái phương hướng cực tốc lao nhanh, lại tiếp tục dừng lại, một lần nữa tìm kiếm phương hướng. Cắt Dùn một mực duy trì biến thân trạng thái, vẫn là thất cấp, gần như không sợ năng lượng hao hết. Trên cổ vật trang sức có thể liên tục không ngừng cung cấp sức mạnh nguyên rủa. Gặp rỗ Lồng Lợn đã bảo trì đi bộ đi rất lâu, Cắt Dùn biết đối phương lúc này hẳn là còn không xác định phương hướng tính chính xác. Nhàm chán ngáp một cái, hắn đột nhiên hỏi, tất nhiên Đi A Nạ là mệnh trùng chú định sẽ đến nơi đây, như vậy mà cơ bọn hắn cũng vậy sao? Rỗ Lồng Lợn trong con ngươi không ngừng có phủ văn xuất hiện lại biến mất, nghe được Cắt Dùn tra hỏi chỉ là đơn giản trả lời, bọn hắn chỉ là vì bảo hộ ta phá hôi. Là đối phó cái kia bảo tồn ngươi áo giáp cự thú sao? Vậy nếu như không có ta hỗ trợ, các ngươi liền cái kia ưa thích giả mạo đồ của người khác cũng không qua. Cắt Dùn đá một cái bay ra ngoài một cái tiểu long xương đầu đạo. Ngươi quá coi thường người thuyền trưởng kia, hắn chỉ là không có bị bức đến tuyệt cảnh, bằng không thì hắn sẽ buộc phát ra đủ để chống lại tứ cấp sức mạnh. Dỗ Lộng ngẩn ngữ khí nhàn nhạt. Lời này ngược lại để Cắt Dùn ngoài ý muốn, hắn ngược lại là không nhìn ra người thuyền trưởng kia còn có như thế hậu chiêu. Đang muốn hỏi lại lúc nào, liền nghe Dỗ Lộng ngẩn đống nhiên ngưng trọng nói một tiếng, tới. Tới gì? Cắt Dùn nghi hoặc. Nhưng thấy Dỗ Lộng ngẩn quay đầu lại lộ ra kỳ quái nụ cười, người sói tiên sinh, giống như ngươi vậy người, không biết có thể hay không qua cửa ải này. Ta tại chủ ta trong cung điện chờ ngươi. Nói xong sau không giải thích được này, thế giới bỗng nhiên tối sầm. Cắt Dùn lúc này cảnh giác, cho là đối phương cho mình gài bẫy. Nhưng mà cái gì nguy hiểm cũng không có phát sinh. Hắn xuất hiện ở một cái rất tinh tưởng vừa xa lạ chỗ. Đây là nguyên chủ phụ thân thư phòng. Cắt Dùn hết sức kỳ quái dò xét cái này hơi để cho hắn cảm thấy thương cảm gian phòng. Khóa cửa chuyển động âm thanh bỗng nhiên vang lên, cửa thư phòng bị mở ra, một cái phúc hậu quấn tròm râu to con trung niên mập mạp đi vào thư phòng. Đây chính là cha nguyên chủ. Hắn hướng về phía Cắt Dùn lộ ra một cái cực kỳ biểu tình tức giận, tiến lên liền dùng tay chỉ Cắt Dùn cái mũi nói, ngươi biết ngươi lần này chọc bao lớn hòa sao? Cái kia là kỳ ổ hầu tức nhà tiểu thư thế nào lại là ngươi có thể đắc tội? Còn tốt người ta không đem ngươi đánh chết. Bằng không thì mẫu thân ngươi nên làm cái gì? Bị béo mập ngón tay chỉ vào, Cắt Dùn chỉ là sau đầu ngựa, một mặt thiên chân vô tả. Căn cứ vào đối thoại, hắn cũng từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm được đối ứng đoạn ngắn. Thế là học ngay lúc đó biểu hiện, lúng ta lung túng nói, thật xin lỗi, phụ thân, eo nhi tiểu thư thật xinh đẹp, quá ôn nhu. Ta chỉ là muốn cùng nàng thân cận nhiều một chút, không có khống chế tốt liền bây giờ còn không rõ ràng tình huống, chờ ứng phó qua vị này phụ thân, lại làm xem xét. Chương 340, Ionis nghe được Cắt Dùn trả lời, phúc hậu trung niên nhân làm ra trong trí nhớ một dạng hành vi. Hắn đầu tiên là giơ tay lên, chuẩn bị đánh Cắt Dùn, nhưng cuối cùng vẫn là thả xuống, ngươi liền không thể không cùng những người kia lui tới sao. Chúng ta cùng bọn hắn, cũng không phải người của một thế giới. Cắt Dùn có chú ý tới, đối phương nói cuối cùng một đoạn bắt lúc, ánh mắt hình như có thâm ý trong lòng hơi suy nghĩ. Hắn quyết định thử xem không theo trong trí nhớ tới, nguyên chủ phụ thân sẽ có như thế nào phản ứng. Nếu như vẫn sẽ tuân theo trong trí nhớ như cái nở tờ cờ không có tương ứng phản hồi, vậy thì chứng minh ở đây chỉ là một cái bình thường huyễn cảnh. Trái lại, vậy thì phải một lần nữa tìm tòi nghiên cứu, cũng không bài trừ còn là một cái cao cấp ảo cảnh khả năng. Ta đã biết, phụ thân, về sau ta sẽ không lại cùng những người kia lui tới. Cắt Dùn rất là chân thành nói. Đoạn trải qua này kỳ thực xem như đối với nguyên chủ có tương đối lớn ảnh hưởng, cũng là dẫn đến hắn quanh năm rời nhà nguyên nhân trực tiếp. Tại trong nguyên chủ định bợ giới quý tộc, có mấy cái thụ rất nhiều các nam sĩ hoan nên quý tộc tiểu thư. Trong đó là kỳ ổ hầu tức tiểu nữ nhi, Eirni tiểu thư là nguyên chủ tâm tâm niệm niệm tình nhân trong động. Lúc này vị trí thời gian hướng phía trước đẩy một ngày, nguyên chủ bắt được một thời cơ, thành công sáng tạo ra cùng vị kia Eirni tiểu thư đơn độc chung đụng cơ hội. Bởi vì người quý tộc kia tiểu thư đối xử mọi người từ đầu đến cuối ôn thanh tế ngữ, lộ ra cực kỳ sự hòa hợp. Nguyên chủ đã cảm thấy đối phương cũng ưa thích chính mình, liền làm quá tuyến cử động. Kết quả chính là bị lạ kỳ ổ hầu tức nhà hạ nhân hảo một trận đánh cho tê người. Nếu như không phải vị tiểu thư kia không muốn thương tổn nguyên chủ tính mệnh, bằng không thì đánh chết cũng là chết vô ích. Người thiếu niên a, Cắt Dùn trong lòng còn thở dài. Mà một bên nguyên chủ phụ thân nghe được chính mình hoàn khố nhi tử này nói ra lời như vậy, lập tức ngây người, thật lâu không lên tiếng. Qua tầm 10 giây mới không xác định hỏi, ngươi nói là sự thật? Cắt Dùn xấu hổ cười gật đầu. Nguyên chủ phụ thân lúc này mới giống là thở phào, vỗ Cắt Dùn bả vai, mấy lần há miệng cũng chỉ là nói câu, chỉ mong ngươi đừng có lại khiến ta thất vọng. Tiếng nói vừa ra, cửa thư phòng liền bị lần nữa đẩy ra, một cái nhỏ nhắn xinh xắn sinh động thân ảnh dùng cái kia thanh thủy êm thai đồng âm kêu lên, ba ba. Người xem một chút, điệu rồ tư nữ sĩ làm cho ta vòng hoa. Vợ tù ẹ cái kia phì phì mặt mo lập tức giống như là hoa cúc nở rộ, vui vẻ thiên sứ nhỏ kia bế lên tới, Ionis, bảo bối của ta. Đó là một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương, người mặc một bộ đường biển màu trắng váy liền áo, màu trắng bớ, chân đạp tinh xảo hồ điệp giày da nhỏ, thật là một cái linh động chọc người yêu thích tiểu. Đây chính là nguyên chủ duy nhất muội muội, tối lấy của người nhà ưa thích, chứ nguyên chủ. Nhìn xem thiên sứ nhỏ kia bị đùa khanh khách cười không ngừng, Cắt Dùn không khỏi nghĩ đến trong hiện thực tương lai bọn hắn muốn gặp phải. Còn đến không kịp ở trong lòng sầu não, chỉ thấy cái kia tại trước mặt phụ thân cực kỳ nhu thuận tiểu thiên sứ lặng lẽ quay sang, đối với Cắt Dùn làm một cái mặt quỷ, sau đó mười phần khiêu khích cười cười. Nguyên bản tiểu cô nương cho là sẽ thấy Cắt Dùn trừng mắt tức giận biểu lộ, nhưng cái đó ngày bình thường cùng mình không đối phó ca ca thế mà đối với chính mình cương chịu cười. Cái này khiến phiêu sửng sốt, đối phương nhưng cho tới bây giờ không đối chính mình lộ ra vẻ mặt như thế. Khẽ khẽ hừ một tiếng, lần nữa quay sang cùng cha trò cười. Bất quá vợ tủ ẹ vẫn nhớ chính mình cái kia còn đứng ở trong thư phòng nhi tử, liền đáp lời nói, ngươi đi ra ngoài trước à, ẹ ý ẩn nhị tiểu thư sẽ lại không truy cứu, nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói. Cắt Dùn gật đầu, đáp ứng một tiếng liền xoay người đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, đóng cửa đi, hắn liền nhanh chóng trước tiên xem xét trạng huống thân thể của mình. Thân thể hiện tại là 15 tuổi hình thể, so đồng lứa hải tử còn muốn gầy yếu một chút. Trên thân hết mấy chỗ một mực cảm giác rất đau đau, mà khí lực dường như là người bình thường trình độ, giống như là thật sự hoàn toàn trở về quá khứ. Bất quá cẩn thận cảm thụ, vẫn có thể tìm được thể nội cái kia bị lực lượng nào đó ẩn tàng lan động, chỉ cần hắn nghĩ, vẫn có thể biến thân thành người sói. Đây là một tin tức tốt. Ra ngoài bên ngoài xem, cái kia rỗ lồng ngực cũng không nói trước cùng ta nói một tiếng, chờ lại nhìn thấy nàng, nhất định phải đánh nàng một trận không thể. Trong lòng oán hận suy nghĩ, cắt run nhanh chân đi đến về ngoài trời. Lúc này hắn thân ở chính là nguyên chủ phụ thân thường cư một cái trang viên. Hắn mới vừa vặn tổ môn, tiến vào một cái hoa viên. Còn đến không kịp dò xét hoàn cảnh, bên cạnh liền truyền đến bờ tâm thanh, đi lạn. Quay đầu nhìn thấy vị kia nguyên chủ đại ca người mặc một thân màu nâu chính trang về tự mình đi. Cắt run muốn mở miệng chào hỏi, cái sau liền vượt lên trước chất vấn lên, bọn hắn nói ngươi đắc tội một vị hầu tước nhà tiểu thư. Ngươi sao có thể làm như vậy? Ngươi biết này lại cho nhà chúng ta mang đến phiền toái bao lớn sao? Ta vừa nghe đến tin tức liền đội vàng đuổi trở về, hy vọng ngươi cho ta một cái thích hợp giảng giải. Bị đối phương kịch liệt như vậy một trận chỉ trích, cắt dùn thế là ngắn gọn nói, đối phương đã không truy cứu, không cần lo lắng. Cái gì? Bật giống như là nghe không hiểu, nhưng cắt dùn nói xong cũng trốn đi. Đi lạn. Bật mười phần tức giận hô to, cuối cùng thấy bóng người cũng bị mất, cũng chỉ có thể đến hỏi phụ thân của mình. Cắt dùn bỏ rơi người đại ca kia, một đường cũng không quên quan sát thế giới này chi tiết. Cuối cùng nhưng cái gì để lộ điểm đều không tìm được, đây tựa hồ là một cái thế giới chân thật. Hắn dừng ở một chỗ có rất ít người đi qua chỗ, tìm một cái bậc thang ngồi xuống, bắt đầu phân tích làm như thế nào ra ngoài. Có thể biến thân thành bắt cấp người sói hình thái liền có thể tìm được phá cục biện pháp, nhưng hắn cũng là có sự kiêu ngạo của mình. Loại này vừa nhìn liền biết dùng đầu góc cục lại đi dùng man lực, coi như thành công ra ngoài, đoán chừng cũng phải bị cái kia rổ lồng ngực coi thường. Dù sao mình cũng không gấp làm cái gì, thử trước một chút có thể hay không dựa vào chính mình động não phá cục, thực sự không được lại dùng bạo lực giải quyết. Nghĩ rõ ràng sau, Cát Dùn liền muốn đứng dậy, nhưng đột nhiên nghe sau lưng chuyển đến tận lực đệ thấp nhẹ tiếng bước chân, hắn đã biết là ai, thế là liền không có động giả vờ không có phát hiện. Người tới tự cho là thành công không có bị Cát Dùn phát giác mò tới phía sau hắn, đột nhiên hai tay đập vào Cát Dùn trên bờ vai, đồng thời lớn tiếng kêu một tiếng, đi lặn. Cát Dùn rất phối hợp mà giả vờ bị giật mình, nhảy cất lên. Sau đó liền nghe được quen thuộc cười khanh khách âm thanh. Ha ha ha, đi lặn thật nhát gan, bị sợ thành dạng này, khanh khách là Ionis, nàng lúc này đang che lấy bụng, cười ngồi dưới đất. Cát Dùn giả vờ rất tức giận bộ dáng, Ionis. Ngươi lại dám làm ta sợ, ta muốn giáo huấn ngươi. Gặp Cát Dùn đánh tới, Ionis lập tức hét lên một tiếng, muốn chạy, nàng biết người ca ca này là sẽ thật động thủ đánh chính mình. Tốt nhất tìm đến một cái khác tỷ tỷ hoặc ca ca bảo vệ mình mới được. Nhưng tiểu nha đầu này làm sao có thể trốn qua Cát Dùn mà chảo. Còn chưa mở chạy liền bị Cát Dùn bắt được, hai cái mặc khả ái rời ra chân nhỏ tùy tiện bay nhảy, trong miệng cầu xin tha thứ kêu to, đi lạn. Đi lạn. Ta sai rồi. Không nên đánh ta. Không nên đánh ta. Âm thanh điềm đạm đáng yêu, nhưng đây càng khơi dậy Cát Dùn thu tính. Đem hắn kéo vào trong ngực, cho là chịu lấy đánh Ernest vội vàng nhắm mắt lại, nhưng đau đớn không có, chỉ là một cái đại thủ tiến vào nàng kéo kẹt dưới tổ cào. Ai Ernest lúc này dãy rủa cười không ngừng. Chương 341, ngéo tay chương 341, ngéo tay lạc 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 lạc. Thả ta ra. Đi lạn. Ta muốn đi nói cho ba ba. Thả ta ra. Ha ha ha, gặp tiểu nha đầu đã cười ra nước mắt, Cát Dùn mới buông tha nàng. Như thế nào? Còn nghĩ làm ta sợ sao? Hắn đáp ý hỏi. Ai Ernest nghĩ tránh ra Cát Dùn, nhưng không thành công, liền cực kỳ không tình nguyện nhỏ giọng nói. Không nghĩ. Trong lòng lại là đang suy nghĩ một hồi như thế nào đi vợ tù ẹ nơi đó cáo trạng. Cát Dùn cũng tin tưởng nha đầu phiến tử này có chủ ý gì, nhưng cũng không thèm để ý, cùng lắm thì chính là bị nguyên chủ phụ thân lại cỡ trách một trận. Đây mới là ta ngoan muội muội. Nuốt nuốt tiểu cô nương đầu, lúc này mới đem hắn nhẹ nhàng thả xuống. Ai ở nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Cát Dùn, khờ dại hỏi, đi lặn cũng không giống như sinh khí, thật kỳ quái à. Cát Dùn lừa gạt nói, có thể là hôm nay Ernest rất xinh đẹp, ta không nỡ sinh khí. Ai ở thế nhưng là chưa từng có nghe qua người ca ca này đối với chính mình dạng này khích lệ. Không thích đứng đồng thời lại có chút thẹn thùng, ta đúng nhỏ giọng nói, Ionis. Ionis mỗi ngày đều rất xinh đẹp, gặp tiểu nha đầu cũng không rời đi. Cát Dùn nghĩ ngợi một lát, ấm giọng hỏi, Ionis là cố ý tới tìm ta sao? Không phải, ta chỉ là vừa vặn muốn từ ở đây đi ngang qua. Ionis lập tức phủ nhận. Cát Dùn lại tự mình nói, ân, nhớ kỹ hôm nay sạn đi bọn hắn đều không có ở đây, có phải hay không muốn tới tìm ta chơi? Ta mới không muốn cùng ngươi chơi đâu. Đi làm chỉ biết khi dễ ta, chỉ có thể đi tìm những cái kia chán ghét quý tộc. Ionis giống như là đang tố cáo. Nói xong cũng mân mê miệng, mười phần biểu tình ủy khuất, nước mắt tại trong ánh mắt quay tròn. Cát Dùn buồn cười ngồi xổm người xuống, âm thanh càng tăng nhiệt độ hơn cùng mấy phần, về sau ta cũng không tiếp tục đi tìm những cái kia chán ghét quý tộc, chỉ cần ai ở nhị cần, ta liền sẽ bồi ở nhị chơi, có được hay không? Hắn cũng không biết vì cái gì, chính mình đối đãi một cái miễn cảnh sẽ như vậy nghiêm túc, nhưng cái này cũng là theo tâm ý, cũng không có vấn đề gì. Nhẹ nhàng hít mũi một cái, ai ở nhị trừng mắt to nhìn Cát Dùn, thật sự, ta không tin. Tiểu nha đầu vẫn là lựa chọn thận trọng, nhưng thực tế đã đón nhận. Cát Dùn nhưng là đưa tay ra, làm ngéo tay bộ dáng nói, chúng ta có thể ngéo tay. Ai Ernest nghi hoặc, cái gì là ngéo tay? Cát Dùn dắt bàn tay nhỏ của nàng tới, dùng ngón út ôm lấy đối phương ngón út nói, đây chính là chúng ta tiểu hải khế ước, nếu như vi phạm, liền sẽ biến thành chó. Chó con. Vốn là muốn nói sói con, thế nhưng dạng chẳng khác nào lừa gạt tiểu nha đầu, Cắt Dùn vẫn là sửa lại trở về. Ionis nhìn xem cùng mình câu ở chung với nhau tay, cảm giác rất mới lạ, rất ưa thích loại phương thức này. Cắt Dùn cũng tự mình trên dưới bãi động, địa đặt chính mình phiên dịch, có chút ngây thơ khế ước lời thể nói một lần. Sau khi nghe xong Ionis càng thêm vui vẻ, muốn Cắt Dùn đọc tiếp một lần, muốn đem cái này chú ngữ nhớ kỹ. Ionis, ngược lại hôm nay rảnh rỗi, ta mang ngươi chơi ta phát minh trò chơi mới, như thế nào? Cắt Dùn đề nghị nói. Ionis lúc này đối với Cắt Dùn đã đại đại đổi mới, nghe vậy càng là hiếu kỳ cùng chờ mong, tốt tốt. Là trò chơi gì? Những trò chơi này nhiều người chơi vui hơn, chúng ta đi gọi một chút người hầu cùng một chỗ a. Hảo. Cắt Dùn thế là liền mang Ionis thể nghiệm một lần kiếp trước hồi nhỏ thường xuyên chơi trò chơi, nhảy ô gì, bỏ mặc lụa các loại. Một ngày này cũng là Ionis khó quên nhất một ngày, sau đó liền thành Cắt Dùn theo đuôi, cả ngày đều kề cận Cắt Dùn. Thế nhưng là để cho về sau phát hiện hai cái khác minh đệ cùng hai cái tỷ tỷ cực kỳ không giảng hòa ghen ghét. Bồi tiếp tiểu cô nương làm loạn một ngày, Cắt Dùn về tới nguyên chủ đã từng ở trong phòng. Có lẽ là ký ức quấy phá, thời điểm mở cửa của hắn cũng không chịu được hoảng hốt một chút. Đi tới trên giường nhẹ nhàng nằm xuống, hai tay gối sau, Cắt Dùn tâm tư tung bay. Hắn xuất hiện tại ảo cảnh này nhất định sẽ có cái gì khảo nghiệm, có lẽ không cần tận lực đi tìm, chờ đến thời gian thích hợp, hắn sẽ biết. Chính tâm tình phức tạp lúc, môn đông nhiên bị đẩy ra. Vừa mới hắn cũng không có khóa cửa. Đi vào là Ionis, nho nhỏ thân ảnh đứng ở cửa. Cắt Dùn quay đầu, nhỏ giọng nói, hôm nay đã rất muộn, ngày mai ta lại cùng ngươi, về ngủ a. Ionis không nói gì, chỉ là trầm mặc leo đến Cắt Dùn trên giường. Bây giờ nguyên chủ cơ thể cũng chỉ là vừa đầy 15 tuổi, mà Ionis cũng thường xuyên cùng khác ca ca tỷ tỷ từng cùng ngủ chung, bây giờ tiểu cô nương hành vi ngược lại là không có để cho Cắt Dùn cỡ nào ngoài ý muốn. Chỉ là nguyên chủ tính cách kia tại trong mấy cái cực kỳ tương thân tương ái minh đệ tỷ bội không hợp nhau, đương nhiên sẽ không thu được tiểu bội tán thành. Mà bây giờ Ionis hành vi cũng đại biểu cho nàng đã buông xuống rất đại bộ phận đối với Cắt Dùn thành kiến. Vừa bò lên giường, tiểu cô nương liền chiếm lĩnh bên trong vị trí, sau đó yên tĩnh nhìn xem Cắt Dùn. Ngươi không sợ ta khi dễ ngươi a? Cắt Dùn cười nhỏ giọng hỏi. Ionis cong một cái miệng, ta sẽ nói cho bà cùng mụ mụ. Nâng lên mẹ nguyên chủ, bởi vì vào ngày này đối phương dường như là ra ngoài làm việc, cho nên Cắt Dùn không có thể đi gặp. Hiếu kỳ cũng tốt, nguyên chủ ký ức quấy phá cũng được, hắn đều có nghĩ lại gặp gỡ cái kia mẫu thần. Ionis hôm nay chơi vui vẻ sao? Cắt Dùn nhìn xem trần nhà, tùy ý trò chuyện. Vui vẻ. Tiểu nha đầu âm thanh hơi lớn đáp. Vui vẻ là được rồi, đi lặng về sau sẽ một mực như vậy sao? Biết. Chúng ta ngày mai chơi cái gì? Ngươi nói cho ta biết có được hay không? Ngày kế tiếp, Cắt Dùn là bị Ionis đánh thức. Tiểu cô nương cưới tại trên người hắn, tay nhỏ dùng sức đẩy, đi làn. Mau thức dậy. Trời đã sáng. Mau dậy đi. Cắt Dùn hai mắt mở ra một đường nhỏ, nhìn sang ngoài cửa sổ chân trời vừa mới xuất hiện ngân bạch sắc, bây giờ còn sớm, lại ngủ một chút. Cơ thể không còn là bị lang độc cải tạo sau cường độ, tha ngủ bản năng Cắt Dùn cũng là rất lâu không có thể nghiệp qua. Bọn người hầu cũng đã lên. Người cũng sắp đứng lên. Ionis nhảy xuống giường, lôi kéo Cắt Dùn tay, kéo ra bên ngoài. Cắt Dùn bất đắc dĩ chỉ có thể mơ mơ màng màng đi theo tay nhỏ lực đạo bỏ xuống giường. Dậy sớm bọn người hầu nhìn thấy chính là nhà bọn hắn cái kia được sủng ái nhất nhỏ nhất tiểu thư tinh lực rồi rào mà lôi kéo cái kia bất học vô thuật, lúc này nửa mê nửa tỉnh thiếu ra đi ra khỏi phòng. Cắt Dùn cơ hồ là bị tiểu cô nương hầu hạ rửa mặt, thẳng đến bị tay nhỏ kéo đến trên bàn cơm hắn mới chợt đang thanh tỉnh. Hắn đương nhiên có thể tự mình khắc chế buồn ngủ, nhưng làm sao bị thiên sứ nhỏ kia hăng hái tay máy rất buông lỏng, liền cố ý nước chảy bèo trôi. Ionis tiểu thư không để chúng ta hầu hạ thiếu gia, thỉnh thiếu gia không nên tức giận. Một cái thường xuyên phục dịch Cắt Dùn rửa mặt nữ buộc gặp Cắt Dùn thanh tỉnh, thế là tiến lên phía trước nói xin lỗi nói. Cắt Dùn vô tình khoát qua tay, cái sau mới thở phào nhẹ nhõm, chính mình tối lui, nghĩ thẩm vị thiếu gia này thật sự thay đổi. Ionis ăn nhanh vô cùng, rất gấp, còn thúc giục Cắt Dùn ăn nhanh một chút. Hiển nhiên là vội vàng một hồi để cho Cắt Dùn mang nàng chơi mới lại trò chơi. Tiểu cô nương nhiều lần kém chút nghẹn, thấy Cắt Dùn là dở khóc dở cười. Bất quá tựa hồ mọi chuyện cuối cùng không theo người nguyện. Cắt Dùn vừa mới ăn xong, một cái mang theo viền vàng kính mắt trung niên nữ nhân từ giữa trong phòng đi ra, liếc mắt nhìn Ionis, nói một tiếng, Ionis tiểu thư, nhớ kỹ đem ngày hôm qua an bài tác nghiệp giao cho ta. Ionis lập tức đắng xuống khuôn mặt. Chương 342, trụ sở bí mật chương 342, trụ sở bí mật cái kia trung niên nữ nhân là vợ tù ẹ tìm cho Ionis ra giáo, bởi vì sợ sệt chính mình thương yêu nữ nhi trong trường học bị khi dễ, đôi cha mẹ kia cũng là hữu tâm. Mẹ lọt nữ sĩ, hôm nay có thể hay không nghỉ định kỳ một ngày, ta muốn cùng đi làm chơi. Ionis làm chính là bán manh tới. Đi lên đong đưa nhà mình giáo lao sư tay nói. Trung niên nữ nhân liếc Cắt Dùn một cái, trong ánh mắt có trách cứ, nhưng lại một bộ lười nhác nói gì nhiều tư thái, ngồi xổm người xuống quên, Ionis tiểu thư, vợ tù ẹ lao ra hoa giá tiền rất lớn thỉnh ta đến dạy bảo ngươi, cũng không hy vọng ngươi giống đi lạn buông lỏng, ngươi một mực vì cái nghe lời ngoan nữ hải, không phải sao? Thế nhưng là Ionis cầu viện giống như quay đầu nhìn về phía Cắt Dùn. Gặp tiểu thiên sứ hướng mình cầu viện, Cắt Dùn đương nhiên là thân xuất biệt thủ, đi tới tràn đầy ngạc nhiên Ionis trước người, đối với trung niên nữ nhân nói, Ionis việc học ta sẽ giúp nàng bổ sung, mai lạc từ nữ sĩ xin yên tâm. Trung niên nữ nhân cũng không biết Cắt Dùn vì cái gì dám nói ra như vậy, đều không xác định Cắt Dùn có phải hay không đang đùa nàng. Cái này chưa bao giờ học tập thiếu ra chẳng lẽ không biết chính mình là cái gì trình độ sao? Nàng hoài nghi ánh mắt đối đầu lại là khuôn mặt ung dung Cắt Dùn kia. Mẹ lọt đứng lên, thở dài, đến lúc đó chính ngươi đi cho vợ tù ẹ lao ra giảng giải. Hảo a, Ionis reo hò một tiếng. Chờ Mễ Lọt rời đi, Cát Dùn đối chính ở vào hưng phấn chờ mong trạng thái tiểu cô nương nói, hôm nay chúng ta đi ra ngoài chơi. Đi nơi nào? Muốn đi trong thành sao? Giữ bí mật. Cát Dùn rất thần bí đối với Ernest nháy mắt mấy cái, để cho cái sau trong mắt đều phải bốc lên tiểu tinh tinh. Vợ tù ẹ trang viên này là tại một cái phong cảnh cực tốt hoàng gia bảo hộ trong vùng. Bởi vì rất nhiều có người có tiền, cao tầng quý tộc đều thích an tĩnh tự nhiên phong quang, cho nên liền có người đem một mảng lớn thổ địa hoa giá thật lớn cải tạo. Chỉ có đầy đủ giàu có quá có tiền người mới có thể tại cái này trong khu bảo hộ mua phòng ốc mua trang viên. Nhớ kỹ nguyên chủ đùa giỡn quý tộc tiểu thư không lâu sau, tin tức cũng rất nhanh truyền đến một chút chuyện tốt quý tộc hoàn khố trong hai. Nguyên chủ nghỉ ngơi tốt lần thứ nhất đi ra ngoài liền bị người buộc đi, hung hăng làm nhục một trận. Tuy nói vợ tù ẹ dùng tiền xin một cái nhị cấp ma pháp sư bảo hộ nguyên chủ an toàn, nhưng tiếc là ngày đầu tiên liền bị nguyên chủ đuổi đi. Coi như không có bị đuổi đi, cũng không cách nào ngăn cản đám kia quý tộc hoàn khố. Đoán chừng đối phương đã sớm tại ngoài trang biên mai phục, chỉ chờ nguyên chủ xuất hiện. Cắt Dùn chính là biết điểm này, mới suy nghĩ ra ngoài chiếu cố, coi như cho mình cô thân thể này hạ giận. Mà lần này mang theo Ionis, vậy thì chịu mà có người bảo vệ. Quả nhiên tại hai người ra trang biên sau, liền theo tới một cái nhìn qua thiếu nữ tuổi không lớn lắm, cầm trong tay một cái rất lớn đủ để làm chảy gỗ pháp trượng. Ionis tiểu thư, ra ngoài xin mang bên trên ta. Thiếu nữ tên là Khuena, là vợ tủ ẹ giúp đỡ một thường dân nhà xuất thân ma pháp sư, rất có ma pháp thiên phú, bây giờ đã là một cái nhị cấp ma pháp sư. Ionis ngẩng đầu nhìn về phía Cắt Dùn, ánh mắt dường như đang hỏi thăm ý kiến. Cắt Dùn thẳng tiếp điểm gật đầu, ra hiệu có thể đeo cái này vào thiếu nữ. Ngươi đuổi theo tới a, Khuena. Ionis lúc này đối với mạ hạ xảo rộ vây tay nói. Cái sau vội vàng nương đến Ionis bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm Cắt Dùn, giống như Cắt Dùn là cái lừa bán nhi đồng người xấu. Đối với cái này Cắt Dùn không thèm để ý chút nào. Dọc theo đá vụn tiểu đạo đi tới, Ionis mặc dù không biết muốn đi đâu, nhưng tâm tình một mực rất tốt, nhảy lên nhảy một cái, trong miệng hừ phát thời dạy kèm tại nhà dạy qua điệu hát dân gian. Mà Cắt Dùn đã phát giác có người đi theo, thần sắc vẫn như cũ thong dong, còn có tâm tình dạy Ionis nhạc thiếu nhi. Khuena cảnh giác mười phần, thỉnh thoảng quét bốn phía, thực hiện một cái bảo tiêu chức trách. Nhưng nàng lại không chú ý tới âm thầm theo dõi người. Cắt Dùn đem hai người dẫn tới một chỗ vô cùng bí ẩn cực lớn trong bụi cỏ trong không gian. Đây là nguyên chủ chính mình tìm cái gọi là trụ sở bí mật, bình thường cùng người nhà cãi nhau liền chạy nơi này. Ionis lần đầu tiên tới thích ở đây, nói ở đây sau này sẽ là nàng và Cắt Dùn trụ sở bí mật, mà Khuena bị nàng tự nhiên không để ý đến. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi ra ngoài một chút. Cắt Dùn quyết định đi đem đi theo cái đuôi xử lý sạch, thế là nói. Cùng đi. Ionis lập tức dính đi lên. Cắt Dùn lại nói, ta muốn đi đi tiểu. Ionis lúc này mới buông tay, nhanh lên trở về. Cắt Dùn sau khi đáp ứng chui ra bụi cây, vừa mới thò đầu ra liền có người đem hắn nắm chặt ra ngoài. Chẳng biết lúc nào mấy người mặc người hầu phục sức nam nhân trưởng thành vây vào giữa Cắt Dùn mà phía sau bọn họ nhưng là ba cái cùng hắn không sai biệt lắm lớn hoa phục thiếu niên. Người chính là Đi Lạn. Một cái thương nhân tiện nhi tử lại dám đối với Ionis tiểu thư động thủ động ước. Thật là đáng chết. Một cái bờ môi rất mỏng, chán rộng thiếu niên âm ngon nói. Nhìn hắn giống như chân tôn, không có biết một chút nào chính mình là thân phận gì, một hồi đem hắn tởi hết đi trong nước sông mát mẻ mát mẻ. Chúng ta sẽ đem ngươi bộ dáng dùng máy ảnh ghi chép lại, phát cho Ionis tiểu thư nhìn, ta nhìn ngươi còn thế nào dám đối với nàng động thủ. Mặt khác hai cái thiếu niên cũng giống như nhau xấu xí sắc mặt. Những lời này đều cùng nguyên chủ trong trí nhớ không kém, chỉ là một số người bởi vì có vợ tù e đội xe bỗng nhiên đi ngang qua, chột dạ sợ sệt lộng quá lâu bị phát hiện, cho nên vội vàng đem nguyên chủ đánh một cái gần chết liền trốn. Cắt Dùn không chút hoang mang đứng lên, chậm rãi nói, ra thịt tiểu thư của Ionis thế nhưng là thật sự vừa chân lại trắng, đáng tiếc các ngươi không có thể nghiệm qua, thật đáng tiếc. Lời này đem ba cái thiếu niên đều nghe choáng váng. Thương nhân này chi tử rõ ràng là đang cố ý khí bọn hắn, cái này cũng không thể nhẫn. Đánh hắn. Theo thiếu niên ra lệnh một tiếng, mấy cái nam buộc lập tức dỗi ra đại thủ chộp về Cắt Dùn. Cắt Dùn lập tức điều động thể năng lang động, cho cơ thể tăng cường một điểm, tại thứ nhất đại thủ chộp tới trong nháy mắt chế trụ, lại chuyển thân đột nhiên phát lực. Cái kia nam buộc rõ ràng không ngờ tới thiếu niên này đột nhiên trở nên cấp tốc như vậy, thậm chí bị quăng sau khi rời khỏi đây còn không có phản ứng lại, thằng đến đập vào trên người đồng bạn. Mặt khác hai bên nhìn thấy người động thủ không thành công, trên bản năng phía trước lại chỉ có thể trông thấy phóng đại nắm đấm cùng đế giày. Phanh phanh liên tục vài tiếng, hỗ trợ nam buộc ngược lại cũng ở trên mặt đất. Nhưng ba cái thiếu niên mang người tay xa xa không chỉ nhiều như vậy, chỉ thấy xung quanh có nhiều người hơn ảnh từ ẩn thân bên trong xuất hiện. Hiển nhiên là có ma pháp sư đem người giấu đi. Nhưng tới nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, Cắt Dùn hóa thân thành phim hành động bên trong công phu đại sư, quyền cước như gió, thân pháp mau lẹ, quyền quyền đến thịt tiếng bịch bịch bên tai không dứt. Ba cái thiếu niên đều thấy choáng, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Ma pháp sư, đừng xem, nhanh cho ta bắt được hắn. Một thiếu niên rõ ràng là gấp, hắn có chút bị dọa. Tiếng nói vừa ra, Cắt Dùn liền cảm giác được có ma lực hướng mình vào tới, đánh giá hẳn là một cái đỉnh cấp nhị cấp ma pháp sư, thể xác phản tục đủ để ứng đối. Hắn một cái lắc thân, hoàn mỹ né tránh cái kia ma lực, đồng thời trước tiên hướng về phát ra ma pháp phương hướng phóng đi. Cái kia ẩn tàng ma pháp hoàn toàn không có nói chuyện đối phương sẽ tìm tới chính mình, căn bản không kịp thi triển ma pháp, đội vàng lách mình một tránh. Chương 343, vợ tù ẹ vợ chồng chương 343, vợ tù ẹ vợ chồng nhị cấp ma pháp sư tố chất thân thể cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu, tại dưới Cắt Dùn tập kích vẫn là bị cẩn thận. Cũng không để ý mọi việc, Cắt Dùn đi lên chính là một chiêu đá bay, một tiếng hét thảm đi qua. Cái kia ẩn tàng ma pháp sư té ở phía trước trên bãi cỏ, không không cho đối phương cơ hội phản kích, cắt dùn một quyền liền cho đối phương nện choáng. Những người khác nghĩ tiến lên hỗ trợ, nhưng gặp một lần ma pháp sư đều vừa, lập tức có ý lùi bước. Ba cái thiếu niên nhưng là đã sớm nhanh chân mở trốn, nhưng cắt dùn cũng sẽ không buông tha ba tên kia. Thế là hắn lại phí hết phen công phu đuổi kịp ba cái thiếu niên, đem hắn lật út trên mặt đất. Ngươi cái này to gan dân đen, ngươi nếu là dám đánh chúng ta, cha mẹ của chúng ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cái kia chán rộng thiếu niên kinh hoàng hét lớn. Cắt dùn không chút nào nuông chiều hắn, đi lên liền hung hăng cho đối phương một cái tát. Âm thanh vô cùng rét lạnh, giống như là muốn giết người uy hiếp nói, các ngươi nếu là dám gây phiền toái cho ta, ta liền giết các ngươi, còn có các ngươi phụ mẫu, nói thật cho các ngươi biết, coi như các ngươi thỉnh ma pháp tiêm tháp chủ tịch tới ta đều không sợ. Ba cái không có gì lịch duyệt lòng dạ thiếu niên lập tức liền bị trấn trụ, tin tưởng cắt dùn lời nói. Liếc mắt nhìn những cái kia còn tại trên mặt đất không dám tới trợ giúp người hầu, cắt dùn ngay trước mặt những người kia đem ba cái thiếu niên quần áo toàn bộ lột sạch. Hắn lại đem ba người nói tới máy ảnh tìm ra, cho ba cái quất nhục thiếu niên bộ dáng đi xuống. Đây chính là nhược điểm, về sau thấy ta muốn trốn xa một điểm, bằng không thì phát ra ngoài hình này tới, tiếp đó giết các ngươi. Cắt dùn làm một cái huy quyền động tác. Ba cái thiếu niên liên tục gật đầu, cắt dùn đã cho bọn hắn tạo thành nghiêm trọng bóng ma tâm lý, liền tố cáo tâm tư đều bóc tát, hơn nữa còn dự định một hồi cảnh cáo mấy cái người hầu cùng ma pháp sư kia không nên đem chuyện vừa rồi nói ra. Sau đó cắt dùn vừa hung ác đánh ba cái thiếu niên một trận, hạ giận mới thả người rời đi. Một đám người chạy trối chết. Cắt dùn thần thanh khí sảng mà chuẩn bị trở về cái kia trong bụi cỏ trụ sở bí mật, nhưng mà lại chưa từng phát hiện, trên bầu trời có một con bị đại khí che lấp, vượt ngang phía chân trời cực lớn đồng tử nháy một cái, sau đó tiêu thất. Mới đến bụi cây cái cửa vào kia chỗ, Cắt dùn liền thấy Ernest một mặt sùng bái mà nhìn xem hắn. Cắt dùn biết sợ là bị tiểu nha đầu này thấy được rất nhiều hắn đại hiện thần uy chẳng cảnh, đối phương mới có thể có loại phản ứng này. Đi làn, ngươi nguyên lai lợi hại như vậy. Ai Ernest cả mắt đều là ngôi sao nhỏ. Ngươi cũng nhìn thấy cái gì? Ta đã thấy ngươi một người đánh bại ba người, những người hầu kia cũng không dám hỗ trợ. Ai Ernest lời nói để cho Cắt dùn nhẹ nhàng thở ra. Như là đã bại lộ, vậy ta không thể làm gì khác hơn là vụng trộm nói cho ngươi một cái bí mật. Cắt dùn ra vẻ thần bí nói. Ai Ernest ánh mắt càng sáng hơn, tay nhỏ nắm chặt thành quyền, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cắt dùn không để ý Ernest đằng sau một dạng sửng sốt khuyên na, tiến đến tiểu cô nương bên thai nói, kỳ thực ở bên ngoài, những quý tộc kia thiếu gia cũng phải nghe lời của ta, cho nên ta đánh bọn hắn cũng không dám đánh trả. Hoa! Ai Ernest mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng nàng cảm thấy rất lợi hại chính là. Cắt dùn kéo lên Ai Ernest tay, đi vào trụ sở bí mật bên trong, chuẩn bị kỹ càng dễ treo chọc cái này khả ái muội muội. Lại là tại sao cái này, cắt dùn một mực chờ đợi cái gọi là khảo nghiệm đã bắt đầu vẩn ngưỡng. Một cái ở vào thế giới này bên ngoài đại thủ nhẹ nhàng khuấy động lấy vận mệnh sợi tơ, để cho một ít chuyện lệch hướng đặt trước quy tích. Thời gian chậm rãi qua, cắt dùn tại cái này hư hư thực thực ảo cảnh thế giới ở lại mấy ngày, bởi vì hắn không theo nguyên bản kịch bản đi, cho nên rất nhiều trong trí nhớ chàng cảnh đồng thời không có tái hiện. Bất cùng Danny cũng là thành gia tương đối sớm, cho nên đều ở bên ngoài. Mà sẵn đi lại là thích cùng phụ mẫu học tập quản lý sản nghiệp, đồng dạng là thường xuyên không ở nhà. Cái kia duy nhất đệ đệ đang đứng ở đi học niên kỷ, chỉ có nghỉ ngơi thời gian mới xuất hiện. Như vậy trong trang viên chủ nhân đại bộ phận thời gian cũng là Cắt Dùn cùng Ernest. Cắt Dùn mang tiểu hài đồng thời cũng tại không ngừng học tập ma pháp, tạm thời đối với hảo cảnh này không có gì đầu mối, hắn cũng không thể lãng phí thời gian. Bây giờ trong nhà tài nguyên theo hắn lấy dùng, còn có mấy cái phòng thí nghiệm phép thuật, đánh giá nếu như ở chỗ này hơn nửa năm, hắn ắt có niềm tin trở thành tam cấp ma pháp sư. Lần trước tại trên cực hàn đại lục cùng mấy cái quái vật kia tướng quân đối chiến, hắn phát hiện mục nát lồng giam theo lấy hắn biến thân cường độ mà uy lực tăng mạnh. Nhưng cái khác ma pháp lại không có biến hóa như thế, hắn muốn biết rõ ràng trong đó môn đạo. Trong nhà người hầu đối với hắn dạng này thường xuyên hướng về phòng thí nghiệm phép thuật bên trong chạy hành vi rất là hiếu kỳ, nhưng Cắt Dùn không để bọn hắn tới gần, bọn hắn cũng không có biện pháp. Chỉ coi Cắt Dùn là đang quấy rối, ngược lại trong trang viên có chuyên nghiệp ma pháp sư nhìn xem, cũng không cần lo lắng hắn cái này thiếu gia ăn chơi gây họa. Mà tại trong trang viên những ma pháp sư kia cũng có hiếu kỳ Cắt Dùn hành vi, đều có ý định lặng lẽ xem xét, nhưng đều bị Cắt sớm cảm giác được, đồng thời che giấu. Hắn thân thể hiện tại không có mở ra ma năng cảm giác, có tri thức, lại không cách nào thi triển ma pháp. Đang đang đang, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Cắt Dùn không chút hoang mang đem trong tay tư liệu trả về chỗ cũ, căn cứ vào cảm giác là một người hầu gái nơi này với hắn. Đối phương sau khi gõ cửa, Cắt Dùn đem cửa mở ra, cửa ra vào nữ bộ hành lễ nói, đi làm thiếu gia, vợ tù ẹ lao ra cùng phu nhân trở về, bọn hắn cho ngươi đi đại sảnh gặp bọn họ. Ta đã biết. Cắt Dùn đáp ứng một tiếng, nữ bộ lần nữa hành lễ, sau đó rời đi. Nên đi nhìn một chút vị kia mẹ nguyên chủ, tốt nhất có thể để cho đối phương có điểm ấn tượng tốt. Cắt Dùn trong lòng nghĩ như vậy lấy, liền đi ra ngoài đem phòng thí nghiệm phép thuật cửa đóng lại. Sáng tỏ sạch sẽ rộng rãi trong đại sảnh, vợ tù ẹ vợ chồng ăn mặc 10 phần chính thức trang phục cùng một phương khác quý tộc đồ đông người trò chuyện với nhau, bầu không khí 10 phần hòa thuận. Một bên có tùy thời hầu hạ nước trà người hầu, bởi vì khách đến thăm xuất hiện đột nhiên, cho nên chuẩn bị cũng không chú đáo. Lúc này, Cắt Dùn mang nghi hoặc đi đến, khi hắn nhìn thấy trong phòng khách tất cả mọi người, lập tức sững sờ. Bởi vì cùng vợ tù ẹ vợ chồng nói chuyện với nhau quý tộc chính là Lạ Kỳ Ổ hầu tước một nhà, cái kia bị nguyên chủ đùa giỡn qua Eiyani tiểu thư cũng tại. Một đám người nhìn thấy Cắt Dùn xuất hiện, phản ứng khác nhau. Vợ tù ẹ trực tiếp vấp nói, đi làn, mau tới đây, hướng hầu tước đại nhân vấn an. Cắt Dùn hơi hơi cúi đầu, bước chân không nhanh không chậm đi lên trước, hướng vị kia có chút anh tuấn hầu tước hành lễ nói, hầu tước đại nhân, hướng ngài vấn an, ta đối với lần trước ta hành vi cảm thấy xấu hổ, xin tha thứ ta. Tại trong trí nhớ của nguyên chủ, cũng không có đoạn này tình tiết, cũng không biết phải hay không chính mình làm hiệu ứng hồ điệp tạo thành. Lạc Kỳ Ổ cũng không trả lời, mà là nhìn về phía chính mình tiểu nữ nhi. Kia thật là cái 10 phần kinh diễm nữ hải, ngũ quan lập thể tinh xảo, đôi mắt có loại khí chất ưu buồn, xuyên dựng một thân màu đỏ đen rộng quần trang, tản ra để cho người thiếu niên khó mà chống cự mị lực. Nàng và mình phụ thân lẫn nhau, sau đó nhìn về phía Cắt Dùn, nhẹ nhàng mở miệng nói, ta như là đã không có ý định truy cứu, vậy coi như là tha thứ ngươi, chỉ cần nhớ kỹ giáo huấn liền tốt. Nghe vậy, Cắt Dùn giống như là nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu, đối với Eiyani nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi tha thứ, Eiyani tiểu thư, ta sẽ thật tốt sửa đổi. Chương 344, độc tâm chương 344, độc tâm Cắt Dùn mới nói xin lỗi xong, Lạc Kỳ Ổ một cái khác nữ nhi liền dùng âm dương quái khí giọng nói, thái độ nhìn qua xem như thành khẩn, chỉ là không biết có phải là thật sự hay không coi là chuyện đáng kể. Nói chuyện chính là một cái tuổi tại 25-26 nữ nhân, tướng mạo mặc dù cũng coi như xuất chúng, nhưng có loại khắc nghiệt hương vị. Lạc Kỳ Ổ chừng nữ nhi này một mắt, đối với vợ tủ ẹ xin lỗi nói, Lạc Bì S4 là như vậy nói chuyện, xin đừng nên trách cứ nàng. Làm một phổ thông thương nhân, vợ tủ ẹ tự nhiên không dám lộ ra không vui, cũng là cười bồi, ta hiểu. Hắn thế này mới đúng Cắt Dùn giảng giải nói, đi làn, hầu tước đại nhân lần này tới là bởi vì nghe nói ngươi có một bản đến từ cổ lao thế kỷ nhật ký đồ cất giữ, hầu tước đại nhân rất ưa thích thu thập loại vật này, cho nên cô ý tới, nếu như ngươi có, liền cho hầu tước đại nhân a. Nghe vậy, Cắt Dùn nghiêm túc nhớ lại một chút, lập tức tỉnh ngộ, hắn thật là có như thế một bản cũ nát nhật ký. Đó là một lần theo mấy cái con em quý tộc đi dạo chợ đen thời điểm, nguyên chủ giúp một cái quý tộc thiếu niên mua. Thiếu niên kia tưởng rằng cái gì ghi chép thất truyền ma pháp bà bối, kết quả sau khi mua về là xem, lại là một cái lôi thôi ma pháp sư sinh hoạt hàng ngày vô dụng nhật ký. Thế là liền ném cho nguyên chủ, bởi vì là hoa không thấp giá tiền, cho nên nguyên chủ liền ném vào phòng ngủ mình trong một cái ngăn kéo. Thế nhưng là loại sự tình này làm sao sẽ bị vị này hầu tước đại nhân biết? Nguyên chủ không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, mà người quý tộc kia thiếu niên đoán chừng đều nhớ không nổi có chuyện này, đường đường hầu tước còn tự thân tới. Liền xem như ưa thích cất giữ đồ cất giữ cũng không cần để ý như vậy mới đúng. Cắt Dùn cảm giác cái này hư hư thực thực ảo cảnh thế giới đối với khảo nghiệm của mình tới, có thể liền cùng cái kia nhật ký có liên quan. Chỉ thấy Cắt Dùn giả vờ rất cố gắng nhớ lại dáng vẻ, mới rất là xin lỗi đáp, thực sự xin lỗi, hầu tước đại nhân, cái kia nhật ký ta chính xác từng chiếm được, thế nhưng đồ vật phía trên ghi chép cũng là không có, lại là hoa giá rất cao tiền mua được, ta liền lại đem cái kia đưa đến chợ đen bán đi. Cái gì? Hầu tước trong nháy mắt đánh mất tất cả phong độ, diện mục cực kỳ dữ tợn, ngươi đem nhật ký bán cho người nào? Hắn bộ dạng này sợ hết hồn những người khác đều tới. Đám người biểu tình kỳ quái để cho hầu tước phản ứng lại, hơi lúng túng cười cười, ta thật sự rất ưa thích cất giữ những vật này, cái kia bản nhật ký ta tìm rất lâu, cho nên hải tử, ngươi mới hảo hảo hồi ức, cái kia bản nhật ký thật sự bán cho người khác sao? Cắt Dùn lại là một bộ cố gắng nhớ lại thần sắc, cuối cùng sợ hãi mà nhỏ giọng nói, quá lâu, ta không nhớ ra được. Hầu tước ngực nhẹ chập trùng, hiển nhiên là đang áp chế cảm xúc. Mà lệnh Cắt Dùn không hiểu là, cái kia từ đầu đến cuối dịu dàng ít nói Eiyani tiểu thư đối với hắn quăng tới một cái ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Bị phát hiện, không có khả năng, trừ phi nàng biết độc tâm. Cắt Dùn đối với chính mình biểu diễn rất có lòng tin, không nên lộ tẩy mới đúng. Nhưng mà Eiyani tiểu thư chỉ là liếc mắt nhìn, liền khôi phục thành bình thường bộ dáng, cũng không có nói cái gì. Nhưng Cắt Dùn lại cảm giác được, có ẩn tàng thân hình ra hỏa lặng lẽ rời đi, cũng không phải mà đi về cửa lớn, là thông hướng Cắt Dùn chỗ ở cửa hông. Đây là dự định chính mình đi siêu. Thật đúng là không khách khí. Cắt Dùn mặt ngoài vẫn như cũ, nhưng trong lòng thở dài, chỉ có thể sau đó chính mình lại đi đem cái kia nhật ký trộm trở về. Nhưng mới như vậy nghĩ xong, cái kia Eiyani tiểu thư lại hướng Cắt Dùn quăng tới ý nghĩa không rõ ánh mắt. Lần này Cắt Dùn thật sự hoài nghi đối phương có năng lực đặc thù gì, thế là thăm dò ở trong lòng dùng đúng phương hình tượng huyễn tưởng một chút khó coi hình ảnh. Chợt, hắn liền thấy vị kia đoan trang quý tộc tiểu thư thân thể run nhẹ nhẹ, hai gò má ửng đỏ, trực tiếp không che giấu chút nào, hướng Cắt Dùn đằng đằng sát khí trừng mắt liếc. Dựa vào, Cắt Dùn lần này cả người đều cảm giác không xong, đối phương thật đúng là sẽ độc tâm thuật, cái kia vừa mới ý nghĩ của hắn đều bị hắn đọc đi. Tất nhiên nhật ký đã bị bán ra, vậy lần này liền bấy nhiễu, vợ tù ẹ tiên sinh, lần sau lại đến làm khách, ta phải trở về. Hầu tước đại nhân tựa hồ đã mất đi ở lại nơi này hứng thú, cáo từ nói. Cắt Dùn chú ý tới vị này hầu tước vừa mới vẻ u sầu đã tiêu mất, lúc này chỉ là tại ngụy trang. Vợ tù ẹ vợ chồng khách khí giữ lại một phen sau, cái này hầu tước một nhà mới toàn thể rút lui, lộ ra cực kỳ quái dị. Lúc gần đi hầu tước đại nhân còn cố ý quét Cắt Dùn một mắt. Bọn người toàn bộ rời đi, vợ tù ẹ mới cau mày nhỏ giọng nói, ta có một loại dự cảm không tốt, những đại nhân vật này quan tâm đồ vật chúng ta tốt nhất đừng đụng. Thanh âm hắn nghiêm túc lên đối với Cắt Dùn khuyên bảo, mặc kệ ngươi có nói láo hay không, về sau cũng cách này loại không rõ lai lịch đổ vật xa một chút. Mà một bên mẹ nguyên chủ ấm giọng nói, con của ta, nghe nói ngươi gần nhất có thay đổi rất lớn, từ vừa rồi biểu hiện ta cũng có thể thấy được, lần này nhất định phải nghe ngươi phụ thân lời nói. Cắt Dùn rất nghiêm túc gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không để cho người trong nhà bị thương tổn. Hảo hài tử, mẹ nguyên chủ là cái được bảo dưỡng làm mỹ phụ nhân, dù cho trên mặt đã có nếp nhăn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra lúc còn trẻ kinh diễm. Nghe người hầu nói ngươi gần nhất lúc nào cũng trong hướng về phòng thí nghiệm phép thuật chạy, xem ra là đối với ma pháp cảm thấy hứng thú không? Trước đó ngươi lúc nào cũng không có nhà, chúng ta lại vội vàng, muốn cho ngươi thử xem ma pháp thiên phú cũng không cơ hội, bây giờ vừa bận đi ma pháp tiêm tháp thỉnh một cái ma pháp sư tới giúp ngươi kiểm tra một chút thiên phú, như thế nào? Vợ tù ẹ ngữ khí hòa hoãn một chút nói. Nếu như có thể trở thành một ma pháp sư, Cắt Dùn kia xem như cực kỳ có tiền đồ, hai vợ chồng này sẽ cực kỳ tự hào. Nhưng trong lòng cũng không có ôm hy vọng quá lớn chính là, tốt, ta chính xác muốn trở thành ma pháp sư. Cắt Dùn một bộ cực kỳ cao hứng bộ dáng. Chắc hẳn làm Cắt Dùn khảo thí xuất siêu cao ma pháp thiên phú sau, hai vị này nhất định sẽ rất kinh hỉ. Tốt, ta và mẹ ngươi một hồi còn muốn ra ngoài nói chuyện làm ăn, cơm tối liền không ở nơi này ăn, nhớ kỹ chiếu cố tốt hải Ernest. Vợ tù ẹ khoát tay áo, trong ánh mắt cất giấu tâm sự, đoán chừng là muốn cùng thê tử nói riêng. Cắt Dùn nhìn ra điểm này, thức thời rời đi. Lệ Bộc Hầu tước xe ngựa sang trọng bên trên. Eirni, ngươi thật sự nghe được tên kia trong lòng nói như vậy? Hầu tước đại nhân không thể tin hỏi mình tiểu nữ nhi. Eirni nắm trên cổ lam bảo thạch dây chuyền, chắc chắn gật đầu, hắn rất biết diễn kịch, nhưng bảo thạch chưa làm gì sai. Hầu tước đại nhân liếc mắt nhìn chính mình bị này tiểu nữ nhi trong tay lam bảo thạch dây chuyền, trầm mặt xuống. Cái kia bảo thạch màu lam là một cái lục cấp ma pháp sư ngẫu nhiên sáng tạo sản phẩm, có thể để thể chất người thích hợp nắm giữ thời gian nhất định độc tâm năng lực, nhưng dùng qua sau đó sẽ ở vào một đoạn thời gian thích ngủ trạng thái. Đứa bé kia biết nói như vậy, hắn chính là có lòng tin lẻn vào chúng ta thủ vệ xâm nghiêm hầu tước biệt thự, nhưng đây không có khả năng a. Hầu tước đại nhân gương mặt không hiểu. Mặc kệ như thế nào, ba ngươi đã lấy được đồ vật mong muốn, tin tưởng làm tốt phòng bị, sẽ không ra ngoài ý muốn gì. Eirni trấn an nói. Nàng tận lực không thèm nghĩ nữa cái kia vô lễ ra hỏa trong đầu bẩn thỉu hình ảnh, thế nhưng là cái kia thực sự quá có lực trùng kích, nghĩ không đi hồi tưởng cũng khó khăn, khiến nàng bây giờ tâm lực tiểu thụy, cơ thể như nhũn ra. Chương 345, vị kỳ chương 345, vị kỳ phát giác được nữ nhi của mình thần sắc có chút dị thường. Hầu tước đại nhân quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Eirni hít sâu một hơi, không có việc gì, có thể là dùng bảo thạch sức mạnh hậu di chứng. Hầu tước đại nhân cũng không nghĩ nhiều, hiện tại hắn tâm tư vẫn là tại bên trên bản nhật ký kia. Cắt Dùn trở lại phòng ngủ của mình, tra xét phóng đồ cổ nhật ký ngăn kéo, phát hiện quả nhiên không thấy. Cũng được, vậy thì đi một chuyến, thuận tiện có thể xem cái kia nhật ký đến cùng có ích lợi gì. Nghĩ như vậy, hắn liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mà lúc này vừa lúc là Eirni tan học thời gian, cái sau trước tiên liền bước chân nhỏ ngắn đến tìm Cắt Dùn chơi. Đi làm. Nhanh đi tiếp vị kỳ, hôm nay hắn liền sẽ trở lại, chúng ta cùng đi. Eirnis vừa tới liền hét lên, vốn đang tại sầu như thế nào an trí cái này dính người tiểu muội. Cắt Dùn nghe xong đối phương nói như vậy, lập tức có chủ ý, vị kỳ chính là Cắt Dùn đệ đệ, trong nhà lão ngũ, vừa vặn để cho đối phương mang Eirnis. Hảo, chúng ta cái này liền đi. Hắn cũng biểu hiện rất là hăng hái. Hảo a, tiểu nha đầu lúc này reo hò. Vợ tu ẹ là có phái người đặc biệt đưa đón vị kỳ, nhưng mỗi lần nghỉ định kỳ, Eirnis đều biết thúc giục người hầu mang chính mình đi nên đón. Mà vị kỳ cũng rất tình nguyện nhìn thấy muội muội làm người khác ưa thích này. Ngồi trên trong nhà chuyên dụng xe ngựa, Cắt Dùn cùng hưng phấn Eirnis cười cười nói liền xuất phát. Vị kỳ bên trên chính là bảo hộ khu tốt nhất một trường đại học, các phương diện công trình đều rất tốt, học sinh bên trong không phải quý tộc chính là kẻ có tiền con cái, nghe nói hiệu trưởng là cái ngũ cấp ma pháp sư. Dọc theo đường đi thưởng thức bao la mỹ hảo phong cảnh, ngẫu nhiên có thưởng thức tính chất cực tốt lộng lẫy chim tức bay qua, còn có thể nhìn thấy bộ phận ăn cơm dã ngoại người. Con đường đều là do ma pháp đắp nặn màu vàng đất cứng rắn chất đường đá, ngày mưa sẽ không vũ bùn. Mã Phu rõ ràng không chỉ một lần mang Eirnis đi đón người, đối với thời gian nắm rất chuẩn. Mới vừa vặn đến mỹ lệ cửa trường, liền thấy các học sinh vui cười lấy đi ra. Không đầy một lát, Cắt Dùn liền chú ý tới một cái mười phần xoáy khí, giống như là mặt đơ chính thái tự mình đi ra. Đó chính là Cắt Dùn đệ đệ Vicky, cái sau nhìn thấy nhà mình xe ngựa sau lúc này lộ ra một chút nụ cười. Eirnis còn tại thăm dò tìm kiếm Vicky thân ảnh, thẳng đến mục tiêu đi mau đến trước mặt mới phát hiện, lập tức ngọt ngào hô to, "Vicky!" Vicky đã sớm thấy được Eirnis, thế là trong mắt liền không có những người khác, gia tăng cước bộ tiến lên. Nghe được Eirnis gọi mình, cũng là nhẹ giọng hô Eirnis tên. Cắt Dùn cũng là muốn đánh chào hỏi tới, thế nhưng là thấy đối phương một mực không có chú ý tới mình, cũng rất là ngạc nhiên, quên lên tiếng. "Vicky, ngươi cuối cùng ra về, ta cùng đi lạn liền có thể mang ngươi cùng một chỗ thể nghiệm trò chơi mới." Eirnis lôi kéo Vicky tay, kích động nói. Nhưng cái sau nghe được cái nào đó không lấy hỉ ca ca tên, lúc này liền suy sụp phía dưới khuôn mặt, nói: "Eirnis, đi lạn là cái không xứng chức ca ca xấu, ngươi quên hắn trước tiên là như thế nào khi dễ chúng ta sao? Chúng ta đừng tìm hắn chơi. Ta trở về mang ngươi chơi." Cắt Dùn tuy nói không phải nguyên chủ, nhưng hắn an vị tại hai cái tiểu gia hỏa bên cạnh, khuôn mặt cùng khuôn mặt ở giữa khoảng cách cũng chưa tới 1 m. Hắn có đen một chút khuôn mặt, nghĩ thầm người em trai này trong mắt thế giới thật là đơn nhất, trừ mình ra muốn xem, khác cũng là bối cảnh. "Vị kỳ, đi làm đã thay đổi tốt hơn. Mấy ngày nay vẫn luôn là đi làm chơi với ta." Nhưng mà ở nghĩ lời nói cũng không có để cho vị kỳ đối với một vị nào đó ca ca đổi mới, ngược lại cảm thấy đối phương là tại dự mưu chuyện gì xấu. Nhưng hắn không tiếp tục cùng Eirnis tranh chấp, chỉ là thuận theo do dự nửa ngày mới nói, "Chúng ta trở về đi thôi, ta sẽ để cho ngươi thấy hắn chân diện mục." Cắt Dùn thật sự là không kèm được, ở một bên nhỏ giọng hỏi, "Ta chân diện mục gì?" Vị kỳ lạnh lùng quay đầu, sau đó không khí bỗng nhiên yên tĩnh, chỉ có chung quanh học sinh phân tạp bối cảnh âm. Cắt Dùn có thể nhìn thấy vị này xoáy khí vô cùng đệ đệ con người hơi run rẩy một cái trước mắt, nhưng biểu lộ thủy chung là cao như vậy lạnh. Vị kỳ lại như không kỳ sự quay đầu trở lại, ở một bên đứng đắn ngồi xuống, không có trả lời Cắt Dùn, mà là đối Mã Phu nói, "Lão, trở về đi." Cắt Dùn cười nhìn về phía Eirnis, ra vẻ ủy khuất nói, "Eirnis ngươi nhìn, vị kỳ ngay mặt ta nói xấu ta đều không xin lỗi." Tiểu thiên sứ cũng cảm thấy vị kỳ làm không đúng, thế là rất nghiêm túc đối với bên cạnh nhỏ nhất ca ca nói, "Vị kỳ, ngươi nhanh hướng đi lặn xin lỗi." Đối mặt thương yêu nhất muội muội yêu cầu, Vị kỳ giống như là rất khó cự tuyệt, nhưng để cho hắn đối với tên phế vật Kaka kia xin lỗi, thực sự có chút không tình nguyện. Bộ ngực hắn hơi hơi chập trùng đến mấy lần, rồi mới từ trong miệng phun ra nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi một cái từ đơn, xin lỗi thậm chí ngay cả con mắt cũng không có nhìn Cắt Dùn một mắt. Nhưng Cắt Dùn lại là rất đắc ý bộ dáng, vỗ nhẹ nhẹ chụp đệ đệ bà bay, này mới đúng mà, hảo đệ đệ của ta. Vị kỳ xem bờ vai của mình bị chụp vị trí, lại xem Cắt Dùn, biểu lộ dường như là muốn mắng thô tục, đáng tiếc hắn liền không có nói qua một câu thô tục, chỉ có thể làm bộ Cắt Dùn là không khí. Chỉ có Ernest tìm hắn đáp lời thời điểm hắn mới có thể để ý tới. Đối với cái này Cắt Dùn cũng không có làm nhiều cái gì, ngược lại hắn cũng là đến tìm người em trai này hỗ trợ nhìn muội muội. Xe ngựa rất nhanh lại trở về trang viên, có nữ bộc lập tức tiến lên để cho mấy người đi ăn cái gì. Cắt Dùn nhưng là nói, ta muốn đi phòng thí nghiệm phép thuật bên trong làm chút chuyện khác, ai Ernest cùng vị kỳ đi ăn là được rồi. Đi làng không bồi ta sao? Ai Ernest lập tức đi kéo Cắt Dùn tay, không muốn rời đi Cắt Dùn một điểm. Một màn này nhìn một bên vị kỳ rất là khó chịu. Một hồi mang Ernest đi chơi trong trường học gần nhất lưu hành trò chơi, nhất định đi làm những cái kia loạn thất bát tao trò chơi chơi vui, ai Ernest chắc chắn chỉ có thể quân lấy ta. Soái khí tiểu chính thái trong lòng không phục nghĩ. Lúc ở trên xe ngựa, ai Ernest liền không kịp chờ đợi đem Cắt Dùn dạy cho trò chơi cùng vị kỳ chia sẻ, tiểu chính thái cũng không chấp nhận. Ta sẽ ở các ngươi sau khi ăn xong trở về, cũng không thể nhất điểm không gian cũng không lưu lại cho ta đi. Cắt Dùn sờ lấy Ernest đầu ấm giọng khuyên nhủ. Vậy được rồi Ernest mím miệng. Nhìn xem em trai em gái theo người hầu rời đi, Cắt Dùn giả vờ hướng phòng thí nghiệm phép thuật phương hướng đi. Thừa dịp không có người chú ý thời điểm liền biến mất không thấy gì nữa. Tất nhiên chính mình dự định đi đem nhật ký trộm trở về ý nghĩ bị phát hiện, vậy thì trực tiếp trên đường cấp về, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Hắn ngược lại cũng không như thế nào quan tâm người sói thân phận bị trừ người nhà bên ngoài người biết được. Căn cứ vào ký ức, là kỳ ổ hầu tức phủ đệ cũng không tại bảo hộ trong vùng, cho nên trong lúc nhất thời cũng không đến được nhà. Lấy hắn sau khi biến thân tốc độ hoàn toàn có thể đuổi kịp. Sau khi hắn biến thân, cơ thể liền sẽ trở nên cường tráng, hy vọng cơ bắp không cần quá rõ ràng, bằng không thì đối người nhà không tốt rằng giải. Dù sao bây giờ cái này vị thành niên cơ thể thực sự quá gầy yếu đi. Tuy nói một đầu thân ảnh màu đen tại tầm mắt rộng lớn bảo hộ khu có chút nổi bật, nhưng Cắt Dùn mượn nhờ lưa thưa cây cối che lấp, vẫn là có thể làm đến bí ẩn. Chương 346, bụng dạ cực sâu chương 346, bụng dạ cực sâu hầu tức đội xe lúc này mới vừa rời đi bảo hộ khu quan khẩu, cũng không có dự đoán đến Cắt Dùn sẽ ở trên đường ăn cướp bọn hắn. Trước đoàn xe một cái bóng đen rơi đập, phát ra cực lớn động tĩnh. Ngựa chấn kinh, kỵ sĩ phát ra phòng bị hô to. Cẩn thận, có tà vật tập kích. Thực sự là không biết sống chết. Đây chính là hầu tức xe ngựa. Không có dư thừa nói nhảm, nghĩ đến những kỵ sĩ này cùng ma pháp sư cũng không cho rằng một đầu người sói nắm giữ câu thông năng lực cùng giá trị. Đang tại trong xe ngựa chợp mắt Lạc Kỳ Ổ hầu tức còn có hắn mấy cái con cái đều bị động tĩnh giật mình tỉnh giấc. Lạc Kỳ Ổ rèm xe bên lên, hỏi mình tiếp thân kỵ sĩ, chuyện gì xảy ra? Hầu tước đại nhân, là một đầu không biết nơi nào xuất hiện người sói, xin yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ giải quyết. Kỵ sĩ lời nói là tự tin như vậy. Cái này khiến hầu tước đại nhân cùng trong xe tiểu nữ nhi hơi yên tâm, bọn hắn hoài nghi đầu này người sói có thể là hướng về phía nhật ký tới. Ba ba, xem ra nhật ký tin tức đã để lộ, chúng ta nhất định phải mau chóng. Eani thần sắc ngưng trọng nói. Yên tâm, người sói dạng này cấp thấp thế lực đối với chúng ta cấu bất thành uy hiếp, không có việc gì. Hầu tước đại nhân ngược lại là giải sầu rất nhiều. Vẫn là không thể sơ suất. Cha con hai người chậm rãi chờ đợi kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là chờ đến lúc bên ngoài an tĩnh lại, bầu không khí tựa hồ không thích hợp. Hầu tước đại nhân lông mày nhíu một cái, thế là lần nữa rèm xe vén lên xem xét, nhưng mắt thấy chính là mình thủ hộ kỵ sĩ ngã xuống một màn. Còn không đợi hắn có phản ứng, một cái cực lớn đầu sói liền đột ngột xông vào tầm mắt của hắn, bị hù hắn quát to một tiếng. Eani cũng là thấy được người sói hình dáng, lập tức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Đây không có khả năng mới đúng. Chúng ta nơi này chính là có hai vị tứ cấp kỵ sĩ, âm thầm càng là ẩn giấu đi một vị tứ cấp ma pháp sư, chẳng lẽ tới là lang vương sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Eani như thế nào cũng nghĩ không thông. Tại những con ngựa khác trong xe mấy cái hầu tước con cái đã là dọa cho phát sợ, núp ở trong xe ngựa không dám lên tiếng. Hầu tước đại nhân, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cái này nhật ký có ích lợi gì? Người sói vén lên xe ngựa nóc, đem lục soát cổ lão nhật ký tại hầu tước trước mắt lung lay. Lạc Kỳ Ổ toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, bờ môi run rẩy nói không ra lời, cái kia nhật ký ở trước mắt lung lay mấy lần, hắn mới giống như là linh hồn trở về thể giống như muốn đi cướp cái kia nhật ký, cái này ngươi không thể lấy đi. Người sói đương nhiên sẽ không đem nhật ký cho hắn, gặp hầu tước còn nghĩ đánh tới cướp, thế là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem hầu tước đưa tới một cái tay phá giải. Lần này đau hầu tước lại kêu lên thảm thiết. Ba ba. Eani vội vàng đi đỡ phụ thân của mình, đồng thời xem xét cánh tay thương thế. Còn tốt, chỉ là bị thương ngoài da. Nàng lại quay đầu nhìn về phía cái kia vô cùng cao lớn người sói, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đừng như vậy nhìn ta, các ngươi chỉ cần nói cho ta quyển nhật ký này đến cùng có ích lợi gì, ta tự nhiên sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Người sói tận lực để cho mình lộ ra chân thành. Không có cách nào, hắn bây giờ không có dự báo mặt nạ, ngay cả liệt diễm chi nha cũng không thấy, mặc dù có thể cảm nhận được tồn tại, nhưng mình như thế nào thôi động chính là không có phản ứng. Chúng ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Eani tận lực để cho chính mình tỉnh táo. Nhưng hầu tước đại nhân tựa hồ còn ôm lấy ảo tưởng không thực tế, bắt được chính mình tiểu nữ nhi tay nói, Eani, không thể nói cho nó biết. Cái kia bản nhật ký là cứu ngươi mẫu thân hy vọng duy nhất. Thế nhưng là đó cũng chỉ là một tia hy vọng mà thôi. Nếu như không thỏa hiệp, chúng ta bây giờ liền sẽ chết.
vậy thì chết tốt. Hai cha con trong lúc nhất thời ai cũng không thuyết phục được ai. Cắt Dùn ở một bên lại là có lý giải quyết biện pháp, hắn không cần cố ý kéo cú họng, bình thường âm lượng liền vượt trên hai người tranh chấp âm lượng, ta có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Hai cha con đều đưa ánh mắt nhìn về phía người sói, chỉ thấy người sói triệt để đưa xe ngựa xé mở, để cho hầu tức cha con tầm mắt mở rộng. Sau đó hắn liền tự tay giết chết một con ngựa tới. Mắt thấy hai người còn tưởng rằng người sói là phải hướng bọn hắn bày ra chính mình tàn nhẫn, thế nhưng là phía dưới chuyện phát sinh, liền để hầu tức cha con hai người sửng sốt vô cùng. Thất vốn nên kia chết không thể chết lại mã cư nhiên bị người sói dùng nguyền rủa cứu sống. Ellie rất chắc chắn đó chính là sức mạnh của nguyền rủa, dù sao nàng cũng là một cái ma pháp sư, còn lại là đối với nguyền rủa phương diện này có châu nghiên cứu. Đồng thời hầu tức cha con cũng hiểu rồi người sói ý tứ. Vừa mới là kỳ ổ sách lên muốn cứu Ellie mẫu thân, cũng chính là thê tử của hắn, người sói chính là đang nói cho hắn, người sói có năng lực cứu. Ellie nhìn xem cái kia cơ hồ cùng lúc trước không khác, khởi tử hoàn sinh ngựa, giống như tam quan đều bị chấn nát. Chưa bao giờ từng thấy loại này vô hại nguyền rủa, gọi đây là chúc phúc cũng không làm qua. Người sói lại trở về trước xe ngựa, nhìn xem hai người, như thế nào? Nghe vừa mới các ngươi, cái kia nhật ký chỉ là có một chút hy vọng cứu người, mà lực lượng của ta càng bảo đảm. Nhưng vẫn là trước đây vấn đề, chúng ta làm như thế nào tín nhiệm ngươi? Ellie vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, nàng không cảm thấy một cái lang sẽ có hảo tâm như vậy. Hầu tước đại nhân lại là nóng nội không thôi, hắn đều có muốn quỳ xuống thỉnh cầu ý nghĩ, nhưng hắn biết làm như vậy cũng vô dụng. Chân chính tàn nhẫn ra hỏa liền xem như lại đáng thương thỉnh cầu, cũng không đổi được một tơ một hào thương hại. Ellie lời mới vừa nói xong, người sói lộ ra một cái nụ cười cổ quái, sau đó thân thể dần dần thu nhỏ. Cuối cùng bọn hắn thấy được một cái quen thuộc người. Đi làn. Ellie kêu lên sợ hãi. Hầu tước cũng là gương mặt ngốc trệ. Lại nghe cái kia bị tất cả giới quý tộc xem thường thiếu niên nói, Ellie tiểu thư, bằng vào ta đối ngươi cảm tình, ngươi cảm thấy ta sẽ thương tổn ngươi sao? Không có cách nào, Cắt Dùn không thể làm gì khác hơn là dùng loại phương thức này thử xem, hy vọng vị này mỹ lệ quý tộc tiểu thư tự luyến một điểm hảo. Ellie bình tĩnh nhìn chăm chú Cắt Dùn một hồi lâu, mới yếu ớt nói, ngươi giấu thật là kỹ. Nàng đã đem Cắt Dùn coi là loại kia bụng dạ cực sâu ra hỏa, đến nỗi Cắt Dùn nói đúng tình cảm của mình, nàng ngược lại là không có coi ra gì. Cắt Dùn đang chờ đáp lại, chỉ thấy vị kia mỹ lệ quý tộc tiểu thư đứng lên, hướng đi chính mình. Càng ngày càng gần, một hồi mùi thơm ngát xông vào mũi, Ellie khuôn mặt đến gần Cắt Dùn khuôn mặt, bốn mắt nhìn nhau. Cắt Dùn đầu hơi hơi ngửa ra sau, một mặt một bước, đối phương loại hành vi này có thể nói cực kỳ lớn mật, vạn nhất chính mình thật sự là một cái tàn nhẫn người sói, vậy không phải. Cũng không biết đối phương trong mắt hắn lấy được cái gì, Ellie bỗng nhiên xoay người, nói, hảo, chúng ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Bằng không thì cũng không có lựa chọn tốt hơn, đi đánh cược Cắt Dùn có thể hay không giết bọn hắn ngu xuẩn nhất. Vậy bây giờ nên đem ta muốn biết nói cho ta biết ta. Cắt Dùn nhìn sắc trời một chút, đoán chừng trở về được thật tốt dụ dỗ một chút Ai Ernest. Đương nhiên, Ernest sủi lơ chính mình phụ thân đỡ lấy, cái kia nhật ký nghe nói là ma lòng kỷ nguyên lúc chiến tranh, vị kia vĩ đại mục sư kho đáo một chồng, nghe nói nhận được quyển nhật ký này liền có cơ hội thu được vị mục sư kia một lần cuối cùng chữa trị cứu rỗi cơ hội. Chương 347, quan tâm chương 347, quan tâm cho nên các ngươi đã biết sử dụng như thế nào. Cắt Dùn truy vấn, chỉ là biết quyển nhật ký này cùng ma lòng có liên quan, cũng đủ để kiểm chứng trong lòng lỡ tới. Xem như thế đi, chỉ là thiếu khuyết thực thể làm nghiệm chứng. Ellie sau khi gật đầu nói, nàng lúc này đang tại xác định người chung quanh tình huống. Làm nàng thở phào là, ngã xuống binh sĩ kỵ sĩ và ma pháp sư giống như cũng không có chết, có thể nhìn đến trên mặt đất có người nhẹ chuyển động. Cái này ít nhất nói rõ trước mắt người sói không phải là một cái giết, đây là một tin tức tốt. Cắt Dùn nhìn một hồi trong tay mình cổ lão nhật ký, nghĩ thầm chính mình lấy về cũng không biết như thế nào hạ thủ, không bằng trước hết để cho đối phương cầm lấy đi nghiên cứu, chính mình ngồi hưởng kết quả tốt hơn. Thế là hắn rất dứt khoát đem nhật ký ném cho Ellie. Cái sau vô ý thức tiếp nhận, đồng thời quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Ta tạm thời đối với thứ này không biết gì, có thể cho các ngươi lấy trước trở về dùng, ta lười nhác chính mình nghiên cứu. Cắt Dùn cấp ra lý do của mình. Mà hầu tước đại nhân thì lại lấy vì hắn không đi cứu thê tử của mình, liền vội hỏi, vậy ngươi còn có thể đi cứu thê tử của ta sao? Ta sẽ đi, đây là một hồi giao dịch, nhớ kỹ bảo thủ hảo bí mật của ta. Cắt Dùn nói xong cũng lần nữa biến thân, một cái nhảy vọt biến mất ở dần dần ám trầm sắc trời phía dưới. Eani nhìn xem trong tay bút ký, có loại cảm giác không chân thật. Mà chung quanh bị Cắt Dùn đánh ngất xỉu kỵ sĩ và các ma pháp sư nhao nhao tỉnh lại, đối với chung quanh phát sinh hết thảy tràn đầy mê mang. Còn tốt có người nhớ kỹ bảo hộ chủ tử, trước tiên xem xét xe ngựa tình huống. Cái gì cũng không cần quản, cái gì cũng không cần hỏi, như thường lệ trở về được. Hầu tước đại nhân ra lệnh. Mấy cái vừa định hỏi thăm thủ hộ kỵ sĩ cùng cao cấp ma pháp sư lúc này ý miệng. Ma pháp sư dùng ma pháp chữa trị xe ngựa, đội xe tại trong một loại không khí quỷ dị rời đi. Cắt Dùn trở lại trong trang viên lúc, vị kia tiểu thiên sứ đã đem trang viên xích mít tiên. Mặc cho vị kỵ cùng một đám người hầu như thế nào dỗ đều dỗ không tốt loại kia. Ô ô ô ô ô, đi lăn lại cả ta. Hắn lại gặp ta. Rõ ràng là ngéo tay Ernest tại Cắt Dùn thường qua lại phòng thí nghiệm phép thuật cửa ra vào khóc lớn. Vì kỳ ở bên cạnh cũng là nước mắt rưng rưng, nhưng lại cố nén, hắn cũng là bị mội mội hành hạ không nhẹ. Cắt Dùn xa xa nhìn qua, chợt cảm thấy nhức đầu, hắn không thể tìm cái cây treo cổ tính toán, cũng không cần đối mặt mội mội ánh mắt thất vọng. Bất quá đó cũng chỉ là trong lòng trong khổ làm vui suy nghĩ một chút, hắn động đầu óc, cố gắng suy nghĩ một chút phá cục sách lược. Cuối cùng, hắn đã nghĩ tới một ý kiến. bốn phía quan sát một hồi, Cắt Dùn tìm một cái chỗ khuất dùng nuốt sói đào ra một cái hố sâu nhảy vào, sau đó rắc nước nở hét lớn, cứu mạng a, mau tới mau cứu ta. Ionis, ngươi ở đâu? Khoảng cách nắm chắc rất tốt, đang suy nghĩ biện pháp do Ionis một cái người hầu mơ hồ nghe được Cắt Dùn tiếng cầu cứu, kinh hỉ nói, ta nghe được đi lạn thiếu gia thanh âm. Ionis lập tức thu âm thanh, đổi lại cực kỳ tức giận biểu lộ, hắn ở đâu? Ta muốn nói cho hắn biết ta về sau sẽ không để ý tới hắn nữa. Đi lạn tựa như là đang kêu cứu. Vì kỳ đột nhiên đứng dậy, cái kia nhanh đi cứu hắn. Ionis cũng không để ý khóc hoa khuôn mặt, đứng dậy liền hướng âm thanh chuyển đến phương hướng chạy. Thân là đại nhân mấy cái người hầu đương nhiên xông nhanh nhất. Khi thấy đang hố bên trong chật vật không chịu nổi Cắt Dùn lúc, mấy cái người hầu đều dọa sợ, luôn cuống tay chân không biết làm sao bây giờ, có người thậm chí muốn trực tiếp nhảy đi xuống. Đang tại cố hết sức khoe khoang diễn kỹ Cắt Dùn kem chút không có nhảy tới đạp những thứ này đổ con lợn cái mông. Đằng sau chạy tới Ionis nhìn thấy trong hố Cắt Dùn càng là kém chút vừa khóc ra tiếng, đi làm ngươi không nên gặp chuyện xấu. Các ngươi mau cứu hắn đi lên. Vì kỳ lúc này biểu hiện tỉnh táo dị thường, tổ chức bọn người hầu lựa chọn một người dựng ngược, những người khác lôi kéo người kia dưới đuổi đi đem Cắt Dùn kéo đi lên. Mới vừa bắt được cứu đi lên, Ionis liền thứ nhất nào lên, vỗ trên thân Cắt Dùn dính bùi lất chỗ, lời gì cũng không nói, chính là khóc. Cắt Dùn lúc này chỉ có thể là diễn đến cùng, đồng dạng là vô cùng sợ sệt dáng vẻ bị quất. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau dẫn đi làm đi trị liệu a. Ionis lau con mắt đối với một bên không biết làm sao người hầu hét lớn. Người hầu lúc này mới vội vàng mang Cắt Dùn đi xử lý trên thân bị cố ý làm ra vết thương. Vì kỳ nhìn xem này quỷ dị xuất hiện hố sâu, ánh mắt rất là ngưng trọng. Hắn lại đưa tay đi sờ lên biên giới chất đống mới mẹ bùn đất, thế mà còn là nóng. Cũng không đợi tâm tư này rất nhiều chính thái nghĩ rõ ràng, liền đã nghe được cái kia cổ quái ca ca gọi hắn mau cùng lên. Cắt Dùn đã sớm quan sát được vị kỳ hành vi, sợ sệt đối phương đoán ra tới gì. Cứ như vậy, trang viên này mấy cái tiểu chủ nhân cùng nhau xuất hiện ở trong trang viên duy nhất tư nhân bác sĩ trụ sở bên trong. Một người có mái tóc hoa râm, mặc đồ trắng áo sư phục lão nhân vì Cắt Dùn trên người bị thương ngoài ra sau khi xem bôi chút thuốc. Mặc dù trong trang viên này có sẽ trị liệu ma pháp sư, thế nhưng hiệu quả trị liệu cũng không có thật tốt, cho nên vợ tủ ẹ vẫn là trang bị một cái kinh nghiệm phong phú bác sĩ. Cắt Dùn một bộ tâm lý chịu đến rất đại thương làm hại bộ dáng, hướng Ionis nói chính mình gặp bi thảm tao ngộ, thật xin lỗi, Ionis, ta chỉ là muốn nhanh chóng tìm cùng ngươi tụ hợp, thế là liền đạo về gần, nhưng không nghĩ tới nơi đó lại có một cái hố sâu. Vừa không chú ý liền đi bên trong. Ta ở bên trong hô rất lâu, thế nhưng là không người đến, ta nghĩ đến đám các ngươi quên ta đi, ô ô lừa gạt tiểu hài, ta lương trái tim thật đau. Biểu diễn đồng thời, trong lòng của hắn không quên khiển trách chính mình. Ionis đã sớm đem phía trước bị khuất lửa giật quên, rất là quan tâm an ủi Cắt Dùn, tốt, đi lặn, không khóc không khóc, đợi lát nữa chúng ta liền để người hầu đem cái kia cái hố điện. Ngươi nhìn ta có một lần còn bị chó con đuổi theo cắn, lần kia ta thế nhưng là càng sợ sệt. Chỉ có vị kia ở một bên trừng mắt, mặt mũi tràn đầy đều biết khó chịu. Rõ ràng Cắt Dùn biểu diễn rất giống có chuyện như vậy, nhưng hắn đã cảm thấy, tên phế vật này Kaka chính là đang diễn trò giành được thiên sứ muội muội thông cảm. Điều này cũng làm cho hắn hận răng đều muốn cắn nát. Cắt Dùn cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tự nhiên chú ý tới vị kỳ cái kia bất thiện ánh mắt, cái này khiến hắn lần thứ nhất đối với kỹ xảo của mình có hoài nghi. Không có khả năng a, ta cảm giác ta trạng thái rất tốt. Chẳng lẽ người em trai này cũng có độc tâm thuật? Muốn hay không thăm dò một chút? Cắt Dùn trong lòng đang nghĩ ngợi một chút có không có. Chật, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến vị kia tam tỷ thanh âm lo lắng, đi lạn. Ta nghe người hầu nói ngươi bị thương. Vừa quay đầu, một cái mỹ lệ thân ảnh đã vồ lên trên, tại trên thân Cắt Dùn một hồi kiểm tra. Sandy sau khi xem xong, lúc này sát mặt khó khăn nhìn lên tới. Úc. Đây quả thực thật là đáng sợ. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Liền không thể để chúng ta bớt lo một chút sao? Nói chuyện vẫn còn dùng ngón tay đâm Cắt Dùn đầu. Cắt Dùn biết, hiện tại nói cái gì đều không dùng, chỉ cần làm một cái không có tình cảm con lật đật liền tốt. Chờ bị này miệng giống như súng máy một dạng tam tỷ thu phát xong liền tốt. Nhưng cái này khiến Ionis không vui, nàng như cái chiến sĩ chắn Cắt Dùn trước người, nói, không cho phép khi dễ đi lạn. Chương 348, gặp mặt mà thôi chương 348. Gặp mặt mà thôi sạn đi một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mắt tiểu thiên sứ, Ionis ngươi không phải ghét nhất đi làm sao? Tại sao muốn ngăn cản ta? Đi làm hắn bị thương, không thể lại tổn thương người. Ionis một mặt bất cường. Cái này khiến phía sau Cắt Dùn một hồi xúc động, cô muội muội này rõ ràng đáng yêu như thế, ký ức của nguyên chủ lại toàn bộ là đối với tiểu thiên sứ ác ý tốt ta, lần này liền không nói ngươi, đi làm, ngươi phải nhớ kỹ Ionis là thế nào đối ngươi, nếu là lại để cho ta đã thấy ngươi khi dễ nàng, ta nhất định sẽ hung hăng đá cái mông của ngươi. San đi đối với giả vô tội Cắt Dùn uy hiếp nói. Cái sau cũng là lập tức tỏ thái độ, ta đương nhiên sẽ đối với Ionis tốt. Nàng là ta thân ái nhất muội muội. Hy vọng ngươi nói là nói thật. Sandy nói, liền đem Ionis ôm đến một bên, ngồi ở Cắt Dùn một bên. Nàng bắt đầu hỏi thăm chuyện đã xảy ra, Cắt Dùn cấp đem chính mình biên sự tình nói một lần. Sandy nghe xong liền hung tợn ồn ào muốn nghiêm tra cái kia đảo hố hung thủ. Ngoại trừ vị kỳ gần như không làm sao nói, mấy người đều tại Ionis điều hòa lại nói rất nhiều. Vẫn luôn là quay chung quanh Cắt Dùn những ngày qua biến hóa. Sandy đối với Ionis cái kia rõ ràng thiên vị lời nói cầm quan sát thái độ, nhưng nàng cũng không có nói cái gì chất vấn mà nói, mà là khuyên bảo, nếu quả thật giống Ionis nói như vậy, ngươi tốt nhất một mực bảo trì. Đi làm. Cắt Dùn đương nhiên là liên tục nói đúng. Lần này sẵn đi trở về là tại bởi vì ở bên ngoài vội vàng mệt mỏi, cho nên dự định nghỉ ngơi 2 ngày. Ngược lại cha mẹ của nàng chính là lão bản, sẵn đi tùy thời cũng có thể thoát thân. Nàng bây giờ có thể mãi mãi cũng nghĩ không ra, trong tương lai một đoạn thời kỳ, chính mình sẽ luân lạc tới làm trong quán rượu khiêu vũ nữ lang nuôi sống chính mình. Tất Lạc Nhân khu nhà ở sang trọng, là kỳ ổ hầu tức trong biệt thự. Một cái thân mang màu tím lê đất trường bào, đầu đội hình tam giác nón lão nhân nhắm mắt nằm ở thoải mái trên ghế salon dài, hai tay vén đặt tại chỗ đầu gối. Trước người là một cái phát ra có thể khiến người ta thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu mùi thơm nồi hơi. Môn tại lúc này mở ra, hầu tước đại nhân đi vào phòng bên trong. Gặp lão nhân đang tại nhắm mắt hưởng thụ, hắn tự giác thả chậm cước bộ mãi mãi cho đến già người đối diện ngồi xuống. Lão nhân không nói lời nào, hầu tước đại nhân cũng không dám nói chuyện. Qua một hồi lâu, cái kia áo bảo tím tiểu thụy thân ảnh mới nhẹ giật giật, yếu ớt nói, "Ta có thể tin hầu tước đại nhân, nhìn ánh mắt của ngươi, nhật ký hẳn là thuận lợi tới tay, đem nó lấy ra, để cho ta nhìn một chút." Lạc Kỳ Ổ hầu tước lúc này từ đặc chế bên trong túi quần lấy ra cổ lão nhật ký, nhẹ nhàng đặt ở trên cái bàn trước mặt, nồi hơi bên cạnh. Sau khi để xuống, hầu tước đại nhân con mắt đảo qua lão nhân khuôn mặt, chần chờ muốn hay không đem sự tình người sói nói ra. Nhật ký tự động lơ lửng, sau đó trôi hướng lão nhân, đồng thời bắt đầu tự động lật giấy. Con mắt của ông lão chẳng biết lúc nào mở ra một đầu cực không thể tra khe hở, đọc lấy trong nhật ký mỗi cái nội dung. Cuối cùng hắn cười nói, "Đúng vậy, chính là cái này, ngươi làm rất tốt, hầu tước đại nhân, ngươi rất nhanh liền có thể gặp ngươi lần nữa thế tử." Lạc Kỳ Ổ biểu lộ lúc này trở nên kích động, "Đây là thật sao? Thế nhưng là ngươi không phải nói khả năng tính không lớn mới đúng." Lão nhân đứng lên, đột nhiên hít sâu, bên trong nồi hơi kia khí thể giống như thực chất dòng nước, đông chốc bị hắn hút sạch sẽ. Thỏa mãn thở ra một hơi, hắn nói, "Đó là lúc trước, bây giờ ta thấy được quyển nhật ký này toàn cảnh, chắc chắn tự nhiên là 100%." "Vậy thì thật là quá tốt." Hầu tước trong mắt nở rộ tia sáng, đứng dậy đi trở về động, "Ta yêu nhất ạ Lìn Xì ạ, ta cuối cùng có thể gặp ngươi lần nữa." "Chờ đã. Ở trước đó, hẳn là chuẩn bị kỹ càng lãng mạn nhất nghi thức hoan nên. Ta muốn đem tin tức này nói cho ta biết bọn nhỏ." Hắn rảo bước đi tới lao nhân bên cạnh cung kính nói, "Đại nhân, xin cho ta đi làm một chút chuẩn bị." "Đương nhiên, đây là nhà của ngươi." Lao nhân cười rất là hòa ái. Hầu tước thế là vọt ra khỏi phòng, đi tuyên bố cái kia có thể làm toàn bộ biệt thự vui mừng lên tin tức. Lưu lại nét cười của ông lão lại trở nên càng ngày càng âm u, vừa mới trở lại gian phòng của mình, hầu tước tiểu nữ Nhi Eiyi đang ngồi ở kính trang điểm phía trước phát giang ốc, trong óc nàng một mực tại hồi tưởng cùng cái kia phú thương thiếu gia tiếp xúc từng ly từng tí. Lúc nàng muốn tìm ra đối phương không có bại lộ diễn trò sơ hở. Bị buông nghịch lâu như vậy mà không biết để cho vị này luôn luôn tương đối tự phụ quý tộc tiểu thư rất là gặp khó. Trước hôm nay, nàng vẫn cảm thấy hắn và chính mình tiếp xúc người đồng lứa đều rất ngây thơ, mà chính mình nhưng là lấy một loại bồi tiểu hài tâm tình ứng phó. Nhưng khi người sói vô cùng cường đại kia lộ ra chân dung một khắc này, chân chính xấu lại trở thành chính nàng. Nghĩ tới đây, Eiyi ngón chân không tự giác móc nhanh, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên. Thật là đáng chết. Lấy trước kia người có phải hay không lúc nào cũng trong bóng tối chế giễu ta? Khẳng định là, lần này bại lộ nói không chừng cũng là dự mưu đã lâu. Chính là muốn nhìn một chút phản ứng của ta. Đáng giận. Nàng đột nhiên nhào vào trên bàn trang điểm, vùi khuôn mặt trong cánh tay. Cũng là tại lúc này, nàng cửa bị gõ vang, truyền đến người hầu thanh âm cung kính, "Eiyi tiểu thư, hầu tước đại nhân cứ gọi ngươi đi qua, hắn có chuyện rất trọng yếu muốn nói." Eiyi ngẩng đầu, đáp lại một tiếng, "Biết, ta lập tức đi." Nàng hít sâu một hơi, tại trước gương thật tốt chỉnh lý trang dung, đem hết thảy tạp niệm bài trừ. Hắn muốn cười liền cười a. Nhàm chán ra hỏa, cũng không biết là đối với người nào phát ngừng lại tinh khí. Eiyi tâm tình tốt rất nhiều, lúc này mới đứng lên đi ra khỏi phòng. Tại dưới người hầu dẫn dắt, nàng rất nhanh tìm được đang tại hướng đi bí mật chỗ cha và ca ca tỷ tỷ. Hầu tước đại nhân hồng quang đầy mặt, cánh tay càng không ngừng ra dấu cái gì, trong miệng càng là nước miếng bắn tung tóe. Eiyi đại khái đoán được vì sao lại như thế. Quả nhiên tới gần sau nghe xong một hồi liền biết sự tình đại khái. Vị kia thần bí cường đại lao ma pháp sư nói có rất lớn chắc chắn cứu sống mẹ của bọn hắn, đây đúng là đủ để cho bọn hắn kinh hỉ vạn phần tin tức. Eiyi bỗng chốc đem cặt dùn sự tình quên đến sau đầu, chỉ làm cho mẫu thân quay về tin tức tốt chiếm giữ đầu góc của mình. Bí mật chỗ là một cái dùng cổ đại ma pháp sáng tạo cực kỳ an toàn kiên cố thành lũy. Tại không biết thông qua bao nhiêu đạo kiểm tra gần hình phía sau cửa, hầu tước một nhà cuối cùng tiến nhập một cái giường như phòng họp gian phòng. Vốn nên bày ra bàn hội nghị chỗ đang bên trong là một trong suốt thủy tinh bên trong yên tĩnh nằm một nữ nhân thân ảnh. Áo bào tím kia lê đất có mặt, nghe được đám người tiếng bước chân liền mở miệng nói, "Vì giúp các ngươi cứu nữ nhân này, ta ở chỗ này không biết bao lâu, bây giờ ta cuối cùng có thể giải thoát, ta còn có một chút không nỡ." Hầu tước hoàn toàn không cảm thấy lời của ông già nói có cái gì không đúng, tiến lên cung kính cười nói, "Lại nhân, chúng ta đều vô cùng cảm tạ ngài nhiều năm trước tới nay trợ giúp, chờ ta thê tử phục sinh, nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngài." Ngạch ha ha, lão nhân bỗng nhiên nở nụ cười, "Báo đáp cũng không cần, chỉ là nhường ngươi cùng thê tử của ngươi gặp mặt mà thôi, không cần cái gì báo đáp." Eiyi hơi hơi nhíu mày, nàng cảm giác bầu không khí rất không thích hợp. Chương 349, thế giới bên ngoài chương 349, thế giới bên ngoài dần dần, hầu tước đại nhân cũng phát giác lão nhân thái độ có chút kỳ quái, đang muốn hỏi thăm lúc, chợt thấy ngực mắt lạnh. Hắn cúi đầu xem xét, một cái trắng nếu lưỡi dao đã cắm vào lồng ngực của mình, còn không đợi hắn nói ra một chữ, bạch sắc lợi nhận liền nhanh chóng rút về. Hầu tước đại nhân tất cả khí lực đều biến mất, con mắt đóng lại trong ngáy mắt, chỉ nghe được chính mình mấy cái con gái bi thương kêu to. Giết chết hắn chính là một cái từ trong cái bóng đi ra tới thích khách, mặc cực kỳ kỳ lạ, giết người xong sau liền ưu nhã lau chùi bạch sắc lợi nhận bên trên huyết. Hầu tước trong đó mấy đứa bé bổ nhào tại trên thi thể bi thương khóc lớn, mấy cái khác bị sợ nuốt ở một bên, kêu to không ngừng. Thích khách lóe lên từ ánh mắt cực kỳ hưởng thụ thần sắc, bây giờ không khí bi thương này nhất là để cho hắn say mê. Ý bị nước mắt tầm mắt mơ hồ bên trong chỉ có phụ thân bộ mặt thê thảm hình dáng, nàng rỗi ra bàn tay trắng đoan muốn đi ngừng chảy ra đại lượng máu tươi, nhưng chính là làm không được. Tại cực hạn trong hạnh phúc rơi xuống địa ngục, thực sự là kiện chuyện bi thảm. Chật chật áo bào tím lão nhân tùy ý liếc nhìn trong tay cổ lão nhật ký, tựa như mười phần đồng tình nói, thật giống cái xem kịch kịch người xem. Vì cái gì? Vì cái gì? Ý bỗng nhiên đối với lão nhân bóng lưng lớn tiếng chất vấn. Phụ thân lần thứ nhất mang vị này cường đại thần bí ma pháp sư lúc về nhà, nàng kỳ thực là vô cùng cảnh giác. Nhưng sau đó lão nhân này biểu hiện thực sự quá hòa ái, làm việc cũng tìm không ra một điểm ma bệnh, thế là Ý dần dần buông xuống cảnh giác, nhưng sự thật hết lần này tới lần khác cho nàng mở ra một trí mạng nói bừa. Hai tử đáng thương, phụ thân của ngươi thế mà một mực không có hướng ngươi lộ ra thân phận của ta, không thể không nói là cái giữ lời hứa tín đồ, đáng tiếc, hiện tại hắn chết đối với ta càng hữu dụng. Lão nhân lắc đầu quay người, nói tiếp đi, hài tử, ngươi nghe qua thế giới bên ngoài sao? Ý vẫn trong ánh mắt nhiều một tia mờ mịt. Lão nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy kiến thức của ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, dù sao chúng ta quá vô danh, đại lục tiếp xúc qua chúng ta người thực sự quá ít, hơn nữa người tiếp xúc qua cơ bản đều chết, cũng liền cái kia thánh linh gia tộc đối với chúng ta hiểu rõ nhiều nhất. Hắn đi đến thiếu nữ trước người ngồi xuống, sâu thẳm trong con ngươi vẫn là hiền lành giả tạo kia, chúng ta cần phụ thân của ngươi, cho nên chế tạo một điểm ngoài ý muốn, để cho hắn yêu nhất qua đời. Tiếp đó, ha ha ha, hai mắt sung huyết, kịch liệt tình sắc bộc phát, thế nhưng bạch sắc lợi nhận xuất hiện lần nữa, cùng xuyên thấu phụ thân nàng một dạng, xuyên thấu bộ ngực của nàng. Thiếu nữ cơ thể bất lực ngã xuống, con mắt cố hết sức nhìn về phía thủy tinh bên trong, mẫu thân mình hình dáng. Nhưng tầm mắt bị lão nhân cản trở, căn bản không nhìn thấy. Cùng đồng thời ngã xuống còn có hầu tức những con gái khác. Áo bào tím lão nhân đứng lên, một lần nữa lật ra nhật ký, nhàn nhạt hỏi, phía ngoài đều xử lý sạch sẽ sao? Thích khách kia trả lời, yên tâm đi, tại mấy cái này ngu xuẩn lúc đi vào, ta lại bắt đầu sát lục, một cái đều không lưu, liền xem như mấy cái kia tứ cấp ma pháp sư cùng kỵ sĩ, đều không chạy trốn. Rất tốt, vậy thì chỉ kém sau cùng kết thúc công việc công tác, lại đi đem cái kia phú thương nhà xử lý sạch sẽ, chúng ta liền mang theo đồ vật rút lui đại lục, trở lại tự do chi địa, tuyệt đối đừng lưu lại nữa tin tức của chúng ta, bằng không thì trở về cũng phải bị phạt. Lão nhân đảo nhật ký, vây quanh ở giữa thủy tinh quay tròn. Thích khách đi vào trong cái bóng, âm thanh vẫn như cũ vang lên, chỉ cần không phải cái kia thánh linh gia tộc, không có người có thể tìm tới hành tung của chúng ta. Trong phòng một lần nữa an tĩnh lại, lão nhân biết, thích khách ngay tại xó xỉnh trong cái bóng. 3, nhật ký bị nặng nề khép lại, áo bào tím lão nhân đưa tay đặt ở thủy tinh bên trên. Sau một khắc vết dạn lan tràn, cuối cùng thủy tinh ầm vang bể thành cho bụi. Một tấm có khắc đặc thù ngụ ý phù văn hình chữ nhật bản hội nghị từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Lão nhân gõ gõ mặt bàn, phía trên phù văn hơi sáng hiện ra. Tòa pháo đài này kỳ thực cũng là một cái ma lực khu động phi hành khí, hết thể an bài thỏa đáng, còn tại đại lục thành viên liền sẽ tập kết rời đi, đi đến đại lục bên ngoài. Rất tốt, không có gì hư hao, còn có thể dùng. Lão nhân nói thầm một tiếng, hắn lại hướng đi hầu tức một nhà thi thể, vừa định dùng ma pháp đem những thi thể này thanh lý tiêu thất. Nhưng lúc này hắn chợt nhớ tới, hầu tước vừa trở về lúc, trên thân cô không hề tầm thường kia người sói khí tức. Khi đó hắn bởi vì bị nhật ký hấp dẫn, cho nên không nhớ tới hỏi thăm, bây giờ cảm thấy hẳn là dò xét một chút. Thế là thanh lý ma pháp đổi thành xem bói ma pháp, một đoạn trí nhớ mơ hồ tin tức xuất hiện ở lão nhân não hải. Không có thị giác hình ảnh, chỉ có tin tức, nói là một cái cường đại người sói cùng hầu tức làm giao dịch gì, đồng thời nói cho hắn biết không lâu sẽ tìm đến bọn hắn. Xem bói sau khi hoàn thành, lão nhân mỉm cười, giống như là nghĩ tới điều gì vui vẻ chuyện, thật thú vị, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Có thể nói chuyện người sói nhất định là một rất đặc thù cá thể, bắt về có lẽ có thể được đến ban thưởng. Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng thi thể trên đất, ngón tay lần lượt điểm nhẹ. Bị điểm đến thi thể cũng không có âm thanh tiêu thất, xuất hiện ở bên ngoài biệt thự phòng khách lớn bên trong. Bảo hộ khu, cái nào đó rừng cây nhỏ bên trong. Ba cái vị thành niên tiểu hài đang vây ở dưới một cây đại thụ, tựa hồ đang nưu đồ cái gì. Đi làn, thật sự không có chuyện gì sao? Vật kia nghe nói bị ngủ đông đến rất đau. Ai ẩn nhịt trốn ở dưới tảng cây trong bụi cỏ, lo lắng nhìn xem hướng về trong lòng bàn tay nhả nước bọt cặt run. Yên tâm, ta rất có kinh nghiệm, vật kia hiện tại là tại ngủ, ta một cầm tới hoa quả liền chạy, nó đuổi không kịp ta. Cắt Jun rất là tự tin nói. Vì cái gì ngươi đi làm chuyện ngu xuẩn, nhất định phải kéo lên ta. Vì kỳ ở một bên canh chừng, ngữ khí rất là bất mãn. Ngươi không phải đi theo Ernest tới sao? Cắt Jun lật ra cái bạch nhãn, khinh bỉ, đã bắt đầu leo cây. Bởi vì những ngày này sẵn đi một mực ở nhà, Cắt Jun làm cái gì đều có người nhìn xem, thế là hắn liền thường xuyên mang theo Ernest cùng vị kỳ ra trang viên chơi. Cái này cũng là vì tìm cơ hội đơn độc ra ngoài làm chuẩn bị. Nếu như thực sự tìm không thấy cơ hội, hắn cũng chỉ có thể hy sinh tối ngủ thời gian. Nếu là đi ra chơi, đương nhiên muốn để Ernest thể nghiệm điểm không giống nhau. Tỷ như tại gò nhỏ trên sân đồi chơi thảo thượng phi xe, dùng mạng nện túi chảo phi trùng, tại lưa thưa tiểu trong rừng chơi trốn tìm. Không riêng gì Ernest cùng vị kỳ chơi hoan, Cắt Dùn cũng cực kỳ hưởng thụ. Người trưởng thành liền không thích chơi ngây thơ trò chơi sao? Không phải, chỉ là bởi vì thân phận, việc làm, không có nguyện ý cùng nhau đồng bạn các loại nguyên nhân mà mất đi hứng thú. Nhưng Cắt Dùn bây giờ không giống nhau, hắn còn là một cái bé trai 15 tuổi. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, không có bất kỳ cái gì bao phủ. Hôm nay hắn cùng em trai em gái phát hiện trên một thân cây có một quả nhìn qua cực kỳ ngon miệng màu đỏ trái cây, nhưng bị một đám nghe nói sẽ đốt người phi trùng trong trường. Lúc Cắt Jun cùng tử ma nữ nhi nghiên cứu thảo luận đọc qua trái cây trên cây cùng trông coi côn trùng tài liệu tương quan, cho nên hắn đương nhiên tự tin. Dưới tàng cây hai cái tiểu hài là lần đầu tiên kinh nghiệm loại này hơi chuyện kích thích, vừa lo lắng lại kích động thần trương.
Chương 350, ngươi tiếp tục cười a. Chương 350, ngươi tiếp tục cười a.
Cắt Dùn đương nhiên sẽ không thất thủ, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đẩy ra đang tại nghỉ trưa bầy trùng, vững vàng lấy ra ngoài trái cây. Còn không đợi phía dưới hai tiểu gia hỏa phát ra reo hò, hắn liền đột nhiên nhảy xuống. Sau khi hạ xuống lôi kéo em trai em gái liền chạy. Ai ở Nice cùng vị kỳ không có tìm hiểu được tình huống, sau lưng liền chuyển ra bầy trùng dường như cực kỳ tức giận tiếng ông ông. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này khẩn trương không được, gắng sức di chuyển chân nhỏ ngắn lao nhanh. Bên ngoài có đi theo người hầu cùng cái kia gọi Khuê Na ma pháp sư, gặp ba người trên mặt mang hưng phấn chạy tới, đều đuổi nhanh lên phía trước nên đón. Khuê Na đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, bầy trùng tiếng vỗ cánh liền hấp dẫn chú ý của nàng, khi nhìn đến đó là cái gì sau, bị hù thét lên lên tiếng, "A, quá ông, các ngươi như thế nào chọc tới cái đồ chơi này?" Cắt Dùn rất kỳ quái ma pháp sư này phản ứng, mặc dù trong miệng nàng quả ong đốt người là rất đau, nhưng đối với nhị cấp ma pháp sư tới nói chỉ là một cái phong ma pháp liền có thể giải quyết mới đúng. Nhưng hắn không biết, Khuê Na hồi nhỏ bị trái cây này ong ngủ đông ra bóng ma tâm lý, thấy liền sợ. Lúc này đừng nói thi triển ma pháp, Khuê Na chạy so Cắt Dùn bọn hắn đều nhanh. Thực sự là không đáng tin cậy. Cắt Dùn hướng về phía mạ hạ xảo rổ kia bóng lưng gắt một cái. Chỉ lát nữa là phải bị đuổi kịp, Cắt Dùn cũng không quản được người hầu, ngược lại đại nhân ra dày thịt béo. Hắn mang theo em trai em gái hướng về trên mặt đất một nằm sấp, bảo hộ ở hai thân ảnh bé nhỏ dưới thân, đồng thời bày ra áo khoác của mình bao bọc bọn hắn. Chỉ cảm thấy sau lưng một hồi sảng khoái, Cắt Dùn kém chút xấu hổ kêu ra tiếng. Chờ động tĩnh sau khi biến mất, lại ngẩng đầu trung quanh, ngoại trừ trên mặt đất có mấy cái máy bay rơi không bay lên được quả bóng, đã không có khác nguy hiểm. Cắt Dùn này mới khiến em trai em gái lại thấy ánh mặt trời. Bọn người hầu cũng là ngay trước đà điều chỉ bảo hộ khuôn mặt cùng bụng, phần lưng đoán chừng cũng cùng Cắt Dùn tao nộ không sai biệt lắm. Ai u? Cắt Dùn cái mông đụng một cái mà liền sảng khoái vô cùng. Nhưng trên mặt vẫn như cũ cười, Khuê Na người hộ vệ kia quá không xứng trước. Trở về nhất định định phải thật tốt giáo huấn nàng. Ai ở Nice cùng vị kỳ thế nhưng là cười không nổi, hai tiểu gia hỏa đều đồng thanh hỏi, đi làm ngươi không sao chứ? Chỉ là hơi ngứa chút, không thể nào đau. Nhưng mà Cắt Dùn vừa mới dứt lời, một bên liền có một người hầu gái khóc ra tiếng, đi làm thiếu gia nói dối. Rõ ràng rất đau. Cắt Dùn chỉ có thể là cười xấu hổ cười. Ai ở Nice rất là không yên lòng, chạy đến sau lưng Cắt Dùn đi kiểm tra thương thế, nhưng vén quần áo lên xem xét. Thế mà cái gì vết thương cũng không có. Trên lưng bóng loáng ngay cả một cái hố cũng không có. Ai ở Nice lập tức nghi ngờ. Nói đùa, người sói năng lực tự lành cũng không phải bài trí. Đều nói không đau. Nhất định là đều ngủ đông ở trên mông, nhanh cho ta xem. Ai? Dừng tay. Lại là vui đùa ở Mỹ một hồi, Khuê Na đi trở về, đối cứng mới hành vi quỳ xuống đất xin lỗi, cũng yêu cầu ở Nice trừng phạt chính mình. Cắt Dùn cũng yêu cầu ở Nice phải thật tốt giáo huấn Khuê Na, dù sao đối phương chính là phạm sai lầm. Ai ở Nice do dự một hồi, thế là ngoan hạ quyết tâm, tiến lên hung hăng. Chụp Khuê Na có hai cái. Thấy Cắt Dùn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát sau Cắt Dùn đem đạt được trái cây phân cho đệ đệ cùng muội muội, căn cứ trên tư liệu nói, loại trái cây này đối với tiểu hài cơ thể phát dục có rất hiệu quả tốt. Mặc dù ở đây có thể là huyễn cảnh, nhưng Cắt Dùn vẫn như cũ nguyện ý đem ở đây xem như thực tế mà đối đãi. Ai ở Nice cùng vị kỳ gặp Cắt Dùn không có để lại cho mình, liền kêu la. Cắt Dùn chỉ nói là chính mình trước đó thường xuyên ăn, đã chán ăn. Phí hết một phen nước bọt mới khiến cho hai cái tiểu gia hỏa ăn hết trái cây. Lại tại bên ngoài chơi một hồi. Trên đường trở về, bọn hắn gặp phải phụ mẫu rời đi trang viên đội xe. Vợ tù ẻ cùng thê tử kéo ra màn xe, sạn đi cũng tại, hai vợ chồng đối với con của mình hô, đi lặn, vị kỷ còn có ai Ernest, chúng ta muốn đi tham gia phả dẹt gạ lệ ông Đức tiên sinh nhi tử tiệc sinh nhật, các ngươi cũng cùng đi chứ. Ai Ernest nghe được tiệc sinh nhật, hai con mắt đều sáng lên, hét lên một tiếng gọi lên xe nhào vào phụ mẫu trong lực, đồng thời quay đầu gọi hai cái ca ca, đi lặn, vị kỷ. Các ngươi cũng sắp tới nhà. Vị kỷ vẫn là cao lãnh, đi lên kêu một tiếng ba ba mụ mụ, liền đoan chính ngồi ở một bên. Cắt Dùn đi đến dưới xe, cười lấy nói, ba ba mụ mụ, các ngươi đi thôi, ta nghĩ chính mình lại nhìn một chút ma pháp lý luận sách, thì không đi được, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Lời này không ngoài sở liệu để cho Ernest rất không vui, miết miệng nhảy xuống xe lôi kéo Cắt Dùn tay làm nũng nói, đi 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 đi. Đi làm ngươi đi mới tốt chơi. Đúng vậy à, đi làm, ngươi trước đó cũng rất ít cùng chúng ta ra ngoài, lần này chính là một cái cơ hội tốt, ma pháp lúc nào nghiên cứu cũng có thể. Mẹ nguyên chủ ôn nhu nói. Cắt Dùn chỉ là nhẹ nhàng sờ lên ai Ernest đầu, lần sau đi, ta hôm nay chơi hơi mệt chút. Hắn nhất định phải bắt ở cơ hội này đi lạ kỳ ổ hầu tức trong nhà xem, vạn nhất cái sau nghiên cứu nhật ký xảy ra điều gì ngoài ý muốn hoặc biến cố, vậy hắn muốn hảo kịp thời ra tay. Cuối cùng người một nhà không cách nào khuyên động Cắt Dùn, chỉ là mang theo Ernest cùng vị kỳ rời đi. Cắt Dùn đầu tiên là tại chúng người hầu trong mắt về tới trang viên, lại vụng trộm hướng về lạ kỳ ổ hầu tức phương hướng biệt thự chạy vội. Khi đến quen thuộc bên ngoài biệt thự không xa lúc, tốc độ của hắn cũng chậm xuống. Mặt ngoài nhìn lên tới, biệt thự kia tựa hồ không có gì dị thường, chung quanh kiến trúc dòng người như dệt, một mảnh an lành. Bên ngoài biệt thự quý tộc tư binh cũng tinh khí thần mười phần. Nhưng Cắt Dùn chính là người được bấy dập hương vị. Chẳng lẽ hầu tức một nhà không có ý định hợp tác, muốn cầm xuống ta? Có phần cũng quá ngu xuẩn. Cắt Dùn biến trở về hình người, ở bên ngoài lại điều tra một hồi. Xác định tìm không ra sơ hở gì sau, hắn mới tìm một chỗ bí mật mà leo tường tiến nhập biệt thự. Mới vừa vặn đứng vững, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm liền tràn ngập mà đến, để cho Cắt Dùn lông mày cao chặt. Trong tầm mắt toàn bộ là sương mù, hắn đi mấy bước liền sẽ phát hiện một cỗ thi thể, có người làm, kỵ sĩ, ma pháp sư. Những thứ này đều đang nói cho Cắt Dùn một sự kiện, hầu tước một nhà xảy ra chuyện. Quả nhiên, thông qua hầu tước mùi tìm được sau người, đúng là một bộ thi thể lạnh băng. Một nhà đều chỉnh tề bày cùng một chỗ, giống như là đặc biệt nên đón hắn tới. Đây là khảo nghiệm sao? Cắt Dùn lúc này nghĩ là đây có phải hay không là ảo cảnh này khảo nghiệm. Ngay tại hắn chuẩn bị biến thân sử dụng nguyên rủa thời điểm, một cái lao nhân hiền lành âm thanh vang lên, "Đi lạn, ta thật không nghĩ tới, ngươi thế mà giấu sâu như vậy, ta phát hiện nhật ký tại trên tay ngươi thời điểm nên chú ý nhiều hơn ngươi một chút, có lẽ liền có thể phát hiện." Cắt Dùn bình tĩnh ngẩng đầu, một cái áo bào tím lão nhân chẳng biết lúc nào đứng tại hầu tước một nhà bên cạnh thi thể, vui tươi hớn hở mà nhìn mình. Hắn chỉ là chỉ vào thi thể trên đất hỏi, "Ngươi làm?" Lão nhân cười gật gật đầu, giống như là trưởng bối cổ vũ văn bối. Thế nhưng là sau một khắc, nụ cười của hắn cứng ngắt lại. Một đầu cao 30 mét bắt cấp người sói từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, phát ra nóng bỏng hô hấp, lạnh lùng nói, "Lão gia hỏa, ngươi tiếp tục cười à?" Khẩu khí thổi đi lão nhân mũ, lộ ra đầu nhắn bóng đỉnh, nhưng hắn hoàn toàn không dám đi nhặt. Chương 351, ngươi là một cái phế vật. Chương 351, ngươi là một cái phế vật. Vận mệnh tựa hồ cho áo bào tím lão nhân mở ra một hoang đường nói đùa, quái vật trước mắt căn bản vốn không lần nên xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Cao lớn như phòng ốc một dạng người sói cơ hồ đem đại sảnh chật ních, nếu như không phải hầu tước biệt thự đầy đủ hào hoa rộng rãi, như vậy kiến trúc này liền giữ không được. Không có chờ được lão nhân đáp lại, ngược lại là giấu ở trong cái bóng cái nào đó ra hỏa tính toán thoát đi. Cái này tự nhiên không cách nào giấu giếm một cái bắt cấp siêu phàm sinh vật cường đại cảm giác, mới vừa có động tác, liền bị người sói một ngụm hơi thở thổi đi ra, rơi trên mặt đất đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Tôn kính đại nhân, đây hết thảy không liên quan gì đến ta, cũng là ao nhiệm làm. Ta cái gì cũng không biết ta." Nghe được thích khách, động đều không nhúc nhích nổi áo bào tím lao nhân cái chán gân xanh hẳn lên, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. "Các ngươi ta làm một chữ đều sẽ không tin, vẫn là chờ người bị hại tới bình luận a." Cực lớn người sói nói ra một câu để cho hai người hoang mang lời nói. Sau đó bọn hắn nhìn thấy, phát ra nồng đậm nguyền rủa xương máu từ vớt sói thượng tán rơi, bay là tả trùm lên hầu tước một nhà trên thi thể. Ngay sau đó, thi thể vết thương mắt trần có thể thấy mà khép lại, hầu tước một nhà mở mắt ra. Ý cảm giác mình tựa như đã rơi vào một cái đen như mực thâm viên không đáy, hết thể cách mình đi xa, chỉ có rơi xuống, rơi xuống. Trong lòng phẫn uất, không cam lòng, tuyệt vọng, cũng không có chỗ phát tiết, nhưng nàng đỗng nhiên cảm giác được có một cỗ cường ngạnh sức mạnh kéo chính mình một cái, đem kể từ trong vô tận thâm viên bên trong cứu ra. Tầm mắt rõ ràng sau, nàng nhìn thấy tự nhiên là cực lớn người sói. Nàng cũng không có bị hù dọa, ngược lại cũng là người đã chết, không có gì phải sợ. Tại quay đầu, là phụ thân của mình, còn có ca ca tỷ tỷ. Vì cái gì không nhìn thấy mụ mụ? Eiani còn đang nghi hoặc. Người sói bỗng nhiên mở miệng, "Nói đi, các ngươi gặp cái gì? Ta đến cho ngươi nhóm chủ trì công đạo." Gặp hầu tức một nhà vẫn như cũ mê mang, Cắt Dùn không thể làm gì khác hơn là bổ sung lại, "Ta là Đi Lạn." Tự báo tính danh sau, Eiani mới dần dần tỉnh ngộ lại, nàng đột nhiên đứng lên, dò xét bốn phía. Lại nhìn thấy hai cái cựu nhân lúc, con mắt đông chốc trợn tròn, kém chút xông lên cắn chết hai người. Nhưng nàng chỉ là bước cất bước, cũng không có làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Eiani quay đầu nhìn về phía Cắt Dùn, nói, "Bọn hắn cướp đi nhật ký, còn giết chúng ta, không bỏ qua bọn hắn." Kỹ càng điểm, cơ thể của Cắt Dùn cơ hồ là của mình, thế là ngồi xuống. Sau đó Eiani đem về nhà mình sau gặp hết thể nói một lần, đồng thời bổ sung chính mình đối với hai người này ngờ tới, bọn hắn sở thuộc cái kia gọi là thế giới bên ngoài tổ chức nhất định là nghĩ mưu đồ có liên quan ma long hoặc vị kia đại mục sư đồ vật, nhất định phải để cho bọn hắn đều phun ra biết đến tới, dùng tốt nhất tàn nhẫn hình pháp. "Cái này ta am hiểu, giao cho ta a." Nhìn ra được ngươi rất muốn tự tay báo thủ, Cắt Dùn trầm mặc phút chốc mới nói, "Kỳ thực ta muốn biết tình báo của bọn hắn cũng vô dụng phiền toái như vậy." Eiani cúi đầu cắn môi, trong lòng rất không cam tâm, lại nghe người sói lại nói, "Bất quá sau đó vẫn là có thể để các ngươi chơi bừa." Trong lòng tích xúc vô hạn cừu hận quý tộc tiểu thư kinh hỉ ngẩng đầu, tiên ngôn vạn ngữ chỉ có một tiếng, "Cảm ơn ngươi." Một bên hầu tức đại nhân tài vừa mới làm rõ ràng tình trạng, nữ nhi của mình cũng đã thỏa đảm hết thảy. Hắn há to miệng, lại nghĩ không ra lời kịch, chỉ có thể đi theo nữ nhi nói tạm. Hai cái thế giới bên ngoài thành viên như thế nào cũng không nghĩ đến, việc của mình sẽ có dạng này đảo ngược. Đối mặt một cái giống như thần linh bắt cấp cường giả, bọn hắn muốn tự sát cũng khó khăn, thậm chí coi như tự sát cũng có thể bị đối phương dễ dàng phục sinh, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Người sói lần nữa đưa tay ra, có hai đạo nguyền rủa rót vào áo bào tím lão nhân cùng thích khách trong thân thể. Hai người đều cảm nhận được mình sức mạnh phi tốc ngã xuống, cuối cùng cơ hội cùng người bình thường không khác. Trong lòng vô tận lửa giận cũng không thế nào phát tiết, chỉ có thể chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Cắt Dùn biến trở về hình người, hầu tước một nhà tránh ra thân, để cho hắn đi đến áo bào tím lão nhân trước người. "Bây giờ đem ngươi biết đều nói cho ta." Đối mặt Cắt Dùn vấn đề, lão nhân bản năng muốn cự tuyệt, đồng thời mỉa mai hai câu, nhưng miệng của hắn cũng không chịu chính hắn khống chế, nói, "Chúng ta là thế giới bên ngoài thành viên, thế giới bên ngoài là từ cường đại nhất phiêu lưu chi vận, tranh chướng vàng phục sáng tạo, chúng ta tự do tại tất cả mỗi cái thế giới bên dưới, thu thập chủ nhân có thể cảm thấy hứng thú hết thảy sự vận. Ta cùng sát lục chi nhận xuất hiện ở đây, là vì ma long một kiện di vật, thông qua nhiều năm tìm kiếm, chúng ta khóa chặt mục tiêu ở Lạc Kỳ ổ hầu tước, món kia di vật cuối cùng dường như là bị tổ tiên của hắn thu được. Cho nên chúng ta liền thiết kế một hồi cục, đem hầu tước yêu nhất thê tử hại chết, lại làm bộ có thể khởi tử hồi sinh cường đại ma pháp sư tiếp cận hầu tước." Hầu tước nghe đến đó, lập tức không kiềm chế được nỗi lòng, giống như nổi điên muốn lên phía trước xé áo bào tím lão nhân. Cắt Dùn lại là ngăn trở mấy cái hầu tước con cái, muốn chút giận liền thừa dịp bây giờ, yên tâm đi, các ngươi đánh không chết hắn. Lời này vừa ra, ngăn trở người cũng sẽ không áp chế phẫn nộ. Một đám người cùng nhau xử lý, áo bào tím lao nhân không hề có lực hoàn thủ, bị đạp lăn trên mặt đất, trên thân trên mặt bị lại giẫm lại đập. Cắt Dùn còn nhắc nhở hầu tước bọn hắn, dùng vũ khí hiệu quả tốt hơn. Hầu tước một đứa con trai nghe được, bốn phía một nhìn, cơ lấy một cái nhìn qua có giá trị không nhỏ cái ghế một lần nữa ra trận. Lao nhân rõ ràng mặt đã là huyết, lại là cắn chặt hàm răng, không phát ra một tiếng. Một bên thích khách đối với thiên cầu nguyện, tuyệt đối đừng chú ý tới mình, nhưng hắn vẫn là bị cuốn vào. Phát tiết trong đám người cũng không có Eeny, vị tiểu thư này đang đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn về. Cắt Dùn quay đầu hỏi, ngươi không lên đi đạp mấy cước? Eeny nhìn cha mình còn có các ca ca tỷ tỷ đầu tóc rối bời bất nhã bộ dáng, khoe miệng giật một cái, ta sẽ ở đằng sau dùng càng có thể dạy vò biện pháp của hắn, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Không phải liền là quan tâm hình tượng. Cắt Dùn cũng không có vạch trần nàng. Mấy người là đánh tới tinh bị lực tận mới thu tay, đều ngồi ở trên mặt đất, quần áo tán loạn, lớn thở hổn hển. Áo bào tím lao nhân quần áo không biết bị ai cho lột xuống, chỉ còn dư một điểm vải vóc che chắn bộ vị mấu chốt. Gầy nhom trên thân xanh một miếng tím một khối, vết máu phân phật, người bình thường bị đánh thành cái bộ dáng này đã sớm tắt thở rồi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn sống sót. Cắt Dùn cũng là cảm thấy cay con mắt, để cho hắn nhớ tới một câu nói, có nhục tư văn. Thích khách cũng tốt không có bao nhiêu, ít nhất quần áo muốn hoàn chỉnh một điểm. Nhưng nên hỏi vẫn là phải hỏi, hắn liền cố nén con mắt khó chịu mở miệng, nói tiếp à, đằng sau đâu, bút ký kia có phải hay không là ngươi muốn tìm di vật? Lão nhân chính mình cũng không biết tâm tình của mình bây giờ là dạng gì, đoán chừng đã vặn vẹo không thể tả được. Nhưng hắn miệng vẫn là phản bội hắn mãnh liệt ý nguyện, chúng ta tại hầu tức nhà tìm mấy năm, nhưng không có chút nào thu hoạch, thẳng đến gần nhất, ta trong giấc mộng, nhìn thấy ngươi thu được cái kia đến từ Ma Long Kỷ Nguyên Đại Mục Sư nhật ký, ta thế là liền cải biến mục tiêu, để cho hầu tức tự mình đi muốn nhật ký của ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái phế vật. Chương 352, Ma Long quân đội. Chương 352, Ma Long quân đội. Chuyện về sau cũng không cần lão nhân thuật lại, người ở chỗ này đều đã biết. Cắt Dùn bây giờ tại nghĩ, lão nhân nói tới giấc mộng kia, đó không thể nghi ngờ là dẫn đến kịch bản biến động căn bản nguyên nhân. Cho nên người giật dây muốn cho sự tình biến thành cái dạng gì đâu? Là bộ dáng bây giờ sao? Đối phương hẳn phải biết lực lượng của ta, như vậy lý do làm như vậy đến cùng là cái gì? Trong lòng có liên tiếp vấn đề, Cắt Dùn trầm tư suy nghĩ, nhưng manh mối vẫn là quá ít, không cách nào phán đoán. Lúc này Eeny tiến lên hỏi, bây giờ ta có thể đem bọn hắn mang đi sao? Vừa mới chỉ có chính mình cha và ca ca tỷ tỷ xả giận, trong nội tâm nàng còn có một đầu dã thú khát máu chờ đợi phong thích. Cắt Dùn có thể hiểu được tâm tình của đối phương, chỉ nói là, đương nhiên, bất quá ta trước phải cứu ở đây những người khác, còn có mẫu thân của ngươi. Nhắc tới mình mẫu thân, Eeny trong nháy mắt sự chú ý của chuyện gì, một bên hầu tức mấy người cũng kích động đứng lên. Đi làn. Đại nhân, thỉnh nhất định muốn mau cứu thê tử của ta, ta thật nhớ gặp lại nàng. Hầu tước vì cái mục tiêu này đã bỏ ra không biết bao nhiêu gian khổ, bây giờ ngoại trừ chờ mong còn có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được sợ sệt. Nhưng lúc này, cái kia trên mặt đất chỉ có một hơi lão nhân lại cười nói, ha ha, nữ nhân kia đã bị ta dùng ma pháp phai mở, liền xem như ngươi cũng không cứu được nàng. Ha ha, lời này tựa như sấm sét giữa trời quang, đem hầu tước một nhà bổ đến trái tim đột nhiên ngừng. Nhưng Cắt Dùn vẫn là nói, có thể hay không cứu sống không phải hắn định đoạt. Giảng thật sự, kỳ thực Cắt Dùn là không có nhiều nắm chắc. Dựa theo lúc này hiểu rõ tình huống, hầu tước thê tử chết đã có nhiều năm, linh hồn có thể đã sớm tiêu tan, như thế liền xem như nguyền rủa cũng không thể vô căn cứ biến ra linh hồn tới. Chỉ là Cắt Dùn không muốn nhìn thấy lao ra hỏa kia đắc ý, cứ như vậy nói. Bất quá cái này dĩ nhiên sẽ để cho hầu tước một nhà kích động vô cùng, thỉnh cầu Cắt Dùn nhất định muốn thử xem. Hắn cũng không nói gì nhiều, đi đi ra bên ngoài, sau khi biến thân trước tiên cứu sống những người hầu kia, tư binh, kỵ sĩ còn có ma pháp sư. Đại đại biệt thự trong nháy mắt sống lại, hầu tước còn có con cái của mình nhóm nhanh chóng cùng mấy cái quản sự hạ nhân cùng thủ hộ kỵ sĩ nhóm nói rõ sự tình. Dạng này tránh khỏi có thể phát sinh hỗn loạn. Kế tiếp chính là hầu tước thế tử, khi tiến vào ẩn nấp thành lũy sau, bọn hắn không thấy cái kia quen thuộc thủy tinh. Tất cả mọi người vừa mới bắt đầu còn ôm lấy may mắn, nhưng tận mắt thấy, vẫn là không chịu được trong lòng cảm giác nặng nề. Cắt Dùn đã từ lão nhân nào biết, cái thành lũy này là phương tiện giao thông của bọn hắn trở về, chính mình dù sao cũng là không dùng được, cho nên trực tiếp phá hủy. Bằng không thì hắn bắt cấp hình thái kia cũng vào không được. Rất may mắn, hầu tước thê tử linh hồn còn tại, nghĩ đến là bởi vì áo bào tím kia lão nhân tốt hơn bảo tồn thi thể, mà nắm giữ lực lượng linh hồn bám vào thi thể mới tốt nhất bảo tồn, cho nên liền xài khí lực phong bế hầu tước thê tử linh hồn. Nay liền thành tựu bây giờ chuyện tốt. Cơ thể hoa chút khí lực, Cắt Dùn dùng nguyên rủa cấu tạo một cái thời gian quay lại ma pháp, mới miễn cưỡng đem cái kia phá toái thành cho bụi thủy tinh trả lại như cũ, cẩn thận hơn lấy ra bên trong hầu tước phu nhân thi thể. Coi là mình tâm tâm niệm niệm nhiều năm người một lần nữa mở mắt một khắc này, không nói lời nào có thể hình dung hầu tước tâm tình của khi đó, hắn thậm chí suýt nữa kích động quá độ đột tử. Nhưng Cắt Dùn nghĩ là, đây chỉ là đi qua, thậm chí chỉ là huyễn cảnh, trong hiện thực có thể bi kịch đã xảy ra. Ngược lại kể từ nguyên chủ rời nhà sau, liền cơ bản không chú ý qua vị này hầu tước chuyện một nhà, cho nên trong trí nhớ cũng không có manh mối. Hầu tước phu nhân thân thể bởi vì trường kỳ không có vận động qua, cho nên nghiêm trọng nhéo rút, bây giờ chỉ có thể là trợn mắt nhìn lấy ngoại giới, nói chuyện đều rất khó khăn. Nhưng cái này đã để cho hầu tước cùng con cái nhóm rất thỏa mãn. Thời điểm này cái này, hầu tước là nhất định muốn tổ chức một hồi vô cùng long trọng yến hội, mời tất cả tử ngươi người mời, hận không thể cả nước đều biết mình vui sướng. Bất quá hắn vẫn dùng lớn nhất ức chế lực nhịn được, dù sao Cắt Dùn còn có chuyện muốn làm. Một lần nữa trở lại trong đại sảnh, áo bào tím lão nhân cùng thích khách đã bị từ binh trói lại. Nói cho ngươi một cái tin tức thật bất hạnh, hầu tước thê tử vẫn là bị ta cứu sống. Cắt Dùn cố ý khích lão nhân một câu. Cái sau chỉ là dùng một đôi âm độc ánh mắt nhìn xem hắn. Cắt Dùn cũng không buồn, mà là hỏi một vấn đề cuối cùng, đem ngươi đối với cái kia bản nhật ký biết hết thảy, nói cho ta biết. Cứ việc lão nhân đem hết toàn lực muốn ngăn cản miệng của mình động, nhưng vẫn như cũ vô hiệu. Cái kia bản nhật ký là vị kia đại mục sư một mực mang theo vật phẩm, trong đó tuyệt đối có dấu khó có thể tưởng tượng kho báu. Đây là chúng ta thế giới bên ngoài nội bộ tư liệu có ghi chép, chỉ cần tốn tâm tư tìm ra những cái kia nhìn như nhàm chán trong chữ viết ẩn tàng mấu chốt, liền có thể nhận được. Bất quá đây là có nguy hiểm, nghe nói cái này đại mục sư tại chiến tranh thời kỳ cho Ma Long quân đội tạo thành phiền toái không nhỏ, cho nên Ma Long cho mình một cái đặc thù quân đội hạ một mệnh lệnh, đó chính là vô luận thế nào, chỉ cần phát giác được đại mục sư khí tức, liền muốn không tiếc bất cứ giá nào đem hắn giết chết. Nhánh quân đội kia cũng không phải cái gì hiền lành quân đội, bọn chúng sẽ phá hủy tất cả cản đường, bất quá chúng ta không sợ, vô luận Ma Long lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào đặt chân đại lục bên ngoài không biết khu vực, cho nên chúng ta có thể không cố kỵ gì nghiên cứu, nhưng mà, các ngươi nhưng là phải cẩn thận. Nghe xong lời của lão nhân, Cắt Dùn trước tiên nghĩ tới là, cái quân đội sát suất rất lớn này là dùng để đối phó chính mình. Lượn quanh một vòng to như vậy, chẳng lẽ chính là vì để cho ta biết cái này? Vậy không bằng để cho cái kia nhật ký trực tiếp lưu lại ta nơi đó, tiếp đó lặng yên không một tiếng động đem quân đội dẫn tới không phải tốt hơn? Cắt Dùn đầu đều cho lộng mơ hồ. Đi làn. Bên cạnh truyền đến Eiyi âm thanh quan tâm. Nàng vừa mới một mực đang chú ý Cắt Dùn thần sắc biến hóa, gặp trên mặt có hơi không dễ nhìn, liền vô ý thức mở miệng quan tâm. Không có việc gì. Cắt Dùn lắc đầu, nhìn đối phương một mắt. Cái sau phát giác chính mình vừa mới thái độ tựa hồ không đúng lắm, đỏ mặt một cái chớp mắt, đem tầm mắt rời đi chỗ khác. Các ngươi đem bọn hắn dẫn đi, xử lý như thế nào tùy các ngươi, ta cần phải trở về. Cắt Dùn cáo từ một tiếng, muốn trở về thật tốt chỉnh lý một chút. Một bên hầu tức đội vàng giữ lại nói, xin chờ một chút. Ngươi đã cứu chúng ta người một nhà, còn xin cho chúng ta một cái cơ hội báo đáp. Ta đem dâng lên ta tất cả tài bảo, hoặc tước vị cũng được. Cắt Dùn chỉ là cổ quái cười tới cười, nói một câu khó hiểu lời nói, không cần, cũng là hương, cũng là giả âm thanh tiểu nhân giống như là tại nói thầm. Hầu tước cùng con cái nhóm đối mặt không nói gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn Cắt Dùn đi xa. Nhưng mà hết thệ cũng không có kết thúc, ngược lại chỉ là hạo kiếp bắt đầu. Đại lục biên giới một góc, có một chiếc bộ dáng cổ quái thuyền lái ra khỏi mê vụ, giống như là chịu đến một loại nào đó triệu hoán, lấy tốc độ khủng khiếp hướng về Lạc Kỳ Ổ hầu tước biệt thự phương hướng thẳng tắp đi tới. Liền áo bào tím lão nhân cùng thích khách chính mình cũng không biết, bọn hắn ngộ hại tin tức, mang theo bắt cấp trong nháy mắt tin tức của người sói truyền tới một cái thế giới bên ngoài tuần tra trên thuyền. Chương 353, bộ rồ đỏ chương 353, bộ rồ đỏ về tới trang viên, Cắt Dùn liền nghe người hầu nói vợ tù ệ thỉnh ma pháp sư đến, để cho hắn đi phòng thí nghiệm phép thuật gặp mặt, thuận tiện kiểm tra một chút tiên phú. Đáp ứng sau hắn tạm thời thả xuống nhật ký chuyện, đi đến về phòng thí nghiệm phép thuật. Mới vừa vào môn, hắn liền nghe được một cái khắc nghiệt âm thanh không ngừng lẩm bẩm, thực sự là hỏng bét, ngay cả ma pháp nhập môn cơ sở đều không hiểu rõ, liền mù suy xét những bậc này, quả nhiên là kiến thức thiện cận sao. Hừ, vô chi những lời này lập tức liền để Cắt Dùn nhíu mày lại, thông qua những lời này, hắn liền đại khái phân tích ra vị này ma pháp sư là hạng người gì. Ngạ mạn, hà khắc đủ để khái quát. Cắt Dùn tiếng mở cửa kỳ thực thật lớn, đối phương nhất định là nghe được, vừa mới nói thầm nói đúng là cho hắn nghe. Thầm cười khổ một tiếng, đoán chừng vợ tủ ẹ trở lại thất vọng, vừa thỉnh ma pháp sư liền bị hắn đuổi đi, bất quá hắn chỉ cần nói tinh tường liền tốt. Như thế một cái lớn người, chắc chắn không có khả năng không cho cơ hội giải thích. Suy nghĩ chuyện, hắn đã thấy đang tại trên bàn thí nghiệm lật xem chính mình bút ký thân ảnh. Người dài cũng chính xác như âm thanh một dạng, lỗ mũi nhọn, mặt ung dài, sâu hốc mắt, khỏe miệng giống như vĩnh viễn hướng phía dưới lắc lắc, xem xét chính là không thể nào lấy vui. Một thân tinh tế pháp sư bảo ngược lại là cực kỳ đúng mức, nhìn ra được thường xuyên chú tâm xử lý. Cắt Dùn có thể đoán ra loại người này đại khái thói quen sinh hoạt, bộ kia pháp sư bảo đoán chừng là vượt ra khỏi đối phương kinh tế hẳn là phạm vi chịu đựng, nhưng hắn vẫn là mua. Cũng liền vì tại một ít trường hợp càng có mặt mũi. Lúc này đối phương mặc một thân này, đánh giá là cho vợ tù e nhìn, vì để cho chính mình càng đáng giá tiền. Gặp Cắt Dùn đi tới, hắn làm bộ bây giờ mới chú ý tới, thẳng người quõng, dùng không biết từ nơi nào học được kỳ quái ăn nói, đi lặn, ước hô hố, ngươi so bên trong tưởng tượng ta còn muốn gầy yếu, hy vọng tiên phu không cần quá kém, mặc dù làm ma pháp sư cũng không cần quá tốt thể phách, nhưng mà ma chết sớm là không chịu nổi lượng lớn học tập áp lực. Cắt Dùn ánh mắt hiếu kỳ, vẫn là không nhịn được hỏi, nói như ngươi vậy không cảm giác kỳ quái sao? Cái này giống như là đạp đối phương cái đuôi, trong hốc mắt tròng mắt tròn, kêu lên, đây là nổi tiếng ma pháp gia tộc sản dở dồ ý ra nói chuyện quen thuộc. Gặp nông cạn tiểu quỷ cũng không cần vô ích bình phán. Nhưng Cắt Dùn không chút nào cảm thấy lấy mạo phạm, nói tiếp, vậy cái này sản dở dồ ý thật đúng là kỳ quái. Thực sự là vô lễ. Quá vô lễ. Ma pháp sư chỉ vào Cắt Dùn, tức giận bờ môi run rẩy, giống như ngươi đối với tiền bối khuyết thiếu tôn kính tiểu tử. Là không xứng học tập ma pháp. Nhờ ngươi phụ thân mời cao mình khắc ca. Nói xong, xách theo hành lý của mình muốn đi, trong miệng còn tại nói không ngừng, phụ thân của ngươi sẽ hung hăng trừng phạt ngươi. Đây là cỡ nào cơ hội khó được. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Cắt Dùn cứ như vậy nhìn đối phương nổi giận đùng đùng đi tới cửa bên ngoài, sau đó chậm rãi giảm tốc, cuối cùng ma pháp sư lại đột nhiên quay người, tựa như tại bổ sung nói, phụ thân của ngươi thế nhưng là cầu ta rất lâu mới nguyện ý tới. Nếu như ngươi bây giờ nhận sai lời nói, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cắt Dùn hít mũi một cái, xoay người, rất vô tình nói, phụ thân của ta là có tiền, muốn mời một cái ma pháp sư vẫn là rất đơn giản, ngươi đi, chính là có người tới. Phía ngoài ma pháp sư khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, vốn là tưởng rằng cái vị thành niên tiểu quỷ có thể dễ dàng nắm, kết quả không nghĩ tới đối phương thông minh như vậy. Cuối cùng hít sâu một hơi, hắn rất thận trọng mà lại đi trở về, mà không thay đổi đi tới Cắt Dùn bên cạnh nói, nếu như ta là lao sư của ngươi, liền có cần thiết chỉ điểm một chút ngươi những thứ này một ý. Cắt Dùn một mặt cổ quái ngẩng đầu nhìn về phía cái này ra mặt thật dày ma pháp sư, không khỏi tán dương, thực sự là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ma pháp sư mặt đỏ hồng, nhưng vẫn như cũ băng bó, hắn gần nhất mua một cây cực kỳ cao cấp quý giá pháp trượng, trên thân đã không có nhiều tiền, cho nên cuộc làm ăn này hắn rất không muốn ném. Đổi lại trước đó, hắn chắc chắn sẽ không chịu cái này điều khí. Cho đến bây giờ, ngươi còn không có giới thiệu chính ngươi tên đâu. Tiên sinh. Cắt Dùn hỏi tiếp. Đối phương thức thời như vậy, hắn cũng sẽ không cần hao tâm tốn sức cùng vợ tù ẹ giải thích. Bộ rồ đỏ, ngươi về sau lại bởi vì làm cái tên này học đồ mà tự hào. Tự xưng bộ rồ đỏ ma pháp sư hơi hơi ngẩng đầu nói. Cắt Dùn lười nhắc lại ép buộc hắn, thẳng vào chính để nói, vậy thì làm phiền bộ rồ đỏ tiên sinh kiểm tra một chút ma pháp của ta thiên phụ à, cũng không cần lãng phí thời gian. Ngươi nói chuyện liền không thể xem trọng một điểm. Ngoài miệng nói thầm một tiếng, bộ rồ đỏ lại là đã bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy hắn từ mang tới trong dương hành lý lấy ra một cái cổ quái bệnh thảm cùng một đống lớn tạo hình kỳ lạ đồ vật. Cắt Dùn xem không hiểu, nhưng cũng không hỏi thăm. Ma pháp sư dọn dẹp ra một chỗ không gian, lắp ráp đồ vật hoàn thành, rất giống tiếp trước bệnh viện nha khoa bên trong công năng giường. Nam trên đó, ta sẽ rất chính xác mà khảo thí ra ngươi quang nguyên tố thân hòa độ. Bố rồ đỏ như cái chuyên nghiệp nhà khoa thầy thuốc nói. Quả nhiên cùng đột kém xa, lúc đó tại trên lễ ghi là tiệc sinh nhật, đủ thế nhưng là không cần bất luận cái gì dụng cụ phụ trợ, trực tiếp liền khảo thí ra ta quang ám nguyên tố thân hòa độ. Cắt Dùn trong lòng làm so sánh, rất nghe lời mà nằm lên giường của cổ quái kia. Mới nằm xong, bộ rồ đỏ liền lên phía trước đem Cắt Dùn tứ chi cố định trụ, đồng thời điều chỉnh mấy cái cổ quái khí giới đặt ở trên bụng của hắn. Cái này khiến Cắt Dùn cảm giác đối phương giống như là muốn cắt hắn thận. Chớ lộn xộn, ta làm qua không biết bao nhiêu lần kiểm tra thiên phú, kinh nghiệm rất phong phú, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần thả lỏng. Bên cạnh truyền đến ma pháp sư nhẹ giọng lời nói, còn có pha lê dụng cụ va chạm âm thanh, dường như tại điều phối dược thủy. Tha thứ ta mạo muội, bộ rồ đỏ tiên sinh là cấp mấy ma pháp sư? Cắt Dùn thuần hiếu kỳ. Hắn vừa mới cũng không có tăng cường cảm giác đến xem đối phương đẳng cấp. Tam cấp, đến ta ở độ tuổi này đã coi như là thiên tài, ngươi sau này nếu như có thể có ta dạng này thành tựu, cha mẹ của ngươi liền sẽ rất thỏa mãn. Ma pháp sư âm thanh mang theo tự hào, đồng thời dược thủy nổi bọt nhỏ bé âm thanh cũng xuất hiện. Cái kia ngược lại là không có độ khó gì. Cắt Dùn trong lòng không để bụng, nhưng ngoài miệng lại là phụ hòa nói, đúng vậy à, tam cấp ma pháp sư địa vị liền đã rất cao. Nghĩ những thứ này vẫn là quá xa, ngươi còn chưa nhất định có thiên phú. Bộ rồ đỏ âm thanh tiếp cận, mặt của hắn xuất hiện tại Cắt Dùn tầm mắt bên trong, đồng thời chứa một cái chất lỏng màu xanh biếc ly pha lê tiến đến Cắt Dùn trước miệng, uống cái này, nó sẽ kích phát trong thân thể ngươi vốn là đều ma lực, có trợ giúp ta càng tinh sắc mà khảo thí. Chỉ là ngửi ngửi, Cắt Dùn liền đem dược dịch uống, cơ hồ không có gì hương vị, giống nước sôi để nguội. Một lát sau, cơ thể liền có hơi khô nóng cảm giác, cẩn thận cảm giác phát hiện, có ma lực tại thể nội tạo ra, tràn lan mà ra. Sau đó liền nghe bên cạnh ma pháp sư âm thanh rõ ràng niệm động chú ngữ, Cắt Dùn phía trên dụng cụ nhau nhau xuất hiện khác biệt phản ứng, công tác. Mà bộ rồ đỏ tại hoàn thành dụng cụ sau khi khởi động, liền vội vàng tìm được giấy bút, một bên nhìn dụng cụ phản ứng, một bên trên giấy ghi chép đứng lên.